A, cái này Lạc tiên tử là ai, mị lực như thế lớn. Thạch Hạo mắt thấy tiện đường, liền cũng theo những người này mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới địa phương. Hải Vân hội quán. Thạch Hạo mắt nhìn cửa biển, chỉ thấy cửa ra vào tụ tập thật nhiều người, đều là bị nhốt ở bên ngoài, ăn một cái bế môn canh. Hắn nghe chúng nhân nghị luận, rất nhanh liền biết rõ, muốn đi vào tham gia trà đạo sẽ, đến trước tiên đã chứng minh thực lực của mình. Có chút ý tứ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thạch Hạo xài bước đi qua. Lại có người không tự lượng sức. Sách, không quá lớn đến thật sự là nhìn tốt. Ha ha, lớn lên nhìn tốt lại không thể gia tăng chiến lực. Hắc hắc, nhìn xem hắn bị đuổi ra ngoài đi. Không ít người nhỏ giọng nói, Thạch Hạo nhìn tốt cho bọn hắn áp lực cực lớn. Gặp qua dáng dấp đẹp trai, nhưng đẹp trai như vậy thật sự là gần như không tồn tại. Thạch Hạo đi tới cửa, chỉ thấy xung làm thần giữ cửa lại là một thiếu nữ, mặc đại biểu nha hoàn trang phục. A, nhìn thấy Thạch Hạo lúc, cái này tỷ nữ cũng là sững sờ, lộ ra vẻ si mê, không nhịn được, nguyên bản căng đến thật chặt khuôn mặt cũng giãn ra, mang tới một vệt nụ cười ngọt ngào. Ra mắt công tử. Tiểu tỷ có chút khẽ chào. Cái này khiến tất cả mọi người là coi như kém chút té xỉu. Tên này tiểu tỷ gọi Hạ Hà, đừng nhìn tên trội hơn tức giận, tính cách không được quá cay, nơi này người nào không có bị nàng mang cầu huyết lâm đầu qua. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng thế mà còn có như thế ôn nhu một mặt, coi như mọi người đầu lưỡi đều muốn rơi ra đến rồi. Hết thảy đều là chỉ là bởi vì Thạch Hạo. Lớn lên nhìn tốt, ưu thế quá lớn a. Thạch Hạo khẽ gật đầu, nói, ta muốn đi vào. Công tử mời. Hạ Hà một mặt hoa si dáng dấp. Ân, không cần kiểm tra chiến lược sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Nha! Nha! Hạ Hà cái này mới kịp phản ứng, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Chỉ riêng lấy xem xoái ca, đầu óc đều hồ đồ rồi. Bất quá, chỉ xem đẹp trai như vậy dáng dấp, chính là bỏ vào cũng không có việc gì, nàng hoàn toàn gánh chịu nổi. Tiểu tì tin tưởng công tử. Nàng quả quyết định, đối phương lớn lên ai nhìn tốt, nàng làm sao có thể trở thành tay. Vậy cảm ơn nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, vào cửa mà vào. Ta, nóa. Người bên ngoài không làm, mỗi một cái đều là kháng nghị. Kêu là cái gì, người nào kêu nữa, có tin ta hay không đào trong mắt của hắn. Hạ Hà đưa mắt nhìn Thạch Hạo bóng lưng biến mất, sau đó mới xoay người lại, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, biến hung thần ác sát. Mọi người nhất thời ngậm miệng, thiếu nữ này sức chiến đấu vô cùng ưu hãn, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ, nếu không cũng không đến mức ở bên ngoài cửa chờ. Chương 110, trà đạo hội. Thạch Hạo tiến vào hội quán, đi không bao xa, liền nhìn thấy một tòa phòng lớn đằng trước, có hai tên tỷ nữ đứng, nhìn thấy hắn đi tới, xa xa chính là khẽ chào. Hắn đi qua, một tên tỷ nữ liền tiến lên đón, vị công tử này, có thể hay không báo cho biết họ tên. Thạch Hạo. Thạch công tử, mời theo tiểu tỷ ngồi vào vị trí. Tên kia tỷ nữ đem Thạch Hạo đưa vào phòng. Đa tạ. Hai tên tỷ nữ đều là hai mắt phát sáng. Thiếu niên này thật sự là quá đẹp, hiện tại thật sự là đáng giá. Trong phòng không gian rất lớn, đây là mô phỏng theo sân huấn luyện xây lên, treo cao chí ít có 2 trượng, bên trong thì là lấy vòng tròn hình thức bày đặt cái ghế, vòng lớn bộ vòng tròn, hết thể có 5 vòng. Mà tại vòng tròn chính giữa, thì là để đó một chiếc giường mềm, phía trên đang nằm một nữ tử, lấy tay phải chống đỡ gương mặt. Thạch Hạo trước mắt vị trí chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng chỉ vẹn vẹn là lộ ra một đoạn ngắn cái cổ, bóng loáng như ngọc, trắng đắc tháng tuyết. Liền cho người ta một loại vui thai vui mắt vui vẻ. Cái kia tỷ nữ tựa hồ đối với Thạch Hạo mặt khác nhìn nhau, cố ý dẫn Thạch Hạo chuyển nửa vòng, thẳng đến đang đối mặt lấy vị kia Lạc tiên tử lúc, cái này mới an bài hắn vào chỗ. Phải biết, vị trí vốn phải là lần lượt trình tự ngồi, rõ ràng Thạch Hạo không nên ngồi ở chỗ này, lại cưỡng ép cắm vào trên vị trí này. Bởi vậy, không ít người lập tức hướng về Thạch Hạo nhìn, tâm bên trong tự nhiên mang theo bất mãn, nhất là những cái kia đưa lưng về phía Lạc tiên tử. T. Đẹp mắt như vậy ra hỏa. Vì cái gì người có thể lớn lên đẹp trai như vậy? Trong ngay mắt, mọi người đều chỉ còn lại có mãnh liệt ghen ghét. Mà lấy Thạch Hạo vị trí hiện tại, hắn cũng có thể thấy rõ ràng vị này Lạc tiên tử dáng dấp. Vui buồn lẫn lộn, đẹp không sao tả xiết. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, đây là một cái không kém hơn Lâm Ngữ Nguyệt đại mỹ nữ. Hơn nữa, không giống với Lâm Ngữ Nguyệt thanh thuần, thậm chí còn có một chút thanh sắc, nữ tử này phong tình vạn chủng, có một loại không nói được vũ mị. Nhưng nhìn nhìn nàng khuôn mặt, rõ ràng rất thanh thuần. Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ, đây là bởi vì nữ tử này mắt. Dài nhỏ đan phượng mắt, câu hồn cho người, giống như biết nói chuyện tựa như, để cho người thấy một lần liền mê, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất quá, ảnh hưởng này không được Thạch Hạo, trong mắt hắn, nữ tử này cũng chỉ có thể nói là xinh đẹp, còn nói không lên kinh diễm. Làm vì một cái bản thân liền tốt nhìn thấy người người oán trách tồn tại, Thạch Hạo đối với Mỹ là phi thường khiêu khích. Lạc tiên tử cũng hướng về hắn nhìn thoáng qua, miệng nhỏ hơi có chút trứng lớn, một bộ giật mình dáng dấp. Lập tức, nàng thẹn thùng cười một tiếng, phản ứng như vậy hẳn là người khác thấy được nàng thời điểm bộc lộ, như thế chính mình cũng đạo đâu này. Thiếu niên này cũng quá dễ nhìn. Nàng khẽ hé môi son, nói, vị công tử này lạ mặt cực kỳ, là lần đầu tiên tới sao? Đúng, ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo thuận miệng nói, một bộ hứng hở dáng dấp. Cái này khiến những người khác kém chút tức điên rơi, bọn hắn hao tổn tâm cơ tài năng dẫn tới Lạc Thanh Nhi nhìn lên một cái, nhưng Thạch Hạo ngược lại tốt, hướng cái kia ngồi xuống liền để Lạc Thanh Nhi chủ động hỏi thăm. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Hơn nữa, người khác nhận được Lạc Thanh Nhi hỏi thăm lúc, cái nào không phải kích động đến hô hấp dồn dập, gắng đạt tới hoàn mỹ trả lời, để cầu thu hoạch được Lạc Thanh Nhi hảo cảm. Thạch Hạo đâu này? Hứng hở, treo mà đổ vô tích sự. Vừa so sánh, quả thực chính là trần trụi trào phúng. Cứ như vậy một cái, Thạch Hạo liền thành toàn dân công địch. Nguyên lai là Thạch công tử, xin hỏi ngươi từ phương nào mà đến? Lạc Thanh Nhi giống như đối Thạch Hạo hết sức cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi. Từ nên tới địa phương tới. Thạch Hạo lại thuận miệng nói. Khanh khách. Lạc Thanh Nhi che miệng yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, dẫn tới một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Nàng cũng chỉ so Lâm Ngữ Nguyệt lớn 1-2 tuổi, nhưng là tại người tài bên trên, nàng thế nhưng là Nguyễn Kiều Ngọc cấp bậc, nên lớn địa phương to đến để cho người mắt đăm đăm, nên mảnh địa phương cũng là mảnh đến câu hồn. Lập tức, tất cả mọi người mắt quả nhiên nhìn thẳng, toàn trường một mảnh thô trọng tiếng hít thở. Không thể không thừa nhận, nữ tử này xác thực nắm giữ đảo ngược chúng sinh mị lực. Sau đó, những người này đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Lạc Thanh Nhi là vì Thạch Hạo mà cười. Cái này tiểu bạch kiểm, ỷ vào khuôn mặt nhìn tốt, loại người. Khục. Có người nhịn không được đánh gãy, nói, Lạc tiên tử, chúng ta còn tiếp tục thảo luận Lẫm Phong trưởng 3 tầng biến hóa. Lạc Thanh Nhi hướng về hắn nhìn thoáng qua, lộ ra lười biếng răng rấp, nói, tốt, vậy thì tiếp tục đi. Nàng điều chỉnh một cái tư thế, một cái tuyết trắng chân ngọc từ trong quần lộ ra, năm mảnh trên móng tay lau tiên diễm cấu đỏ, đỏ trắng tôn nhau lên, rung động tâm hồn. Cái này khiến thật nhiều người ngụm nước đều muốn chảy ra, hận không thể hóa thân sói đói nhào tới, bưng lấy cái kia gót sen hôn không ngừng. Bọn hắn vội vàng thu nhiếp một cái tâm thần, mỗi một cái đều là đạo mạo trang nghiêm, bắt đầu thảo luận lên, tranh nhau phát biểu ý kiến, lấy tranh thủ Lạc Thanh Nhi quan tâm. Thạch Hạo không khỏi cái ngáp, hắn được nguyên thừa diệt ký ức, đối với võ đạo nhận biết không biết so những người này vượt ra khỏi mấy cái tinh thể, tự nhiên nghe nhàm chán. Vị này Thạch thiếu, ngươi tựa hồ đối với chúng ta thảo luận rất khinh thường sao? Có người lập tức đem đầu mâu chia sang. Ha ha, không bằng mời Thạch công tử phát biểu một cái lời bàn cao kiến đi. Đúng vậy à, còn xin Thạch công tử không muốn tàng tư, cùng chúng ta chia sẻ tâm đắc. Những người khác nhao nhao ồn ào, muốn Thạch Hạo nói hai câu. Chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, có thể đối võ đạo có cái gì lý giải. Cho nên, chỉ cần hắn mở lời, khẳng định sẽ mất mặt xấu hổ. Hừ, ngươi không phải liền là dễ coi một chút sao? Để ngươi mở lời quỳ. Thạch Hạo suy nhưng cười một tiếng, vì cái gì ta muốn chỉ điểm các ngươi những này rác rưởi? Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người làm một bức. Rác rưởi. Tiểu tử này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn hắn là rác rưởi. Đây là cỡ nào phách lối? Tiểu tử, hẳn là bụng của ngươi bên trong không có hàng, sợ mất mặt xấu hổ a. Có người lập tức châm chọc nói. Nếu không phải như thế, vì sao không dám thảo luận một chút đâu này? Đúng a, không muốn há miệng ngậm miệng liền nói người là rác rưởi, mình mới là rác rưởi. Những người này nhao nhao phản kích. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, chính nhàm chán đâu, những người này vừa vặn cho hắn tiêu hao một ít thời gian. Thạch công tử, còn xin nói chuyện cái nhìn của mình, Thanh Nhi cũng muốn biết đấy. Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo ngọt ngào nói, một cô y nỉ phong tình lưu chuyển, để cho người tim đập thình thịch. Thạch Hạo nhìn xem mọi người thoáng cái liền biến khổ đại cửu thâm biểu lộ, cho đùa quái đản tâm tư lập tức bay lên, nói, tốt ta, ta liền chỉ giáo một chút những này rác rưởi đi. Cái này lại để mọi người tức điên, hận không thể xông đi lên đem Thạch Hạo đánh chết. Bọn hắn cưỡng ép nhẫn lại, đều là đem thai dựng lên, muốn từng chữ nghiên cứu Thạch Hạo tiếp xuống, sau đó bắt lấy đau điểm, đem ra hỏa này nhóm đến đầu rơi máu chảy. Cái gọi là võ kỹ, chính là đem lực lượng hết khả năng hoàn mỹ thả ra phương pháp. Thạch Hạo không có cái gì ấp ủ, trực tiếp đã nói lên. Hơi có vẻ bình thản mở đầu về sau, tiếp xuống hắn nói, lại là để mọi người vào đầu bức thai, lòng ngứa ngáy không thôi. Rượu, thật sự là rượu, để bọn hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, phảng phất mạch suy nghĩ thoáng cái liền thông. Chương 111, thất lạc tỷ tỷ. Rượu, thật sự là rượu. Ta giống như thoáng cái khai khiếu, nguyên lai hẳn là như thế luyện. Thật sự là tăng kiến thức. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, sau đó, thanh âm như vậy rất nhanh liền thấp xuống, tiêu tán thành vô hình. Dựa vào, đây chính là Thạch Hạo nói. Gia hỏa này đều đang nói bọn hắn là rác rưởi, bọn hắn vẫn còn muốn vỗ tay bảo hay, đây không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao. Đã nói muốn tìm gai đâu này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không có dũng khí đứng lên, bởi vì Thạch Hạo giải thích từ cạn tới sâu, mỗi một chữ đều là đáng giá suy nghĩ, linh ngộ, như thế phản bác. Còn nữa, năng lực của bọn hắn không nhiều, căn bản không biết nên từ nơi nào trêu chọc. Lạc Thanh Nhi cũng là hai mắt sáng lên, hướng về Thạch Hạo nhìn, ánh mắt thâm thúy. Thấy nữ thần lực chú ý lần nữa bị Thạch Hạo hấp dẫn đi, tất cả mọi người là vừa tức vừa hối hận. Sớm biết, liền không đem Thạch Hạo hủy đi ra. Ngươi xem, lúc trước hắn vô thanh vô tức, mười phần khiêm tốn, nhưng bọn hắn nhất định phải đi đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ Thạch Hạo trước mặt mọi người xấu mặt, kết quả đây. Chẳng những làm cho đối phương hảo quang vạn trượng, chính là nữ thần cũng bị hấp dẫn. Ghê tởm a. Ha ha, nói đến lại nhiều, không bằng giao thủ thử một lần. Có người đột nhiên nói. Đúng. Chúng ta đều là võ giả, cùng người chiến đấu, dùng chính là nắm đấm, đao kiếm, mà không phải miệng. Đàm binh trên giấy, không như sau chàng một trận chiến. Càng nhiều người ồn ào, mặc dù trong bọn họ trong nội tâm đều là có chút cảm kích Thạch Hạo, nhưng nữ thần ở trước mặt, bọn hắn lại nhất định phải đem Thạch Hạo hình tượng cho bôi đen, bằng không thì Lạc Thanh Nhi nói không chừng liền bị Thạch Hạo câu đi. Thạch thiếu đúng không, có dám đến sò tay một chút. Một tên chừng 20 tuổi trẻ tuổi nhảy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo ngoắc ngón tay. Bọn hắn tiểu ở luyện võ trường, cho nên, chỉ cần rời bước một chút, liền có thể khai chiến. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười, hắn lắc đầu, được rồi, ta nắm đấm nặng, sợ đánh chết người. Trong lúc nhất thời, bốn xuống hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền một mảnh tiếng cười to. Buồn cười quá, một tên 16-17 tuổi thiếu niên, tập võ nhiều nhất 2-3 năm, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói sợ đánh chết người. Sợ. Được rồi, người ta nếu nhận sợ, cũng không cần lại buộc hắn. Dù sao vẫn là người thiếu niên, không được hù dọa hắn. Mọi người nhao nhao nói, nếu Thạch Hạo ngay tại trận rủi rè, vậy liền được rồi, dù sao Thạch Hạo mới vừa nói đồ đạc đối bọn hắn rất có giận dát. Cái kia nhảy ra trẻ tuổi dương dương đắc ý, như là đánh thắng trận tựa như, lại ngồi trở xuống. Lớn lên nhìn tốt có làm được cái gì? Nói đến lại rõ ràng mạch lạc lại như thế nào? Thế giới này coi như là thực lực. Mọi người lại bắt đầu một lần nữa tham khảo lên, nhưng chẳng lẽ xoay quanh lấy Lạc Thanh Nhi chuyện? Hợp ý. Ta cũng tới nói hai câu. Lúc này, một người thanh niên đứng lên, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều, hướng cái kia vừa đứng, liền có loại ngọc thụ lâm phong thoải mái, để cho người tự ti mặc cảm. Đương nhiên, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn hay là muốn thua xa. Nhạc Quân Tiên. Thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. Nghe nói a, hắn đã là cao cấp võ sư. Sai, ta nghe nói hắn đã là võ tông. Không đúng, hắn là võ tôn. Mọi người gì thai thì thầm, nhưng đều không ngoại lệ đều là toát ra mãnh liệt hâm mộ. Nhạc Quân Tiên, đế đô thứ nhất thiếu. Đây là hoàng đế ngự khẩu thân phong, liền thái tử thấy hắn đều là vô cùng khách khí, muốn tôn xưng một tiếng nhạc huynh. Rất nhiều người đều là không nghĩ ra, vì cái gì hoàng thất muốn đối Nhạc Quân Tiên coi trọng như thế, đây tuyệt đối quá mức. Bất quá, bọn hắn nếu là biết rõ còn có một cái Bạch Vân Tông, vậy thì sẽ trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hai cái linh căn. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nhạc công tử mời nói. Lạc Thanh Nhi đối Nhạc Quân Tiên cũng rất cho mặt mũi, nhàn nhạt cười một tiếng, để cho người như một xuân phong. Nhạc Quân Tiên mừng rỡ, mở lời nói. Trước đó Thạch Hạo một phen kiến giải, đã để Lâm Phong trưởng cái đề tài này không có gì đáng nói, hiện tại lại đổi một môn quyền pháp đang thảo luận. Kiến thức của hắn thật cũng không bình thường, để tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu, thầm khen kẻ này không hổ có tuổi trẻ một đời vương giả danh xưng. Thạch Hạo lại là cười một tiếng. Hắn cũng không tin tưởng Nhạc Quân Tiên có dạng này kiến thức, hẳn là nhị trưởng lao đối với hắn dạy bảo, bị hắn ghi xuống, sau đó ở chỗ này tiến hành thuật lại. Hắn cũng lười vạch trần, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu này. Lại tẻ nhạt, Thạch Hạo dự định rời đi. Các vị, Thanh Nhi muốn nhờ cậy mọi người một sự kiện. Lúc này, Lạc Thanh Nhi đột nhiên mở lời, nàng phất phất tay, bên cạnh tỷ nữ lập tức đưa lên một chùm cuốn lên giấy. Lập tức, tất cả mọi người là yên tĩnh lại. Lạc Thanh Nhi tiếp nhận giấy. Mở ra đai lưng, phát động về sau, nguyên lai cái này hẳn là một bức vẽ giống như. Họa bên trong người dáng vẻ thức tha mềm mại, chẳng những dài tướng mỹ lệ, dáng người càng là bốc lửa đến kinh người. Tất cả mọi người là âm thầm chảy nước miếng, nữ tử này mặc dù tại dung nhan phương diện muốn so Lạc Thanh Nhi thoáng kém, nhưng dáng người thật sự là nóng bỏng đến làm cho người nghĩ phạm tội. Bất quá, ngay trước mặt Lạc Thanh Nhi, tự nhiên không ai dám toát ra đến, đều là nghiêm nghị đối mặt. Đây là Thanh Nhi từ nhỏ đã thất lạc tỉ tỉ. Lạc Thanh Nhi đem chân dung hướng mọi người bày ra một vòng, Thanh Nhi một mực tại tìm kiếm tỉ tỉ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thanh Nhi mời các vị hỗ trợ, nếu là có thể tìm tới tỉ tỉ, Thanh Nhi có thể thỏa mãn hắn bất kỳ một cái nào yêu cầu. Nghe được câu nói sau cùng, mọi người không có cái nào không ý nghĩ kỳ quái. Bất kỳ một cái nào yêu cầu. Vậy có phải hay không có thể để nàng gả cho chính mình đâu này? Hơn nữa người ta tỉ tỉ cũng là vưu vật cấp bậc, nếu là có thể tỉ muội cùng thu, cái kia lại là cỡ nào chuyện tốt. Đến lúc đó, liền sợ eo không chịu được nổi. Lạc tiên tử yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm tới tỉ tỉ. Chuyện này, bao tại trên người ta. Ha ha, nói đến tìm người, còn phải nhìn ta Dương gia. Tất cả mọi người là chụp lên bộ ngực đến, đảm nhiệm nhiều việc. Thạch Hạo lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra bức họa kia bên trong nữ tử. Nguyễn Kiều Ngọc, Thử Tinh Ngọc Thạch Phô bà chủ. Nàng lại là Lạc Thanh Nhi tỷ tỷ. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn đột nhiên đứng lên, nói, ta nhận ra phía trên kia nữ tử. Ồ! Lạc Thanh Nhi lập tức lộ ra nét mừng. Lạc tiên tử, không cần thiết muốn nghe hắn nói hiệu nói vượng. Có người vội vàng nói. Đúng, hắn nhất định là tại đi dạo lừa gạt tiên tử, nhu đồ làm loạn. Tiên tử, còn là đem hắn đuổi đi ra tốt. Tất cả mọi người là kêu lên, thật sự là quá vô sỉ, tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người. A, người ta muốn tìm người, ngươi liền nhận biết. Có như thế đúng dịp sự tình. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ý, thản nhiên nói, người này, tại Hoa Nguyên Quốc. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Nếu là Lạc tiên tử tỷ tỷ, làm sao có thể xuất hiện tại Hoa Nguyên Quốc? Tiểu tử, ngươi cho rằng biên cảnh rất tốt vượt qua sao? Hơn nữa, cách xa như vậy, trên đường đi không biết có bao nhiêu manh thu sơn tặc, một cái nhược nữ tử làm sao có thể chạy xa như thế? Mọi người nhao nhao vậy nói, tiểu tử này nhất định là nghĩ dụ Lạc Thanh Nhi cùng hắn cùng đi Hoa Nguyên Quốc, sau đó nửa đường lên nhân cơ hội dùng mạnh. Thật hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. Bất quá, chính mình làm sao lại không nghĩ tới dạng này biện pháp tốt đâu này? Chương 112, Phát Huy. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Thạch Hạo bắt lại hành hung một trận, để hắn vĩnh viễn cũng không dám lại nghĩ đến Lạc Thanh Nhi. Thạch Hạo lại không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lạc Thanh Nhi. Lạc Thanh Nhi nghĩ nghĩ, nói, Thạch công tử, nhưng biết tỷ tỷ của ta bây giờ gọi cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, nói, chỉ biết là họ Nguyễn, kêu cái gì không có hỏi thăm, dù sao chỉ có gặp mặt một lần. Nghe được cái này Nguyễn chữ, Lạc Thanh Nhi rõ ràng thần sắc chấn động. Sau đó lộ ra thản nhiên cười dung, nói, lần này đi Hoa Nguyên Quốc, ngàn dặm xa xôi, Thanh Nhi chỉ là một cái nhược nữ tử, có thể hay không mời Thạch công tử làm bạn, thứ nhất bảo vệ Thanh Nhi, thứ hai cũng có thể chỉ đường. Nghe nói như thế, mỗi người đều muốn cầm đầu đập. Quá hắn mẹ nó. Nay liền bị lừa rồi. Ai, Lạc tiên tử còn là quá non à, cái này rõ ràng chính là gạt người à, muốn đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, đến lúc đó, muốn thế nào còn không phải do tiểu tử này định đoạt. Bọn hắn mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, đều là chuẩn bị làm lên, tuyệt không thể để Thạch Hạo thực hiện được. Thạch Hạo hoài nghi trong lòng thì là càng lúc càng lớn. Chính như trước đó những người kia đang hoài nghi hắn lừa gạt Lạc Thanh Nhi, cái này một cái tại Hoa Nguyên Quốc, một cái khác lại tại Trường Minh Quốc, cách nhau cực kỳ xa xôi không nói, trên đường còn tràn đầy nguy hiểm, làm sao có thể chứ? Hơn nữa, Nguyễn Tiểu Ngọc rõ ràng lẫn vào không sai, là một cái Ngọc Thạch Phô bà chủ, cái này nếu là không có một cái cường đại gia tộc ra sức, lại thế nào khả năng làm đến đâu này. Cho nên, Lạc Thanh Nhi không xa vạn dặm cũng phải tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc, vấn đề này vô cùng đến cổ quái. Còn nữa, nếu theo nhỏ thất lạc, Lạc Thanh Nhi lại là làm sao biết Nguyễn Kiều Ngọc hiện tại họ Nguyễn. Cái này rõ ràng không hợp lý. Cho nên, cái gọi là tỷ muội thất lạc tất nhiên là nói hiệu nói vượng, Lạc Thanh Nhi hẳn là đã sớm biết có Nguyễn Kiều Ngọc người này, nhưng đối với đối phương có đúng không còn dùng lúc đầu tên cũng không xác định, cho nên mới sẽ chỉ lấy ra một tờ chân dung tới. Thạch Hạo nói ra họ Nguyễn, khả năng cùng lúc đầu dòng họ giống nhau, cho nên, Lạc Thanh Nhi mới có thể trực tiếp làm ra quyết định. Lạc tiên tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lên đàng. Đúng, chúng ta là tuyệt đối không cho phép ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Đánh hắn. Không biết là ai kêu một tiếng, lập tức, đám người xúc động phẫn nộ, mỗi người đều là lộ ra hung quang. Xưa nay không thiếu xung quanh giận dữ làm hồng nhan sự lệ, mà phần lớn đều được tôn sùng là ca tụng, cho nên, những người này cũng hung tính đại phát. Cố kỵ cực nhỏ. Cũng không cần thực đến giết hắn, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế liền tốt. Trước đó Thạch Hạo nhận sợ, hiển nhiên, thiếu niên này thực lực cũng liền bình thường, sẽ chỉ đàm bình trên giấy mà thôi. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, cười nhạt một tiếng, ta chỉ điểm các ngươi, cũng coi là nửa cái lão sư, các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao?
Cái gì lão sư, ai muốn nghe ngươi nói rồi?
Những người khác lập tức phản đối, cái này muốn bị cài lên một cái khi sư chi danh, vậy mình thanh danh khẳng định thối rơi mất.
Đúng, chúng ta chỉ là tại lẫn nhau thảo luận, không có khả năng ngươi phát ngôn, liền thành lão sư.
Đúng đúng đúng.
Mọi người nhao nhao nói.
Thạch Hạo lắc đầu, đã các ngươi những này rác rưởi không biết tốt xấu, ta liền thành toàn các ngươi.
Một câu lại để cho mọi người giận không nhịn nổi, miệng của tiểu tử này thật sự là độc, luôn có thể để bọn hắn phát điên.
Bớt nói nhảm, xuất thủ.
Tốt.
Ta đến.
Trước đó hướng Thạch Hạo khiêu khích qua trẻ tuổi nhảy ra ngoài, hắn ngạo nghễ chỉ vào Thạch Hạo, tiểu tử, ngươi chủ động thừa nhận mới vừa nói đều là hoang ngôn, tất cả đều là đang lừa gạt Lạc tiên tử, ta có thể đánh đến ngươi nhẹ chút.
Bành.
Thạch Hạo đấm ra một quyền, người kia liền trực tiếp bay ra đám người, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách tường, sau đó mới tuột xuống, như là một đống bùn nhão.
Cái này, lực lượng thật đáng sợ a.
Tất cả mọi người là giật mình, trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu lộ.
Tình huống như thế nào?
Một quyền đem người đánh ra gần xa năm trượng, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn?
Đây thật là một tên 16 tuổi thiếu niên sao?
Mọi người cùng nhau tiến lên.
Rất nhanh liền có người hồi phục thần trí, bọn hắn cũng không phải đến giật mình.
Lập tức, liền có mấy người cùng một chỗ xông về Thạch Hạo.
Bành bành bành, Thạch Hạo xuất thủ, chỉ là một quyền vung ra mà thôi, liền thấy những người kia bị đồng thời đánh bay, như thiên nữ tán hoa.
Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không ngược lại đánh khí lạnh.
Ai nói thiếu niên này sẽ chỉ đảm binh trên giấy?
Dựa vào, vừa mới bọn hắn còn giống như đánh thắng trận tựa như, một bộ dương dương đắc ý răng rấp, trò cười Thạch Hạo hèn nhát, kết quả đây.
Người ta là thực đến đem bọn hắn xem như rác rưởi a, căn bản khinh thường chấp nhận.
Bây giờ bị nặng nề mà đánh mặt.
Buồn cười, quá buồn cười.
Đám người không khỏi từ từ thối lui, không còn dám vây quanh Thạch Hạo.
Cái này căn bản là một đầu hình người hung thú.
Người như thế lùi lại, liền chỉ có chút ít mấy người còn ngăn tại Thạch Hạo phía trước.
Nhạc Quân Tiên là một cái, còn có hai cái trẻ tuổi nam tử, đều là thần sắc ngạo nghễ, tựa hồ đồng thời không có đem Thạch Hạo để vào mắt.
Nơi này là đế đô, dù là ngươi là mãnh hổ, vậy cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp.
Một tên phục tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói.
Bành.
Sau đó hắn liền bay, Thạch Hạo mới lười nhác nói nhảm đấy.
Cái này.
Mọi người ánh mắt lại thay đổi, đây chính là Đô Khánh Hảo à, đế đô ba đại đỉnh cấp hảo môn một trong, đều nhà thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nghe nói hắn đã sớm bước vào trung cấp võ sư.
Liền trung cấp võ sư cũng là một quyền đánh bay, thiếu niên này tối thiểu cũng là cao cấp võ sư.
Chơi ạ, 16 tuổi cao cấp võ sư, mấy không kém hơn Nhạc Quân Tiên.
Một tên khắc phục xanh trẻ tuổi thấy thế, khỏe miệng co giật một cái, biểu lộ lúng túng vô cùng.
Hắn gọi Giải Miêu, cùng là đế đô ba đại đỉnh cấp hảo môn một trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, thực lực cùng Đô Khánh Hảo không kém bao nhiêu.
Nhưng Đô Khánh Hảo đều bị một chiêu dây, hắn đây tính toán là cái gì đâu này.
Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì à, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ tối thiểu cao cấp võ sư thực lực, để cho người căn bản là không có cách tưởng tượng.
Hắn cũng không muốn rơi vào cùng Đô Khánh Hảo kết quả giống nhau, dưới chân từ từ xê dịch hướng lui về phía sau.
Kể từ đó, còn đứng ở Thạch Hạo trước mặt, liền chỉ có Nhạc Quân Tiên.
Ngươi cũng muốn hướng ta xuất thủ.
Thạch Hạo hỏi.
Ngươi như khăng khăng muốn lừa gạt Lạc tiên tử, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ.
Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, tiêu sái thong dong, thật là có một cỗ tiên khí.
Thạch Hạo lắc đầu, có đúng không lừa gạt, còn chưa tới phiên các ngươi bao biện làm thay.
Còn ngươi nha, ha ha, hướng ta xuất thủ, khó tránh khỏi muốn rơi xuống một cái bất hiếu bất nghĩa chi danh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng.
Kỳ thật Nhạc Quân Tiên vẫn có chút tán đồng Thạch Hạo phía trước một câu, nhưng là, nghe phía sau một câu lúc, hắn không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ giận dữ.
Bất hiếu bất nghĩa.
Ngươi là cha ta sao?
Còn bất hiếu.
Ta cùng ngươi quen biết sao?
Còn bất nghĩa.
Ngươi thật ngông cuồng.
Hắn lắc đầu, lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn là rất tốt khống chế xuống dưới. Ta không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, chỉ cần ngươi có thể tiếp hai ta chiêu, ta liền bỏ qua ngươi.
Dứt lời, hắn cũng không thể Thạch Hạo đáp ứng, trực tiếp xuất thủ.
Chiêu thứ nhất.
Hắn chỉ là vận dụng cao cấp võ sư lực lượng, hướng về Thạch Hạo đánh qua.
Thạch Hạo phất phất tay, dễ dàng tiêu trừ.
Nhạc Quân Tiên không khỏi con ngươi siết chặt, ngươi không phải võ sư, ngươi là võ tông.
Chương 113, bị ngạn cường giả.
Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu.
Thạch Hạo lại là võ tông.
Bọn hắn còn đánh giá thấp thiếu niên này.
Trời ạ, thiếu niên này rốt cuộc là thế nào tu luyện, hơn nữa còn đẹp như thế.
Chiêu thứ hai.
Nhạc Quân Tiên nhưng cũng không có nửa điểm khẩn trương, tay lại duỗi, hướng về Thạch Hạo bắt tới.
Một kích này, nhìn như mây trôi nước chảy, lại làm cho Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Võ tôn. Nhưng mà, Nhạc Quân Tiên tay mới vừa vặn nâng lên, lại bị một cái đầu ngón tay bắt lấy. Lạc Thanh Nhi một tên tỷ nữ. Trong lúc nhất thời, Nhạc Quân Tiên tâm bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn đột phá dưỡng hồn sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhưng là, cái này cũng không có thể xóa bỏ hắn chính là võ tôn sự thật ta. Cho nên, toàn bộ Trường Minh Quốc, có thể ngăn cản hắn người sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên tỷ nữ xuất thủ, liền đem hắn dễ dàng chế trụ, để hắn căn bản động đậy không được một chút. Nhạc công tử, vị công tử này chính là tiểu thư nhà ta quý khách. Tỷ nữ 10 phần khách khí nói, sau đó, nàng nhẹ mở tay ra. A, nha. Nhạc Quân Tiên còn ở vào mãnh liệt trong khiếp sợ, chỉ là mở mịt gật đầu. Thạch công tử, tiểu thư nhà ta mời ngươi đến buồng trong ngồi tạm, chờ thu thập xong hành trang về sau, chúng ta liền là khắc lên đường. Tên này tỷ nữ lại hướng về Thạch Hạo nói. Thật bá đạo, trực tiếp liền thay Thạch Hạo làm quyết định. Thạch Hạo lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh, mặc dù trong lòng dâng lên ác cảm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại đám người xem ra, đây là cầu cũng không cầu được chuyện tốt ta. Lần này đi Hoa Nguyên Quốc cần bao lâu? Chính là ra roi thúc ngựa, trên đường không có gặp được bất luận cái gì hung thú, sơn tặc, hơn nữa còn đến thuận lợi thông qua biên cảnh, cái kia cũng cần một tháng thời gian. Tại thời gian dài như thế bên trong, Thạch Hạo đều có thể cùng Lạc Thanh Nhi sớm chiều ở chung, suy nghĩ một chút đều để dòng người máu mùi a. Cái này đáng chết thiếu niên a, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế. Lúc này, Nhạc Quân Tiên cũng thoáng khôi phục chút, hắn kinh ngạc nhìn về phía tên kia tiểu tỷ, lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, vị đại tiểu thư này đã trải qua lên giường, hướng về buồng trong mà đi, đoán chừng là muốn đổi một thân quần áo. Hắn tràn đầy kinh ngạc, như thế một tên tỷ nữ lại là võ tôn cường giả. Ngươi là thế nào tu luyện? Còn có, đã ngươi đã trải qua tu thành võ tôn, vì cái gì còn muốn thành người nô buộc đâu này? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng khẳng định một chút, có cao thủ như vậy bảo vệ, Thạch Hạo cũng đừng hỏng có ý đồ xấu gì. Tối thiểu, nữ thần là an toàn. Không bao lâu, chỉ thấy Lạc Thanh Nhi quả nhiên đổi một thân quần áo đi ra. Màu đỏ chót trang phục, hoàn toàn thiếp thể thiết kế, để nàng bước lửa đến để dòng người máu mũi dáng người hoàn toàn vẽ ra, cái kia cực đại, cái kia tròn trịa, hoàn toàn để cho người chịu không được. Đây chính là cái yêu tính A. Thật nhiều người đều không còn dám xem, sợ mình mất mặt trước mọi người. Thạch công tử, mời. Lạc Thanh Nhi yên nhiên nói. Nàng mặc dù nói khách khí, nhưng đã trải qua có hai tên tỷ nữ tới, một trái một phải đứng tại Thạch Hạo bên người, vươn tay đem hắn đỡ lấy, thoạt nhìn tựa như tại nâng hắn, trên thực chất lại là cưỡng ép khung bách. Thạch Hạo thả ra linh hồn, hóa thành xúc tu hướng về Lạc Thanh Nhi tìm kiếm. Trước đó cách quá xa, linh hồn có thể phóng ra ngoài ly thể khoảng cách lại có hạn, cho nên, Thạch Hạo liền không có sử dụng, hiện tại, khoảng cách của hai người gần vừa đủ. Hắn xem đến, Lạc Thanh Nhi thân thể chỉ có một tia năng lượng tràn ra tới, nhưng chính là như thế một tia năng lượng, liền để linh hồn của hắn nhận lấy cực mạnh áp bách. Khủng bố như thế năng lượng cường độ, cuộc đời ít thấy. So sánh dưới, chính là trước đó tại Hoa Nguyên Quốc gặp phải tên kia ba bước dưỡng hồn đều là xa xa không kịp nàng. Nói cách khác, Lạc Thanh Nhi thực lực còn tại ba bước dưỡng hồn phía trên, hơn nữa còn vượt ra khỏi một mảng lớn. Không đúng, loại này vượt qua là chất. Bị ngạn cảnh. Quả nhiên, có thể có được dưỡng hồn cấp bậc tỷ nữ, nàng người chủ tử này như thế nào lại yếu đâu này. Nhưng mà, Thạch Hạo càng thêm hoài nghi, như thế một cái hư hư thực thực bị ngạn cấp bậc cường giả, tại sao muốn tìm một cái ngọc thạch phô bà chủ lâu này. Vì thế, nàng thậm chí còn ngụy trang thực lực. Đây là không thể để cho Nguyễn Kiều Ngọc biết rõ. Cái kia vấn đề đến rồi, Nguyễn Kiều Ngọc lại là cái gì thân phận, đáng giá một tên bị ngạn cường giả như thế hao tổn tâm cơ. Ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, Thạch Hạo thì là hết sức phối hợp, nói, được. Hắn giả vờ không biết cái này hai tên tỷ nữ đối với hắn áp chế, hết sức phối hợp. Lạc Thanh Nhi hiệu suất làm việc rất cao, cửa ra vào đã trải qua ngừng lại một chiếc xe ngựa, 10 phần hào hoa. Ngươi, là ngươi. Nơi cửa, Nhạc Hồi đang ở chờ đợi Nhạc Quân Tiên đi ra, lại là trước tiên thấy được Thạch Hạo, hắn lập tức chỉ vào Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, hắn liền thấy cùng đi ra trong đám người, Nhạc Quân Tiên cái kia hạc giữa bầy gà thân ảnh. Đường đệ! Đường đệ! Hắn vội vàng chen vào, ta bị người khi dễ. Đường đệ ngươi đến cho ta ra mặt, hơn nữa, ta cũng là vì tam thúc. Nhạc Quân Tiên nghe được một hồi hồ đồ, cho hắn ra mặt vì sao lại cùng phụ thân của mình có quan hệ, đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Hồi vội vàng nói ngắn gọn, mắt thấy Thạch Hạo liền muốn chạy a. Nhạc Quân Tiên nghe xong liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai Thạch Hạo là Bạch Vân Tông phái ra đệ tử. A, hắn rốt cuộc minh bạch Thạch Hạo nói tới bất hiếu bất nghĩa ý tứ. Đối phương cho phụ thân của mình chữa bệnh, hắn lấy oán trả ơn, đây không phải là bất nghĩa sao? Mà vạn nhất hắn đem Thạch Hạo đánh chết, mà cha còn cần Thạch Hạo tiếp tục trị liệu, dẫn đến cha ôm hận mà kết thúc, đây không phải bất hiếu sao? Cái này hỗn đản. Nhạc Quân Tiên siết quả đấm, mặc dù Thạch Hạo nói là sự thật, nhưng nghe vào trong thai lại làm cho hắn cảm giác khó chịu hết sức. Gia hỏa này là thế nào lớn lên? Chuyên môn làm người tức giận. Đường đệ. Đường đệ. Nhạc Hồi thúc giục nói, cái này người đều lên xe ngựa, muốn đi a? Nhạc Quân Tiên lắc đầu, về nhà. Nhạc Hồi, a. Xe ngựa chậm rãi chạy động, mà thùng xe bên trong thì là ổn định vô cùng, cảm giác không thấy một tia sóc nảy cảm giác. Lạc Thanh Nhi cười mỉm mà nhìn xem Thạch Hạo, nói, Thạch công tử là ở nơi nào gặp qua tỷ tỷ của ta? Thạch Hạo không có vạch trần nàng, thản nhiên nói, một nhà Ngọc Thạch Phô. Cụ thể chỗ nào? Lạc Thanh Nhi lại hỏi. Hải Vương quận, thành Mạnh Dương. Nghe được Thạch Hạo trả lời, trong xe lập tức có tên tỷ nữ đi ra ngoài, đoán chừng là hướng đánh xe hai tên tỷ nữ thuật lại cụ thể địa điểm. Thạch công tử, vì cái gì Thanh Nhi để ngươi đi cùng, ngươi không có một tia bất mãn đâu này? Lạc Thanh Nhi nũng nịu nói, mắt như thu thủy, động lòng người vô cùng. Thạch Hạo lại là chỉ như không thấy, thản nhiên nói, bất mãn hữu dụng không? Khách khách khách. Lạc Thanh Nhi lập tức yêu kiều cười lên, dẫn tới một mảnh sóng lớn mãnh liệt, Thạch công tử, xin đem để tay trên bàn. Thạch Hạo lộ ra vẻ hoài nghi, nói, ta bán nghệ không bán thân. Cái này khiến Lạc Thanh Nhi sững sờ, sau đó lại yêu kiều cười lên, yên tâm, Thanh Nhi tuyệt không có chủ ý với ngươi. Thạch Hạo cũng chỉ là nghịch ngợm một cái, hắn theo lời đưa tay ra. Một tên tỷ nữ tiến lên, tại Thạch Hạo trên tay đổ điểm nước lạnh, sau đó vẩy lên một chút bột phấn. Hiền can tán. Lạp lạp lạp, bán manh cầu phiếu đề cử. Chương 114, Phú Binh. Thạch công tử, nhưng biết đây là cái gì ư? Lạc Thanh Nhi hỏi. Hiền can tán. Thạch Hạo hồi đáp. Không tệ. Lạc Thanh Nhi gật gật đầu, nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Thạch Hạo lòng bàn tay còn là một vũng nước sạch. Ý vị này. Thạch Hạo không có linh căn. Nàng có chút không thể tin được, dù sao Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền tu đến cao cấp võ tông, theo lý đến nói hẳn là người mang linh căn mới lạ. Làm sao lại không có? Nàng không khỏi lắc đầu, dù sao, đây là bị chỗ nguyền rủa a. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa bàn tay lật một cái, nước lập tức hất tới trên mặt bàn. Nếu như Lạc Thanh Nhi nhìn thật cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện cái kia nhìn như nước sạch, kỳ thật trong nước còn có một tia hỗn độn, diễn hóa lấy khó mà nói hết gì đó. Nhưng là, cái kia quá mỏng manh. Thạch Hạo chính mình đương nhiên biết rõ, hắn bản năng cảm thấy hẳn là đem chi giấu giếm lên. Đây là chưa từng có ghi chép qua tình huống, chính là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cũng không tìm được đối ứng nói rõ, không biết sẽ mang đến cho hắn phiền phức gì, cho nên, làm lý do an toàn, Thạch Hạo bản năng không muốn để cho Lạc Thanh Nhi phát hiện. Lạc Thanh Nhi lập tức thất vọng, trong lúc nhất thời, nàng cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện, lấy tay chống đỡ gương mặt, bắt đầu chợp mắt. Thạch Hạo chỉ làm không biết, hắn không chút khách khí, cầm lấy bên cạnh để đó điểm tâm liền bắt đầu ăn. Hai tên tỷ nữ rõ ràng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc tại Thạch Hạo đẹp mắt như vậy phân thượng, mà tiểu thư nhà mình cũng không có mở lời, liền không có đi ngăn cản. Dù sao, để người ta vạn dặm xa xôi gấp rút lên đường, chẳng lẽ liền để cho người ăn một chút gì cũng không được sao? Rất nhanh, xe ngựa ra khỏi thành, lúc này, tốc độ lập tức tiêu. Thạch Hạo vén màn cửa lên vừa nhìn, chỉ thấy hai bên cảnh vật lấy kinh người cao tốc tại hướng lui về phía sau. Cái này có thể so sánh hắn toàn lực chạy nước rút nhanh hơn. Hắn kinh ngạc, xe ngựa lại có thể báo tố đến tốc độ cao như vậy. Xe ngựa này cước lực là cái gì, mạnh như vậy? Thạch Hạo lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không cần hiếu kỳ thân phận của ta. Lạc Thanh Nhi mở lời, nhưng lần này liền không có cái kia nũng nịu giọng điệu, mà là mang theo một loại thượng vị giả uy thế, để khí chất của nàng lập tức biến. Cao cao tại thượng, như là nữ thần. Chỉ là cái này nữ thần như cũ vũ mị ngàn vạn, để cho người ý loạn tình mê. Nếu là có thể tìm tới người, ta tuyệt sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Nàng từ tốn nói. Thạch Hạo a một cái, từ chối cho ý kiến, lộ ra mười phần bình tĩnh. Lạc Thanh Nhi ngược lại là hơi kinh ngạc, như thế vinh nhục không sợ hãi, thiếu niên này thật đúng là phi phàm. Đáng tiếc, sinh ở mảnh này chỗ nguyên rủa, chỉ có cực nhỏ người may mắn mới có thể có trời may mắn, nếu không, ngược lại là có thể đem hắn mang về. Bồi dưỡng một cái, ngày sau nói không chừng sẽ rực rỡ hào quang. Nàng không nói thêm gì nữa, chậm rãi, hô hấp biến kéo dài lên, hiển nhiên ngủ thiếp đi. Nguyên bản, theo trường Minh Quốc đến Hoa Nguyên Quốc, chính là một đường không trở ngại, cái kia cũng cần chừng một tháng thời gian, nhưng xe ngựa tốc độ quá nhanh, hơn nữa cước lực hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể đi cả ngày lẫn đêm. bốn tên tỷ nữ chia hai ban, thay nhau gấp rút lên đường, nghỉ ngơi. Hơn nữa, các nàng ở trên đường cũng không có dừng lại, nhưng thủy chung có đồ ăn cung ứng, mười phần cổ quái. Vẹn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó, bọn hắn chẳng những đi tới Hoa Nguyên Quốc, hơn nữa còn đã tới thành Mạnh Dương. Thạch công tử, xin mời. Lạc Thanh Nhi mỉm cười. Thạch Hạo trước tiên xuống xe ngựa, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lạc Thanh Nhi thế nhưng là không thua tại Lâm Ngữ Nguyệt đại mỹ nữ, mà đi được lại là vũ mị lộ tuyến, phong tình vạn chủng, tự nhiên hấp dẫn đến trên đường người đi đường nhao nhao chú mục. Bất quá, phía trước có Thạch Hạo đâu, tự nhiên cũng không người nào dám làm loạn. Hiện tại người nào không biết Thạch Hạo ngưu bức. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đến Tử Tinh Ngọc Thạch Phô. Tử Tinh. Lạc Thanh Nhi thấy được chiêu bài, miệng niệm, khoe miệng thì là lộ ra một vệt cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Bọn hắn tiến vào, hỏi một chút, lại là kinh ngạc phát hiện, Nguyên Kiều Ngọc đã trải qua biến mất có hơn mấy tháng. A. Thạch Hạo đã tính toán một chút Nguyễn Kiều Ngọc mất tích thời gian, tâm bên trong không khỏi chấn động. Đó chính là chính mình tiến đến quận thành thời điểm. Như thế đúng dịp. Hắn âm thầm lắc đầu, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên, hắn dâng lên một cái suy đoán. Cái kia giết Mộ Dung Hải, đồng thời đem Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa mang đi người thần bí, chính là Nguyễn Kiều Ngọc. Trong lòng của hắn một ô lô mãng, Lạc Thanh Nhi xuất hiện, đã chứng minh Nguyễn Kiều Ngọc cũng tuyệt không bình thường, mà theo Nguyễn Kiều Ngọc hành vi đến xem, nàng tựa hồ lại tại bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt, như thế vừa so sánh, nói rõ cái gì? Lâm Ngữ Nguyệt thân phận càng không đơn giản. Thương cảm Bách Hoa, bị thuận tay. Lạc Thanh Nhi không có dễ dàng tin tưởng, nàng không ngừng truy vấn, đồng thời để bốn tên tỷ nữ khắp nơi nghe ngóng, mà nhận được trả lời đều là giống nhau. Nguyễn Kiều Ngọc xác thực mất tích, chỉ là nàng lưu lại đầy đủ tài chính, để Ngọc Thạch Phô thủy chung duy trì lấy vận chuyển. Lạc Thanh Nhi một người đứng tại trên đường, trầm mặc không nói, một lát sau, nàng lại phân phó nói, lại đi điều tra thêm, tại nàng biến mất đoạn thời gian bên trong, còn có ai cùng một chỗ biến mất. Vâng. Bốn tên tỷ nữ lập tức lên tiếng trả lời mà đi. Thạch Hạo nghe vào trong tai, tâm bên trong lần nữa khẽ động, cái này Lạc Thanh Nhi mục tiêu rốt cuộc là Nguyễn Kiều Ngọc còn là Lâm Ngữ Nguyệt đâu này. Thạch công tử, ngươi nhưng còn có đầu mối gì? Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo nũng nịu nói. Thạch Hạo đã trải qua đối nàng có chút hiểu rõ, nữ tử này nũng nịu thời điểm nhưng thật ra là ngụy trang đi ra, cao lãnh mới là nàng diện mục thật sự, chỉ là nàng tựa hồ đã quen dùng cái kia đảo ngược chúng sinh dáng dấp đi đối mặt thế nhân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, sau đó phân tích, phán đoán, cuối cùng, hắn gật gật đầu, nói, ta ngược lại là có cái hoài nghi. Hắn đem Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời mất tích sự tình nói ra, hơn nữa cũng không giấu giếm hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt nhận biết sự tình, dù sao bốn tên tỷ nữ đã trải qua đi tra, đây nhất định là không gạt được. Ngược lại đâu, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không biết Lâm Ngữ Nguyệt, Nguyễn Kiều Ngọc các nàng đi nơi nào, có thể tự lấy biết gì nói nấy. Lạc Thanh Nhi hỏi được 10 phần cẩn thận. Hơn nữa phản phục phục hỏi, thẳng đến nàng xác định Thạch Hạo cũng không hề nói dối mới ngừng lại. Đến buổi tối, bốn tên tỷ nữ cũng nhao nhao trở về, đem điều tra đến tư liệu nói ra. Lạc Thanh Nhi nghe, còn nhìn Thạch Hạo một chút, gật gật đầu, tất cả những thứ này đều cùng Thạch Hạo nói đến không có ra vào. Các nàng khẳng định là nhận được tiếng gió, cho nên sớm rời đi. Nàng lẩm bẩm nói. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên tỷ nữ hỏi. Đi về trước. Như là đã biết rõ người kia dáng dấp, sau đó liền không cần lại lấy Nguyễn Linh Ngọc làm mục tiêu. Lạc Thanh Nhi nói. Vâng. Bốn tên tỷ nữ đều là gật đầu. Các nàng nói chuyện đồng thời không có tranh né Thạch Hạo, không hề cố kỵ. Lạc Thanh Nhi lại nhìn về phía Thạch Hạo, cũng không biết rằng cái nào gân đắp sai, tay lấy ra cuốn lại ra lông giấy đưa cho Thạch Hạo, nói, ngươi cũng vất vả, cái này trương là phù binh, chỉ cần ngươi lấy linh hồn lực rót vào, liền có thể kích hoạt, chính là bị ngạn cảnh cũng có thể giết chi. Bất quá, chỉ có thể sử dụng 2 lần, có thể dùng tại cứu mạng. Chương 115, lại mất tích. Tiểu thư, bốn tên tỷ nữ đồng thời kêu lên, có vẻ hơi kích động. Không sao. Lạc Thanh Nhi khoát tay áo, ở chỗ này, không người nào có thể tổn thương được ta. Như thế nói chuyện, bốn tỷ nữ đều là không nói thêm gì nữa. Các nàng lên xe ngựa, xa luân lăn lăn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo trong tay thì là cầm lấy cái kia trương phù binh, tâm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Phù binh. Hắn nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức, tự nhiên biết rõ phù binh là cái gì, thậm chí, hắn còn có thể chế tác, giới hạn ở vật liệu, gần giai đoạn là không thể nào làm ra. Cái gọi là phù binh, chính là cường giả lấy đặc thù giấy bút mực, đem chính mình linh hồn chi lực phong ấn một tia trên giấy, tại thời điểm cần thiết kích hoạt, đánh ra, có thể vanh ra gã cường giả kia một bộ phận uy năng. Đúng là như thế thần kỳ, phù binh đối với giấy, bút, mực đều có cực cao yêu cầu.
nếu có thể gánh chịu cường giả chi uy, cái kia giấy nhất định phải dùng hung thú ra, phù binh uy lực càng lớn, đối với hung thú ra yêu cầu cũng càng cao, mực, cũng phải dùng hung thú máu, đồng dạng có đẳng cấp yêu cầu. Còn có bút, bình thường bút căn bản không có khả năng gánh chịu linh hồn của cường giả lực lượng. Cái này trương phù binh có thể giết bị ngạn cường giả, người chế tác kia thực lực tất nhiên cần phải vượt xa. T, đó là cái gì người đâu? Bạch Vân Tông người mạnh nhất, tông chủ Bao Đông cũng chỉ là bị ngạn cảnh, liền hắn cũng chế tác không ra loại này cấp bậc phù binh, lại nói, nơi này thật nhiều đồ đạc đều là thiếu thốn, Bạch Vân Tông căn bản sẽ không chế tác phù binh tốt ta. Cái này là Thanh Nhi, rốt cuộc là lai lịch gì? Nguyễn Tiểu Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt đâu này? Đột nhiên, Thạch Hạo nhức đầu vô cùng. Hắn suy nghĩ một hồi, đem phù binh thu vào, hắn thân ở Bạch Vân Tông, lúc nào cũng có thể lộ ra ngoài thân phận, chính cần dạng này đòn sát thủ. Hắn đi Lâm gia. Tin tức của đế đô đã kinh truyền lại, Thạch Hạo liền võ tôn đều tiêu diệt, thanh danh như mặt trời ban trưa, ai dám bất kính. Bởi vậy, hắn lập tức bị Lâm gia mời đi vào. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi lên Lâm Ngữ Nguyệt thân thế tới. Cái này, Lâm gia chúng chần chờ một chút, rất nhanh liền có người nói ra tình hình thực tế. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không phải là chân chính người Lâm gia, mà là theo chăn nhỏ người gửi nuôi ở đây, mà cái kia thác phụ người. Thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mới khiến cho Lâm gia không thể không đem Lâm Ngữ Nguyệt xem như nhà mình đại tiểu thư đến nuôi lớn. Hơn nữa, hàng năm đều sẽ có thần bí cường giả tại Lâm gia xuất hiện, hiện ra thực lực tiến hành trấn nhiếp, để Lâm gia căn bản không dám thất lễ. Lâm Ngữ Nguyệt sớm theo Tinh Phong học viện tốt nghiệp cũng là xuất phát từ tên kia cường giả bí ẩn thụ ý. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, nhận được một đầu mối quan trọng. Mặc dù xuất hiện cường giả bí ẩn đều là ẩn giấu đi thân phận, nhưng là, trước sau tổng cộng có hai người. Sớm nhất đem Lâm Ngữ Nguyệt thác phụ, chính là một tên nam tử, mà tới được mấy năm trước thời điểm, thì là biến thành một nữ tử, nhưng thực lực đều là cường hoành vô cùng, để bọn hắn căn bản không dám có tí kẻo ý niệm không chính đáng. Thạch Hạo lại về Tử Tinh Ngọc Thạch Phô, hỏi thăm phía dưới biết được, chính là tên thứ hai cường giả bí ẩn xuất hiện về sau, Nguyễn Kiều Ngọc hoặc là nói là Nguyễn Linh Ngọc liền mở cái này Ngọc Thạch Phô. Hiện tại, tất cả manh mối đều là xuyên đến cùng một chỗ. Lâm Ngữ Nguyệt khẳng định thân phận kinh người, gặp phải bị người giết hại nguy hiểm, cho nên, nàng từ nhỏ đã được đưa đến nơi này, mai danh nhận tích trưởng thành, đồng thời có cường giả trong bóng tối bảo vệ. Nguyễn Kiều Ngọc chính là đời thứ hai đến bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt người, còn thuận tiện để Thạch Hạo có một cái hoa nữ. Vậy cùng ta thân thế có thể hay không cũng có quan hệ. Thạch Hạo thì thảo. Hắn cũng là con nhỏ lọt vào vứt bỏ, hiện hữu chứng cứ biểu hiện, hẳn là cha mẹ của hắn bị truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn thuận dòng lưu đày, lấy tránh né truy sát. Tại thời gian tuyến bên trên, cả hai là không sai biệt lắm, bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt bị gửi nuôi tại Lâm gia thời điểm, cũng là tại 16 năm trước. Vì cái gì chọn là Lâm gia? Bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt thực phải gọi Lâm Ngữ Nguyệt, đoán chừng chính là vì phù hợp cái này họ, mới đưa Lâm Ngữ Nguyệt giao cho Lâm gia. Ta nhất định phải tìm tới Lâm Ngữ Nguyệt cùng Nguyễn Tiểu Ngọc. Thậm chí tất cả những thứ này người sau lưng, hỏi một chút cùng ta thân thế có quan hệ gì. Nhưng là, khả năng này mang cho ta họa sát thân. Cho nên, ta hiện tại nhiệm vụ, còn là tăng thực lực lên. Nếu không chính là chịu chết. Thạch Hạo đi trước quần thành, nhưng phát hiện Sở Phi đã trải qua đi đế đô làm hoàng đế, mà mập mạp, Vũ Thế Bạch bọn hắn thế mà cũng đi theo. Tốt ta. Hắn lại đi vòng đi đế đô, trực tiếp đi gặp Sở Phi. Thủ vệ đương nhiên không có khả năng chống đỡ được hắn. Bị hắn một đường xông thẳng đến Sở Phi trước mặt. Tất cả lui ra. Sở Phi vung tay áo, mấy tháng không thấy, hắn lại lần nữa vương đến Tân Hoàng, đã trải qua thích ứng thân phận mới, uy trạng thái mười phần. Bất quá, tại Thạch Hạo trước mặt, hắn lại là một chút cũng ngạo không nổi. Đây chính là giết năm vị võ tôn tồn tại, cũng là tại Thạch Hạo uy hiếp dưới, hắn mới lên tới hoàng vị, nếu không, Sở gia đệ tử nhiều như vậy, dựa vào cái gì đến phiên hắn? Thạch thiếu. Sau đó, hắn tự mình tiến lên đón. Hai tay vai chào, vô cùng cung kính. Vị này chủ quá mạnh. Thạch Hạo gật gật đầu, huynh đệ của ta đâu này? Cái này, Sở Phi lộ ra vẻ do dự, ấp á ấp úng. Nói. Thạch Hạo trầm giọng quát. Thạch thiếu, chấm, ta hổ thẹn tại ngài. Sở Phi kèm chút liền khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hỏi. Lưu Mang bị một cái lão đầu mang đi. Sở Phi thổ lộ ra, thấy Thạch Hạo lộ ra nổi giận vẻ, hắn vội vàng lại nói. Lưu Mang còn để lại một phong thư. Hắn vội vàng sai người đi lấy tới. Thạch Hạo tiếp nhận thư vừa nhìn, theo cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết bên trên hắn liền có thể đoán được, đây đúng là Lưu Mang viết. Như thế vụng về chữ viết, người khác đoán chừng cũng không viết ra được tới. Trên thư nói, hắn bị một cái lao đầu mạnh thu làm đệ tử, cho nên, hắn theo lao đầu rời đi, đợi hắn tu luyện có thành, chắc chắn sẽ trở về tìm Thạch Hạo.
Thạch Hạo cẩn thận lại nhìn một lần, xác định Mập Mạp cũng không phải là tại chịu bức hiếp phía dưới mới viết phong thư này, bởi vì hắn cùng Mập Mạp có ước định, nếu là gặp loại tình huống này, sẽ gọi thẳng viết tên của hắn mà cũng không phải là gọi hắn Thạch Đầu. Loại này nhỏ xíu chia ra, không quen thuộc bọn hắn người căn bản không có khả năng biết rõ. Cho nên, Mập Mạp thực đến bị người thu làm đồ đệ mang đi. Là ai đâu này? Mập Mạp không có linh căn, cái nào tông môn sẽ thu? Trừ phi, nhận ra Mập Mạp cực có thể là bá thể. Nhưng Bạch Vân Tông có ai nắm giữ dạng này kiến thức sao? Không phải Thạch Hạo xem thường Bạch Vân Tông, nhưng loại này cấp bậc tông môn liền phù binh đều sẽ không chế tác, lại thế nào khả năng nhận ra bá thể đâu này? Chẳng lẽ, lại là cùng Lạc Thanh Nhi tương tự tồn tại sao? Nếu như vậy, cái kia đối với Mập Mạp đến nói chính là một chuyện tốt. Thạch Hạo trước tiên buông xuống vấn đề này, người đã bị mang đi, hắn lại thế nào xoắn suýt thì có ích lợi gì đâu này? Hắn lại thấy Vũ Thế Bạch, bây giờ đối phương đã trải qua làm cấm vệ quân phó thống lĩnh, không được quá huy phong. Thạch Hạo miễn cưỡng hắn mấy câu, làm cho đối phương thay điều tra thân thế của mình. Thạch Thiếu yên tâm, nhị gia đã sớm đã phân phó. Vũ Thế Bạch cung kính nói. Hắn nói nhị gia, đương nhiên chính là Mập Mạp. Thạch Hạo gật gật đầu, điều tra đến như thế nào? Không tìm ra manh mối. Vũ Thế Bạch thì là có chút bận tâm nói, sợ Thạch Hạo tức giận. Thạch Hạo quả thật có chút thất vọng, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo, hắn gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi hoàng cung, trở về Bạch Vân Tông. Hắn hiện tại cần có nhất chính là thực lực. Lâm Ngữ Nguyệt rốt cuộc là thân phận gì, Lạc Thanh Nhi lại cùng nàng là địch hay bạn? Mập Mạp lại được người nào mang đi đâu này? Nghe nói, đem phiếu đề cử toàn bộ phát ra đến liền sẽ biết rõ. Chương 116, cảnh cáo. Liêu sư huynh, có chuyện nhất định phải hướng ngươi báo cáo. Tại Bạch Vân Tông võ viện đỉnh núi, một tên nam tử chính xếp bằng ở trên tảng đá lớn, mặt hướng mới lên mặt trời, lưu lại một đạo thon dài thẳng tắp bóng lưng, mà ở phía sau hắn, thì có một tên nam tử chính cung kính nói. Cái này ngồi xếp bằng nam tử, chính là Bạch Vân Tông bất thế thiên tài Liêu Sĩ Tuyên, Bao Đông Sinh thân truyền đệ tử. Hắn 20 tuổi bước vào dưỡng hồn, 22 tuổi đạt 2 tầng, 24 tuổi thành 3 tầng, bây giờ 27 tuổi, đã là 4 tầng. Mỗi một lần đột phá, hắn đều là sáng tạo ra Bạch Vân Tông ghi chép, tiền nhân đều không thể so. Đệ tử trong tông đều đang nói, nếu như Bao Đông Sinh có thể sống thêm 30 năm, cái kia Liêu Sĩ Tuyên cực khả năng kế thừa tông chủ chi vị. Dù là không có, như vậy, đời thứ 3 vị trí tông chủ cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chính là như thế yêu nghiệt. Cho nên, dù là Lộ Chí Hành cũng là dưỡng hồn, nhưng đứng tại Liêu Sĩ Tuyên trước mặt, hắn như cũng nhận lấy áp chế, không tự chủ được sinh ra mãnh liệt kính nể. Nói. Liêu Sĩ Tuyên thản nhiên nói. Vâng. Lộ Chí Hành gật gật đầu, gần nhất, tiểu công chúa cùng một cái gọi Thạch Hạo người rất thân cận. Hắn đương nhiên biết rõ, Liêu Sĩ Tuyên đối Bao Nha Nhi 10 phần thích, đem chi coi là độc chiếm, nghiêm cấm bất luận cái gì khác phái gần, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào Liêu Sĩ Tuyên đả kích. A, cái kia Thạch Hạo là lai lịch gì? Liêu Sĩ Tuyên hỏi. Là đan viện một tên cao cấp học đồ. Lộ Chí Hành vội vàng trả lời, gần nhất những ngày này, tiểu công chúa đều là lý do đối đan đạo cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đều sẽ đi đan viện, đi gặp cái kia Thạch Hạo. Liêu Sĩ Tuyên thân thể có chút rung động một cái, miệng hơi mở, hẳn là phun ra một đạo tử khí. Lộ Chí Hành coi như tâm bên trong rung động, nói, chúc mừng Liêu sư huynh, tu thành Tử Vân Thần Công. Tử Vân Công là Bạch Vân Tông một môn cực kỳ cao thâm công pháp, uy lực mạnh mẽ, nhưng là, từ 200 năm trước vị tiền bối kia sau khi qua đời, hậu thế liền không còn có thể tu thành này công người. Cái này một cái tử khí diệu nhật, chính là tu thành Tử Vân Thần Công tiêu chí. Có thể nói, chỉ bằng lấy cái này tử nhân thần công, Liêu Sĩ Tuyên hoàn toàn có thể nghiền ép cùng giai võ giả. Phái người đi cảnh cáo một chút. Liêu Sĩ Tuyên từ tốn nói. Trên thực tế, hắn còn không có hoàn toàn tu thành Tử Vân Thần Công, cho nên, hắn còn không thể rời đi nơi đây, cần tiếp tục hấp thu mặt trời mới lên lúc cái kia một sợi tử khí chi năng. Vâng. Lộ Chí Hành liền vội vàng gật đầu, ta sẽ đi an bài. Một cái nho nhỏ đan viện đệ tử, chẳng lẽ còn cần hắn cái này một bước dưỡng hồn tự mình xuất thủ sao? Thạch Hạo trở lại Bạch Vân Tông, hết thể như cũ tại đan viện kiếm sống, mà hắn cũng rốt cục phát hiện, từ khi Bao Nha Nhi thường xuyên đến tìm hắn về sau, những nữ sinh khác liền cho hắn đứt mất lương thực. Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không quan tâm, bởi vì Bao Nha Nhi nhận lấy ném ăn làm việc, mỗi ngày đều sẽ thuận tiện cho hắn dây chút đồ ăn tới, hơn nữa càng thêm tinh mỹ, tốt ăn, để hắn cũng liền không đi nghĩ chuyện rồi khác. Đương nhiên, Thạch Hạo tuyệt không phải một cái chỉ biết là thu lấy xong chỗ người, hắn cũng sẽ cầm chút ngã xương cao, chỉ huyết tán đưa cho Bao Nha Nhi, có đến có về, không nợ ân tình. Đây là Thạch Thiên Dương đối với hắn dạy bảo. Loại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài, trên đời không có sẽ đối với ngươi vô duyên vô cớ tốt, cho nên, dạng này nỗ lực nhất định yêu cầu hồi báo. Thạch Hạo tuyệt không nợ nhân tình, sẽ lấy ra hắn cho rằng đồng giá gì đó tiến hành hồi báo. Xa xa xa, có người đi đến. Thạch Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bao Nha Nhi, nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, tiếng bước chân quá nặng đi, cùng Bao Nha Nhi nhẹ nhàng bước chân nhưng hoàn toàn khác biệt. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy kia là một người trẻ tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi đi, mang trên mặt ngạo nghễ biểu lộ. Thạch Hạo, người trẻ tuổi này kêu lên, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi cũng không xứng biết rõ. Ta hôm nay tới, chỉ là hướng ngươi truyền đạt Lộ sư huynh một cái mệnh lệnh, đó chính là, rời tiểu công chúa xa xa. Ngươi nào? Thạch Hạo hỏi, mặt mũi tràn đầy mộng nhiên. Người trẻ tuổi kia lập tức sững sờ, ngươi không biết tiểu công chúa là ai? Nói đùa cái gì, ngươi đều cùng tiểu công chúa thân mật cùng nhau nhiều ngày như vậy, thế mà không biết tiểu công chúa là ai? Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Lời đã truyền đến, ngươi tự lo cho tốt đi. Hắn lười nói chuyện, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Thạch Hạo mở lời. Hừ, biết rõ sợ hãi. Người trẻ tuổi kia xoay người lại, hướng về Thạch Hạo nhìn, thế nào, muốn cầu tha sao? Thạch Hạo hướng về hắn đi tới, ngươi chạy đến địa bàn của ta, hướng ta mở miệng uy hiếp, muốn cứ đi như thế. A, người trẻ tuổi kia ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Ngươi không phải cầu xin tha thứ. Thế nhưng là ngươi thế nào dũng khí? Vậy ngươi muốn như thế nào? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, ta không thích mở miệng uy hiếp người, bởi vì ta từ trước đến nay dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Ha ha, ha 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 ha. Người trẻ tuổi kia sững sờ về sau, lập tức cười to lên, đây thật là buồn cười quá, chỉ là một cái đan viện đệ tử, lại dám dùng vũ lực đến uy hiếp võ viện đệ tử. Đan viện, võ viện, quang hướng về phía hai cái danh tự này, còn có cái gì lo lắng sao? Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Người trẻ tuổi kia lãnh đạm nói. Bành! Thạch Hạo một quyền đã trải qua vung đi ra ngoài, hắn đều đã nói, thích dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Người trẻ tuổi kia chính là sơ cấp võ tông, thực lực đã trải qua tương đối bất phàm, nhưng là, cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch này đến lớn bao nhiêu? Làm sao có thể chống đỡ được đâu này? Hắn lập tức bị đè xuống đất bị đánh, tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao có thể? Hắn vừa sợ vừa giận, đây thật là đan viện học đồ sao? Rõ ràng tuổi tác còn không có hắn lớn, vì cái gì vũ lực giá trị so với hắn còn cao hơn? Giống nhau tuổi tác dưới, đan viện đệ tử luận võ viện đệ tử thực lực mạnh hơn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà bây giờ, tuổi của hắn thậm chí càng lớn ra rất nhiều. Cút! Thạch Hạo đem hắn ném ra cửa nhà, nghĩ nghĩ, nói, gọi kia cái gì Lộ sư huynh tới, nói xin lỗi ta, không thì, ta sẽ đích thân đi tìm hắn. Thế, ngươi cũng quá khoa trương đi. Người trẻ tuổi kia không nói gì thêm, thực lực không đủ, nói dọa chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn giận dữ rời đi, vậy khẳng định là muốn trở về cáo trạng. Cái gì? Lộ Chí Hành nghe hắn nói xong, không khỏi bật cười, lại có buồn cười như vậy sự tình. Dám để cho hắn Lộ Chí Hành đi xin lỗi. Thế nào dũng khí? Lộ sư huynh, chúng ta có phải hay không hiện tại liền giết đi qua? Người trẻ tuổi kia giật dây nói, hắn bị Thạch Hạo đánh một trận, tâm bên trong thế nhưng là tràn đầy hoán khí. Lộ Chí Hành nghĩ nghĩ, cười nói, không, nếu là hắn khoa trương xuống nói khoác, liền nhìn hắn có dám tới hay không chúng ta võ viện. Đan viện học đồ, dám chạy đến võ viện tới khiêu chiến sao? Tự tìm cái chết. Đem Thạch Hạo câu nói kia thả ra, để hắn xuống đài không được. Lộ Chí Hành lại phân phó một câu. Vâng. Người trẻ tuổi kia cũng lộ ra âm hiểm cười, này tương đương đem Thạch Hạo đặt ở trên lửa nướng, ngươi như đến, vậy khẳng định là bị đánh trở về, ngươi như không đến. Vậy thì sẽ thành toàn bộ Bạch Vân Tông trò cười. Còn có một chút Lộ Chí Hành cũng không có nói, hắn biết do Thạch Hạo rất được Tôn Nhất Minh yêu thích, cho nên, đem chiến trường đặt ở đan viện, một khi Tôn Nhất Minh nhúng tay liền không dễ làm. Mặc dù Tôn Nhất Minh thực lực không được tốt lắm, nhưng người ta thế nhưng là đan viện viện trưởng, thân phận bày ở cái kia đâu, hắn thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng viện trưởng đại nhân. Chương 117, Sông Võ Viện. Thoáng cái, toàn bộ Bạch Vân Tông đều biết. Thạch Hạo thả ra lời hung ác. Để Lộ Chí Hành trong vòng 3 ngày hướng hắn đi xin lỗi, nếu không, hắn sẽ đích thân đánh tới võ viện. 3 ngày này kỳ hạn tự nhiên là Lộ Chí Hành chính mình cộng vào, cũng không thể để Thạch Hạo một mực kéo lấy đi. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến, hắn chỉ là cười một tiếng. Xem ra, hắn đến đi một chuyến võ viện. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Thạch Hạo đồng thời không có tại võ viện xuất hiện, cái này tự nhiên đưa tới Bạch Vân Tông đệ tử chế dễ ước. Bất quá! Cái này cũng hợp tình hợp lý. Ngươi một cái đan viện đệ tử cùng võ viện đệ tử luận võ lực giá trị, đây không phải khôi hài sao? Phải biết, Lộ Chí Hành tại võ tông bên trong mặc dù không coi là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, có thể bước vào dưỡng hồn cảnh, đây chính là một loại chứng cứ rõ ràng. Trên đời này nắm giữ linh căn người mới bao nhiêu? Ít đến thương cảm, phần lớn dưỡng hồn cảnh nhưng thật ra là dựa vào chú hồn đan bước vào. Thạch Hạo bất quá đan viện một tên cao cấp học đồ, càng chỉ có 16 tuổi, hắn có thể cùng Lộ Chí Hành so sánh sao? Cho nên, Thạch Hạo thức thời không có tiến đến võ viện, đây là có tự mình hiểu lấy. Cái này tự nhiên để Thạch Hạo nhân khí giảm lớn. Dù là hắn lớn lên đẹp hơn nữa, có hay không bao nhiêu nữ nhân sẽ thích một kẻ hèn nhát. Mà nam đệ tử thì không có tốt cố kỵ, thỏa thích châm chọc lấy Thạch Hạo. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lại có tiếng. Thạch Hạo tự xét lại một cái, hắn cảm thấy mình rất điệu thấp à, ngươi xem, hắn chưa từng có trêu vào sự tình đúng hay không. Làm sao lại có người cùng hắn không qua được đâu này. Hắn cũng không thèm để ý, nhanh chân mà đi, hướng về võ viện bước đi. Tại sao là hiện tại? A, Lộ Chí Hành muốn hắn trong vòng 3 ngày qua, hắn liền muốn ngoan ngoãn làm theo. Hắn ngày thứ tư đi. Thạch Hạo rất nhẹ nhàng, một đường khẽ hát, bên cạnh thì là chó vàng, gia hỏa này mở ra huyết mạch về sau, hiện tại đã trải qua hiện ra phi phàm chi khí. Vốn là lông vàng, hiện tại thì là mang tới một tầng màu vàng kim, phảng phất kim loại. Trên thực tế, cái này lông tóc xác thực rất cứng, có thể đưa đến cực tốt phòng ngự hiệu quả, để Thạch Hạo hết sức tò mò. Chó vàng rốt cuộc là cái gì chủng loại, lại tỉnh lại cái gì huyết mạch. Hung thú một khi mở ra huyết mạch, tốc độ phát triển là khá kinh người, giống như chó vàng hiện tại cũng đã nắm giữ ngang hàng sơ cấp võ sư thực lực. Chó vàng oai phong lẫm liệt, hiện tại nó lại hồi tưởng lại chính mình 5 tháng vàng son. Lúc trước nó tại Tinh Phong học viện thời điểm, đây chính là nhà ăn một phương bá chủ, cái nào mới sinh thấy nó không sợ. Hiện tại, nó giống như lại tìm về lúc trước cái chủng loại kia cảm giác, đi trên đường đều là mang theo run. Bọn hắn xuống đan viện Chi Sơn, sau đó bắt đầu trèo lên võ viện Chi Sơn. A, đây không phải Thạch Hạo sao? Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ, là tới khiêu chiến Lộ sư huynh? Hắc hắc, muốn khiêu chiến, không phải là hôm qua, hôm trước, ba hôm trước sao? Ta xem a, gia hỏa này là đến nhận sợ. Nhất định như thế, dù sao chỉ là đan viện đệ tử. Trên đường đi, võ viện đệ tử nhìn thấy Thạch Hạo tới, đều là nghị luận ầm ĩ. Thạch Hạo đi một hồi, không khỏi gãi gãi đầu. Hắn không biết Lộ Chí Hành ở cái đó đấy. Phiền phức hỏi thăm thư, Lộ Chí Hành ở đâu? Thạch Hạo gọi lại một người. Tên đệ tử kia không khỏi sắc mặt cổ quái, nói, ngươi muốn tìm Lộ sư huynh. Ừm. Thạch Hạo gật gật đầu. Được, ta dẫn ngươi đi. Tên đệ tử kia rất nhiệt tình, tâm bên trong thì là cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem, chào đón Lộ Chí Hành về sau, Thạch Hạo muốn làm sao thấp kém mà xin lỗi. Hai người đi ở phía trước, phía sau thì là theo một đống lớn võ viện đệ tử. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút, Thạch Hạo là thế nào túi đầu nhận sợ. Đối với việc này, Thạch Hạo chính là chuyển gia tôn nhất minh đều vô dụng à, ai bảo ngươi chính mình khoa trương xuống nói khoác. Rất nhanh, Lộ Chí Hành nơi ở là đến. Làm dưỡng hồn cảnh cao thủ, Lộ Chí Hành đã là Bạch Vân Tông hoạch tâm đệ tử cấp bậc, phóng tới bên ngoài, nhưng hắn là một quốc gia chi trụ võ tôn. Cho nên, hắn tự nhiên nắm giữ một tòa độc lập sân nhỏ, còn có rất nhiều đệ tử mỗi ngày đều sẽ ở hắn trên cửa lĩnh giáo. Địa vị thế nhưng là tương đối độ cao. Hiện tại là ban ngày, đành phải thấy trong sân liền có 12 tên đệ tử ngồi ngay ngắn, ở nghe Lộ Chí Hành giảng giải võ đạo tu hành. Phát hiện Thạch Hạo đi vào cửa lúc, quét quét quét, lập tức, những đệ tử này ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tới, tạo thành một loại áp lực cực lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Lộ Chí Hành, ngươi cũng không đến xin lỗi, đành phải ta tự mình tới cửa. Cái gì? Mọi người nghe xong, đều là ngốc rơi. Thạch Hạo thế mà không là đến nhận sợ. Mà là đến đoán hận Lộ Chí Hành. Gia hỏa này thật to gan a. Hơn nữa, tại sao là hiện tại lâu này? Lộ Chí Hành nhìn về phía Thạch Hạo, khoe miệng lộ ra một vệ coi nhẹ, ngươi lại có thể thế nào? Đánh ngươi. Thạch Hạo nói năng có khí phách. Lộ Chí Hành không khỏi bật cười, Thạch Hạo, không là ta xem thường ngươi, nhưng vấn đề là, ngươi có thể đi đến ta trước mặt sao? Dứt lời, cái kia 12 tên đệ tử cùng nhau đứng lên, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Tại bọn hắn đến nói, Lộ Chí Hành cùng hắn nói là sư huynh, chẳng bằng nói là sư phụ. Hiện tại Thạch Hạo dám đối bọn hắn sư phụ vô lễ, bọn hắn tự nhiên phẫn nộ. Thạch Hạo không nói nhảm, nhanh chân tiến lên. Muốn ăn đòn. Một tên đệ tử lập tức nhảy tới, vung quyền đánh phía Thạch Hạo. Bành. Thạch Hạo một quyền đáp lễ, tên đệ tử kia lập tức hóa thành đạn pháo tựa như, đụng phải trên tường, cả người đều là tạp đi vào. Cái này, thật đúng là phách lối a, một mình xâm nhập võ viện, thế mà còn dám xuất thủ. Giết. Càng nhiều đệ tử vào tới, nhao nhao xuất thủ. Bành bành bành, đành phải thấy bóng người bay tán loạn, sau đó còn lại cái này 11 tên đệ tử hoặc là treo ở trên cây, trên tường, hoặc là úp sấp trong bụi hoa, tóm lại, cái nào đều là đã mất đi chiến đấu lực lượng. Thật hung tàn a. Chạy đến võ viện còn dám ra tay đánh nhau, không nói cái khác, tiểu tử này dũng khí thật đúng là hơn người. Lần này, Lộ Chí Hành rốt cục ngồi không yên. Hắn vô vô hai tay, nói, đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới cao cấp võ tông đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi, hơn nữa còn là đan viện đệ tử, đây thật là quá không đơn giản. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, vô luận là Thạch Hạo tuổi tác, hay là hắn đan viện đệ tử thân phận, đều để tất cả những thứ này lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo không nói gì, tiếp tục đi tới. Bất quá, ngươi cuối cùng cũng đem biết rõ, cái gì gọi là... Bành! Lộ Chí Hành còn tại cái kia ngạo nghễ nói xong, nhưng Thạch Hạo một cái năm đấm đánh qua, hắn lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường, hoa một cái, phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng quá châm trọng, Lộ Chí Hành mới vừa còn tại cái kia ngạo nghễ nói xong, nhưng đảo mắt liền bị Thạch Hạo đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng là, Lộ Chí Hành là một bước dưỡng hồn A. Chẳng lẽ, thiếu niên này lại cũng là võ tôn? 16 tuổi võ tôn. A, chờ một chút, có vẻ giống như ở đâu nghe nói qua A. Lộ Chí Hành giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Oeng, hắn dẫn động kim loại nguyên tố, tại trên nắm tay ngưng tụ một vệt kim quang, cái này sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng xé mở võ tôn thể phách. Chết. Chương 118, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, oeng, nắm đấm của hắn bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh. Trời ạ, kia là nguyên tố lực lượng. Mà có thể vận dụng nguyên tố lực lượng, vậy nói rõ một chút, chính là Thạch Hạo đồng dạng làm võ tôn. Giữa hồn cảnh, chính là ý thức được điểm ấy, mới khiến cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Bởi vì, dù là như Liễu Sĩ Tuyên dạng này kỳ tài ngất trời, hắn cũng là tại 20 tuổi thời điểm mới bước vào giữa hồn cảnh. 4 năm, đây chính là chỉnh một chút 4 năm chênh lệch. Mà lại so sánh một chút hai người thời gian tu luyện, cái kia chênh lệch sẽ càng khủng bố hơn. Đây là sự thực sao? Bành! Thạch Hạo cùng Lộ Chí Hành đấu một cái, lực lượng kinh khủng chấn động, hai người đồng thời thân hình chấn động, nhao nhao lui lại mấy bước. Cân sức ngang tài. Lần này, tất cả mọi người là khẳng định, Thạch Hạo tuyệt đối là dưỡng hồn cảnh, mặc dù chỉ là một bước, nhưng 16 tuổi một bước dưỡng hồn, còn có thể yêu cầu càng nhiều sao. Tên đáng chết! Lộ Chí Hành giống to, thân hình tung trở về, tiếp tục xuất thủ. Vâng! Hắn vận chuyển ra một môn trường pháp, chém, bổ, gọn, đập, biến hóa vô tận, phối hợp với sắc bén nguyên tố lực lượng, lực sát thương khá kinh người. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Về mặt sức mạnh, hai người không sai biệt lắm, mà tại võ kỹ bên trên, Lộ Chí Hành vận dụng chính là một môn nguyệt cấp cao dài kỹ pháp, mà Thạch Hạo cũng là lấy phi vân quyền tương địch, đồng thời không có sử dụng nhật cấp võ kỹ. Tại Bạch Vân Tông, cái này tự nhiên là muốn giấu rốt một cái. Lực lượng tương đương, võ kỹ phẩm chất cũng giống nhau, vậy có phải hay không liền khó phân cao thấp rồi? Đương nhiên không là. Lực lượng, võ kỹ đều là chết, người mới là sống. Thạch Hạo nắm giữ nguyên thừa diệt kinh nghiệm chiến đấu, dễ dàng có thể xuyên thủng Lộ Chí Hành một chiêu một thức bên trong sơ hở, hắn cũng bắt lấy sơ hở của đối phương, triển khai cường công. Lập tức, Lộ Chí Hành liên tục bại lui. Cái gì? Tất cả mọi người là không thể tin được, Thạch Hạo chẳng những là dưỡng hồn cảnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn muốn so Lộ Chí Hành lão đạo phong phú. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như nói, Thạch Hạo có thể tại 16 tuổi tu thành dưỡng hồn, kia là gia hỏa này thiên phú dị bẩm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thứ này lại không cách nào tốc thành, chỉ có thể thông qua từng tràng chiến đấu để tích lũy. Chẳng lẽ, Thạch Hạo từ lúc vừa ra đời bắt đầu tiểu ở chiến đấu sao? Tiểu tính như thế, cũng vẹn vẹn chỉ có 16 năm A. Chẳng lẽ, thật có loại kia thiên tài, cuộc đời mà toàn bộ sao? Bành! Thạch Hạo bắt lấy Lộ Chí Hành sơ hở, từng quyền đều là đánh vào trên người đối phương, lực lượng kinh khủng xung kích dưới, để Lộ Chí Hành kêu thảm không ngừng, toàn thân đều là vết thương chồng chất. Đây là bởi vì Thạch Hạo không có sử dụng nhật cấp võ kỹ, hay là ám kình, nếu không, chỉ là một bước dưỡng hồn, hắn tuyệt đối có thể miểu sát. Dù là như thế, mọi người cũng là cùng nhau nghẹn ngào. Võ viện sỉ nhục a. Một cái đan viện học đồ chạy tới, thế mà đem bọn hắn một bước dưỡng hồn cao thủ đều là đánh đến không có sức hoàn thủ. Phải biết, tiêu tính tôn nhất minh đến rồi, đành phải lấy thực lực mà nói, hắn chưa hẳn có thể mạnh hơn Lộ Chí Hành. Dù sao, một cái là tự mình tu luyện đi ra, một cái khác lại là dựa vào đan dược cưỡng ép chồng lên đi, chiến lực tất nhiên sẽ có chênh lệch rõ ràng. Bọn họ có phải hay không ký ức sai lầm, Thạch Hạo mới là võ viện đệ tử, mà Lộ Chí Hành lại là đan viện đây này. Bành, lại là nặng nề mà một quyền, Lộ Chí Hành cuối cùng là ngã xuống. Thạch Hạo một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn, thản nhiên nói, xin lỗi. Mơ tưởng. Lộ Chí Hành cũng là mạnh miệng. Hắn không mạnh miệng cũng không được à, nếu là ở địa bàn của mình sợ, sau đó hắn còn có mặt mũi làm người sao. Hiện tại mặc dù thua người, lại không đến nỗi thua trận. Thạch Hạo hơi nhún chân, tạp tạp tạp, Lộ Chí Hành xương ngực lập tức phát ra tiếng rên rỉ. Cái này khiến Lộ Chí Hành dọa đến tái mặt, xương sườn vừa đứt, nói không chừng sẽ đâm tiến trái tim, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thạch Hạo từ tốn nói, đã là mang tới một tia sát khí. Lộ Chí Hành không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, dũng khí lập tức biến mất sạch sẽ. Ta sai rồi. Hắn nhỏ giọng nói. Nói cho ngươi chính mình nghe sao. Thạch Hạo bất mãn nói. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Lộ Chí Hành cơ hồ là hét ra. Lời vừa nói ra, hắn kèm chút khóc lên, mà võ viện đệ tử thì đều là khó nén vẻ phẫn nộ. Thật quá mức a, một mình giết tới bọn hắn võ viện, nhục nhã sư huynh của bọn hắn. Thạch Hạo. Hắn là cái kia Thạch Hạo. Có người đột nhiên kêu lên, lộ ra hết sức kích động, thấy bốn phía người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn lại kêu lên, Hoa Nguyên Quốc cái kia Thạch Hạo, giết ngũ trưởng lão cùng 11 trưởng lão hậu nhân cái kia Thạch Hạo. A, là hắn. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, có mấy người càng là vỗ tay đến, khó trách bọn hắn nghĩ đến 16 tuổi võ tôn thời điểm sẽ bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Là Hoa Nguyên Quốc cái kia phách lối vô cùng gia hỏa, không phải liền là 16 tuổi võ tôn sao? Trên đời này chẳng lẽ có như thế đúng dịp sự tình, chẳng những trung tên, hơn nữa đều là 16 tuổi yêu nghiệt. Không có khả năng. Cái này Thạch Hạo, chính là Hoa Nguyên Quốc cái kia Thạch Hạo. T, gia hỏa này thật to gan, giết Bạch Vân Tông người, thế mà còn dám chủ động tiến vào Bạch Vân Tông, làm một tên đan viện đệ tử. Nhanh, nhanh đi thông báo chư vị trưởng lão. Đây chính là sự kiện lớn a, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích Bạch Vân Tông, mà Thạch Hạo thì là cái thứ nhất. Thạch Hạo cũng không có chạy trốn dự định, đứng chắp tay, bệ nghệ lấy mọi người. Quá phách lối a! Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, cũng không dám ở trước mặt nói ra, đi chọc giận Thạch Hạo. Chỉ một lúc sau, từng người trưởng lão đã đến. Tại bọn hắn đến nói, cái này cũng là đại sự a. Thạch Hạo giết người lại chạy tới Bạch Vân Tông, đây là thiên đại khiêu khích. Thằng nhãi danh! Một tên lão giả tóc trắng lập tức quát, tràn đầy sát khí. Hắn chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão Sở Khiếu Thiên. Người tới, cho lão phu cầm xuống kẻ này, loạn côn đánh chết. Hắn phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh xử tử Thạch Hạo. Chậm. Lại một vị lão giả tóc trắng mở lời, đem tay bại xuống, ngũ trưởng lão, kẻ này tội gì, ngươi lại dung không được hắn. Hắn là bát trưởng lão Chu Tu. Giết ta Bạch Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ còn không là tội chết. Sở Khiếu Thiên uy nghiêm đáng sợ nói. Chu Tu lắc đầu, Hoa Nguyên Quốc người nhưng không coi là tông môn đệ tử. Cái này. Sở Khiếu Thiên biết rõ Chu Tu là thuộc về tam trưởng lão nhất hệ, cùng hắn không hợp nhau, thế nhưng là, ngươi cũng quá sẽ đổi trắng thay đen a. Những cái kia đều là bản tọa hậu nhân, chẳng lẽ không thuộc về đệ tử bản tông? Hắn đè ép lửa giận nói. Chu Tu lắc đầu, cái kia chiếu ngũ trưởng lão nói như vậy, Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc, Trường Minh Quốc giao chiến, chẳng phải là tự giết lẫn nhau sao? Ta đây Chu gia có người chết tại ngươi Sở gia trong tay, như thế không thấy ngũ trưởng lão đi ra chủ trì công đạo. Sở Khiếu Thiên lập tức im lặng lấy đúng, nhưng con ngươi đảo một vòng, khẽ nói, cái kia Liếu Nhất Tiếu đâu này? Hắn bị kẻ này giết chết, chính là làm thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, bát trưởng lão ngươi còn muốn như thế bao che hắn. Chu Tu cười ha ha, lão phu làm sao có thể bao che? Có điều, Liếu Nhất Tiếu là đan viện người, muốn làm sao xử phạt Thạch Hạo, còn phải giao cho Tôn viện trưởng A. Sở Khiếu Thiên sắc mặt tối đen, hiện tại người nào không biết Tôn Nhất Minh coi Thạch Hạo là thành bảo bối. Trông cậy vào Tôn Nhất Minh chỗ phạt Thạch Hạo. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chương 119, tiêu trừ. Ha ha, bát trưởng lão, theo ngươi nói như vậy, kẻ này còn không thể phạt. Sở Khiếu Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt thẳng bức Chu Tu. Bạch Vân Tông 13 tên trưởng lão cũng không phải là nghiêm ngặt dựa theo tuổi tác trình tự đến sắp xếp, bởi vì có một số trưởng lão sau khi qua đời, đồ đệ vừa vặn lên, thay trưởng lão chi vị, cho nên, bài danh kỳ thật rất hỗn loạn. Bởi vậy, đành phải lấy tuổi tác mà nói, Sở Khiếu Thiên là hắn trong trận doanh lớn nhất, mà Tu Vi cũng là cao nhất, so sánh dưới, Chu Tu mặc dù cũng là bát trưởng lão, lại muốn trẻ tuổi một mảng lớn. Bát trưởng lão trận doanh lãnh tụ, chính là tam trưởng lão Bành Phong. Chu Tu mỉm cười, như không tuân tông bên trong pháp luật kỷ cương, tự nhiên là phải phạt, có điều, kẻ này bất quá 16 tuổi, cũng đã bước vào dưỡng hồn cảnh, yêu nghiệt như thế, chính là ta Bạch Vân Tông may mắn. Hắn nói chuyện tầm đó lưu lại rất lớn chỗ trống, cũng không có cắn chết nhất định phải xử phạt Thạch Hạo. Sở Khiếu Thiên vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, yêu nghiệt lại như thế nào, như phẩm tính không hợp, sẽ chỉ là ta tông họa. Ha ha, Ngũ trưởng lão, lão phu đến nói câu công đạo, kẻ này xác thực võ đạo thiên phú kinh người, thậm chí vượt qua Liếu Sĩ Tuyên, đáng giá lực mạnh bồi dưỡng. Lại một tên trưởng lão đứng đi ra. Nhị trưởng lão một mạch giải chính, làm cựu trưởng lão. Bởi như vậy, tương đương với hai thế lực lớn tại giáp công chính mình. Sở Khiếu Thiên không khỏi sắc mặt khuôn mặt xem, tam đại trưởng lão đoàn thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng lấy một địch hai, hắn khẳng định không có phần thắng. Những người này cũng chưa chắc là chân ái mới, càng nhiều là nghĩ buồn nôn chính mình, suy yếu quyền uy của mình. Nhưng mà, hắn thật đúng là đến nuốt xuống cái này khẩu khí, nếu không tình thế tiến một bước làm lớn chuyện, sẽ chỉ làm hắn càng không tốt xuống đài. Thạch Hạo thì là thủy chung trầm mặc, trong tay hắn nắm giữ lấy một cái đại sắc khí, cùng lắm thì lấy ra phù binh, đợi giết một cái hai cái về sau, xem ai còn dám ở trước mặt hắn nhảy. Không được ức hiếp Thạch Hạo. Lúc này, một bóng người vội xông lại. Mọi người nhìn, đây không phải bọn hắn tiểu công chúa Bao Nha Nhi sao? Bất quá, hiện tại cái này tiểu công chúa thế nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong tay còn mang theo một cái toàn thân trong suốt trường kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người là giật nảy mình. Đây chính là tượng trưng lấy tông chủ quyền uy Tuyết Oanh kiếm, chính là Bạch Vân Tông truyền tông chí bảo, thấy kiếm như thấy tông chủ. T, nha đầu này thật đúng là hổ a, thế mà liền Tuyết Oanh kiếm đều là xách đi ra. Bao Nha Nhi đương nhiên nóng nảy, nàng đang cùng Bao Đông Sinh tự niềm vui gia đình, thuận tiện nói một chút nàng có người thích, kết quả lại là nghe được hạ nhân đến báo, có trưởng lao muốn xử phạt Thạch Hạo. Cái này tự nhiên để nàng trong nháy mắt bạo tẩu, liền Bao Đông Sinh đều ép không được, trực tiếp đoạt Tuyết Oanh kiếm liền đến. Ai cũng biết, Bao Đông Sinh chính là Bạch Vân Tông đệ nhất cao thủ, Bao Nha Nhi lại thế nào khả năng từ trong tay hắn cướp được Tuyết Oanh kiếm. Cho nên, Bao Nha Nhi cầm lấy Tuyết Oanh kiếm tới đây, cái kia chính là Bao Đông Sinh một loại thái độ. Bao Nha Nhi như là cọp cái tựa như, cầm kiếm từng cái chỉ vào đám người, các ngươi người nào nghĩ ức hiếp Thạch Hạo, phải ngươi hay không? Ngươi! 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 Ha ha, không có sự tình. Tam trưởng lão Bành Phong cười nói, Thạch Hạo võ đạo thiên phú kiệt xuất, lão phu còn dự định thu hắn làm đồ, làm sao có thể để cho người khi dễ hắn? Thực! Bao Nha Nhi nửa tin nửa ngờ. Thực! Lão phu cũng có nảy dự định. Nhị trưởng lão Nông Dung sắc nhọn cười nói, Thạch Hạo vô cùng khả năng so Liếu Sĩ Tuyên còn muốn thiên phú cao, thu hắn làm đồ, có trăm lợi mà không có một hại. Sở Khiếu Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là, tông chủ mặc dù không có lộ diện, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Hừ! Hắn vung tay áo, tức giận rời đi. Thuộc về hắn nhất hệ thất trưởng lão, 11 trưởng lão, 13 trưởng lão vội vàng cũng theo rời đi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Bất quá, bọn hắn đồng thời không có tất cả về tất cả nơi ở, mà là đều đi Ngũ trưởng lão chỗ đó. Ngũ trưởng lão, kẻ này yêu nghiệt, hơn nữa gây không có khả năng cùng chúng ta hóa thù thành bạn, làm sớm làm chứ bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Thất trưởng lão Trương Tế nói. 11 trưởng lão Thạch Hưng Vi cũng là gật đầu, hắn hậu đại đã chết so Sở Khiếu Thiên còn nhiều, đương nhiên hận làm giảm Thạch Hạo. Kẻ này lòng dạ độc ác, có thù tất báo, nhất định phải nhanh trừ chi. 16 tuổi võ tôn A, tuổi trẻ đến làm cho người sợ hãi. Kẻ này quật khởi quá mức đột nhiên. 13 trưởng lão Trần Mặc nói, vẹn vẹn thời gian hơn một năm, hắn liền từ chỉ là một tên phế nhân, sơ cấp võ đồ, cấp tốc chạy đến võ tôn chi vị. Không sai, cái này quá không hợp để ý. Thạch Hưng Vi gật đầu. Lão phu hoài nghi, kẻ này khả năng được cái nào đó bí tàng. Trần Mặc lại nói, lời này không khỏi Sở Khiếu Thiên mấy người là ánh mắt sáng lên. Người khác không biết, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, Bỉ Ngạn cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng, nhưng là, bọn hắn lại là giới hạn ở công pháp. Giới hạn ở tài nguyên tu luyện, chỉ có thể bồi hồi tại Bỉ Ngạn, hơn nữa còn chỉ là hai đảo, ba đảo Bỉ Ngạn. Chỉ có đại trưởng lão cùng tông chủ Bao Đông Sinh mới bước qua năm đảo Bỉ Ngạn, về phần cụ thể là cảnh giới gì, vậy bọn hắn cũng không rõ ràng. Có thể làm cho một người tại ngắn ngủn trong vòng một năm, liền từ pha cực sơ kỳ bạo tăng tới một tầng dưỡng hồn, cái này cần là cỡ nào kinh người. Nếu như bọn hắn có thể có được, cái kia nói không chừng cũng có thể xông lên năm tầng dưỡng hồn, thậm chí vượt qua cái này đại cảnh giới. Bất quá, tại bên trong tông môn, hai mắt hôn tạp, trừ phi chúng ta không đếm xỉa đến, nếu không nếu là đối kẻ này xuất thủ, chính là tông chủ đại nhân cũng phải dung không được chúng ta. Trần Mặc nói ra cố kỵ. Hắn là cái đoàn đội này bên trong túi khôn. Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, xem Bao Nha Nhi cầm lấy Tuyết Oánh kiếm tới liền biết, đây là Bao Đông Sinh đang mượn để bày tỏ đạt thái độ của hắn. Nếu không, giống như Tuyết Oánh kiếm như vậy trọng bảo, dù là Bao Đông Sinh lại đau Bao Nha Nhi, lại thế nào khả năng cho nàng đâu này. Cho nên, cho dù là bọn họ là tông môn trưởng lão, chỉ khi nào làm ra ngỗ nghịch tông chủ sự tình, hậu quả kia cũng thiết tưởng không chịu nổi. Thật là như thế nào? Hắn hỏi. Trần Mặc trầm ngâm một cái, nói, có thể đem kẻ này dẫn ra tông môn, phái ra chúng ta tuyệt đối tín nhiệm đệ tử xuất thủ, đem chi cầm xuống. Như thế, chúng ta liền có thể rũ sạch liên quan, lại thông dong thẩm vấn. Thạch Hưng Vi vội vàng ngắt lời, nói, cái kia tuyệt không thể nói cho người xuất thủ chân tướng, bằng không hắn vô cùng khả năng tự mình thẩm vấn, phản bội chạy trốn ra tông. Ân. Sở Khiếu Thiên cũng là gật gật đầu, hắn lấy đã độ người, chính là đồ đệ của mình cũng sẽ không tin tưởng. Phái ai đi? Thang Vũ đi. Ân, Thang Vũ không sai, ba tầng dưỡng hồn, trấn áp một tầng dư xài. Dưỡng hồn mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, đó chính là tuyệt đối nghiên ép, ba tầng khẳng định ổn. Tốt, liền phái Thang Vũ đi. Bất quá, như thế đem Thạch Hạo điều ra tông môn đâu này? Tông môn nhiệm vụ. Trần Mặc lộ ra nụ cười tự tin, phàm ta võ viện đệ tử, hàng năm đều là cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, làm tông môn làm ra cống hiến. Cho nên, chỉ cần đem kẻ này điều vào võ viện, cái kia còn lại, ha ha. Kế này rất hay. Không hổ là 13 trưởng lão, âm mưu quỷ kế là một bộ một bộ. Trần Mặc không khỏi sắc mặt tối đen, cái gì gọi là âm mưu quỷ kế một bộ một bộ. Ngươi có thể hay không khoa trương người A? Ba tên này A, đều là tứ chi phát triển, nhưng đầu não lại là 10 phần đơn giản. Bất quá cũng tốt, chờ sau khi chuyện thành công, hắn cũng có thể không uổng phí thổi lực lượng diệt trừ ba người, độc hưởng bí bảo. Chương 120, Mang Sơn Di Ti cờ hở cổ. Chư vị trưởng lão đều nghĩ đem Thạch Hạo điều vào võ viện, có mấy cái còn muốn đem Thạch Hạo thu làm đệ tử. Về phần là thật tâm nghĩ thu Thạch Hạo làm đồ đệ, còn vì thế đây là ngụy trang, muốn có được Thạch Hạo cấp tốc quật khởi bí mật, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, Tôn Nhất Minh lại là mãnh liệt phản đối. Đây chính là đan viện thiên tài, tại sao có thể để cho người đoạt? Hắn không để ý không quản, trực tiếp đi mấy vị trưởng lão trong phủ vô bàn, phẫn nộ. Cuối cùng, hắn còn nháo đến tông chủ nơi nào đây, muốn để Bao Đông Sinh chủ trì công đạo, ngăn chặn loại này cướp người ác liệt hiện tượng. Bao Đông Sinh ngược lại là rất dân chủ, hắn đem vấn đề này vứt cho Thạch Hạo, để hắn tự làm quyết định. Thạch Hạo đã biết như thế nào phá vào dưỡng hồn, vậy dĩ nhiên đối tiến võ viện không hề hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Tôn Nhất Minh rất tán thành, Thạch Hạo đan đạo thực lực đủ để làm hắn sư phụ, sao có thể đi làm một cái thô lô vũ phu đâu này. Tin tức truyền đến, để Sở Khiếu Thiên bốn người đều là im lặng. Theo bọn hắn nghĩ, võ đạo mới là chính đồ, ngươi đan sư lại địa vị siêu nhiên, đây còn không phải là võ giả cho. Lại nói, ngươi đi ra ngoài mạo hiểm, nếu là gặp được nguy hiểm, gặp được hung thú, hô to ta là đan sư lại hữu dụng sao? Ngươi rõ ràng võ đạo thiên phú cao như vậy, làm sao lại không vào võ viện đâu này? Ngốc à? Hắn không là ngốc. Trần Mặc gật gật đầu, đây càng thêm chứng minh, kẻ này nắm giữ một cái bí tàng, cho nên không cần tiến vào võ viện. Đúng a? Sở Khiếu Thiên ba người đều là vô đùi. Trần Mặc ở trong lòng yên lặng thay mình thương cảm một cái, khẽ kéo ba, mệt mỏi quá a. Vậy cái này tiểu tử làm gì còn muốn tiến Bạch Vân Tông? Trương Tế hỏi. Ngươi thật coi ta biết tất cả mọi chuyện sao? Trần Mặc nhả tao một câu, nhưng khẳng định không thể ngay trước mặt Trương Tế nói ra, chỉ là tâm bên trong kỳ quái, vì cái gì dạng này người cũng có thể tu đến bị ngạ cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn chính mình một chút. A, chẳng lẽ là mình đem quá nhiều tâm tư tiêu vào tính toán bên trên? Hắn không khỏi có chút thất thần. Lão phu đoán, kẻ này khả năng lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối tâm lý, mới có thể lẫn vào ta tông. Trần Mặc trầm ngâm nói, một cái khác, tại bản tông tu luyện, sự tình nửa mà công bội, đây cũng là hắn lưu sạn không đi nguyên nhân. Nhưng hắn vì cái gì không biết điều làm việc đâu này? Thạch Hưng Vi cũng rất tò mò. Các ngươi cả đám đều cho là ta là tiểu tử kia con run trong bụng sao? Trần Mặc có chút phát điên, nhưng vẫn là cố gắng tiến hành giải thích, có lẽ là tiểu tử này dính vào Tôn Nhất Minh cùng Bao Nha Nhi, cho nên mới sẽ lộ ra nguyên hình, dù sao, gia hỏa này tính cách chính là như thế. Ân, Trương Tế cùng Thạch Hưng Vi đều là gật đầu. Sở Khiếu Thiên lộ ra không kiên nhẫn, nói, đừng nói những thứ vô dụng này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cầm xuống tiểu tử kia. Trần Mặc ánh mắt sáng lên, Mang Sơn Di Tích cổ mở ra sắp đến, không bằng cho hắn một cái danh ngạch. Mang Sơn Di Tích cổ danh ngạch chân quý như vậy, chúng ta đệ tử đều là phân không đến, làm sao có thể cho hắn một cái. Thạch Hưng Vi lập tức phản đối nói. Người hắn mẹ nó ngốc ca. Trần Mặc cũng nhịn không được muốn đánh người quân sư này nên được tâm hắn lực tiểu tụy, tuyệt đối sẽ sống ít đi mấy năm. Còn tốt chính là, nhị trưởng lão, tam trưởng lão trận doanh cũng gần như thế, đều là tu luyện tu được đầu chỉ còn lại có một cái gân ra hỏa, ai cũng đừng cười người nào. Còn tốt, Sở Khiếu Thiên cuối cùng không là đồ đần, hắn gật gật đầu, chỉ cần tiến vào Mang Sơn di tích cổ, muốn đối tiểu tử này ra tay liền dễ dàng. Để Thang Vũ đi ép hỏi bí mật, mà Mang Sơn di tích cổ lại chỉ có một cái cửa ra, chúng ta chỉ cần coi chừng Thang Vũ, lượng hắn cũng không dám không đem chiếm được chi tiết báo cho. Trần Mặc cười nói, tốt, chính là như thế. Thạch Hạo bình tĩnh sinh hoạt còn không có tiếp tục mấy ngày, hắn liền biết được một tin tức quan trọng. Mang Sơn di tích cổ mở ra sắp đến. Cái gì là Mang Sơn di tích cổ? Mang Sơn là một chỗ, mà tại cực kỳ lâu trước kia, cái kia còn thuộc về một cái tu luyện môn phái, nhưng đã bị vứt bỏ. Ngay cả như vậy, ở trong đó còn có thể tìm tới hiệu quả kinh người linh dược, rơi là tả công pháp, võ kỹ, thậm chí linh khí. Nghe nói, Bạch Vân Tông tại rất sớm trước đó bất quá là dưỡng hồn cấp thế lực, chính là dựa vào tại Mang Sơn di tích cổ bên trong thu hoạch, mới chậm rãi bước vào bị ngạn cấp thế lực. Hiện tại tông bên trong những cái kia cao thâm tu luyện công pháp, võ kỹ, đều là từ di tích cổ bên trong thu hoạch. Cái này di tích cổ mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, tiến vào danh ngạch không nhiều, cho nên, mỗi lần Mang Sơn di tích cổ mở ra, cũng sẽ ở tông môn bên trong dẫn phát tranh đoạt. Hết thể mấy cái danh ngạch? 8 cái. 3 cái trưởng lão đoàn thế lực, mỗi cái đều là nắm giữ 2 cái danh ngạch, cuối cùng thì là tông chủ đại nhân nắm giữ 2 cái. Đương nhiên, Bao Đông Sinh nếu là khư khư cố chấp, 8 cái danh ngạch cũng hoàn toàn có thể do hắn định đoạt. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là không có quyền lực muốn, chỉ biết là tu luyện, xưa nay không quan tâm tông bên trong quyền lực đấu tranh, thậm chí liền đồ đệ đều không có, bọn hắn liền có thể loại bỏ không tính là. Bình thường đến nói, trưởng lão đoàn đều là sẽ đem cái này danh ngạch chia cho mình đệ tử, hơn nữa cũng khẳng định là phân không đến, tuyệt sẽ không lưu cho người ngoài. Thạch Hạo muốn tiến Mang Sơn di tích cổ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tìm Tôn Nhất Minh, lại để cho đối phương đi tìm tông chủ Bao Đông Sinh. Đòi lấy trong tay đối phương 2 cái danh ngạch bên trong một cái. Còn không có chờ Thạch Hạo mở lời, hắn cũng đã nhận được một cái danh ngạch. Là Sở Khiếu Thiên bọn hắn cho. Thuyết pháp vẫn rất đường hoàng, muốn bồi dưỡng tông bên trong thiên tài, tuyệt sẽ không bị tư lợi tư dục che khuất hai mắt. Có quỷ mới tin a. Thạch Hạo đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng là, hắn vốn là muốn đi, như thế nào lại cự tuyệt đâu này. Hắn đối công pháp và võ kỹ không có hứng thú, nhưng là, linh dược cùng linh khí, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định nghĩ tại di tích cổ bên trong đối phó chính mình, nhưng di tích cổ có hạn chế, chỉ có 40 tuổi phía dưới nhân phương có thể đi vào, tại cấp độ này bên trong cũng không có bị ngạn cường giả, thậm chí liền 5 tầng trở lên dưỡng hồn cũng không tồn tại. Cho nên, Thạch Hạo không sợ. Liêu Sĩ Tuyên. Ha ha, hắn bỗng nhiên buộc phát ám kình, nói không chừng có thể miểu sát tên thiên tài này. Rất nhanh, 8 cái danh ngạch liền đều có sở thuộc. Trừ Thạch Hạo bên ngoài. Chư trưởng lão đều là đem danh ngạch cho mình đệ tử, mà Bao Đông Sinh 2 cái danh ngạch, thì là cho hắn 2 tên đệ tử, một chính là Liêu Sĩ Tuyên, một cái khác gọi Hàn Huyền, là danh nữ đệ tử, bất quá Thạch Hạo chưa từng gặp qua. Danh ngạch sau khi quyết định, liền do Bao Đông Sinh tự mình dẫn đội, hướng về Mang Sơn mà đi. Bởi vì đập võ viện bãi, chư đệ tử trẻ tuổi đều là đối Thạch Hạo không có hảo cảm gì, từng cái đối với hắn 10 phần bài xích. Mà Thạch Hạo cũng rốt cục gặp được Bạch Vân Tông trong truyền thuyết thiên tài Liêu Sĩ Tuyên. Cái này thật đúng là một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, giai tướng phi thường anh tuấn, đương nhiên, không thể cùng hắn so. Liêu Sĩ Tuyên bên người, thì là đứng một tên dáng người thon dài nữ tử áo đỏ, giai tướng có phần đẹp, khóe miệng còn có một nốt ruồi. Nữ tử này, chính là Hàn Huyên. Ánh mắt của nàng một mực ngưng tại Liêu Sĩ Tuyên trên thân, mà Liêu Sĩ Tuyên ngẫu nhiên hồi nên, hướng nàng cười nhạt một tiếng lúc, nàng cả người đều giống như hoa tươi tựa như nở rộ. Đáng tiếc a, đây là tương tư đơn phương. Liêu Sĩ Tuyên tâm hiển nhiên không tại trên người nàng. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, đương nhiên sẽ không nói ra. Chương 121, Lam Diệp Thanh Quả. Có thể đi Mang Sơn, cái kia tu vi yếu nhất cũng là dưỡng hồn, Thạch Hạo mặc dù còn là phá cực, lại là xưa nay chưa từng có phá 10 vô cùng, hoàn toàn có thể coi là một bước dưỡng hồn. Cho nên, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, tốc độ cực nhanh. Bất quá 10 ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới Mang Sơn. Cái này không thuộc về ba đại quốc bên trong bất kỳ một cái nào, mà là gần bờ biển, cao có mấy ngàn trượng, căn bản không nhìn thấy trống, sớm đã bị lượn lờ mây mù chặn lại ánh mắt. Đến nơi này về sau, Thạch Hạo mới kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không chỉ đám bọn hắn một đoàn người. Rất rõ ràng, nơi này còn có ba đợt thế lực. Cùng Bạch Vân Tông đồng dạng, cái này ba đợt thế lực cũng là trẻ có già có tổ hợp, hiển nhiên cũng là muốn tiến di tích cổ. Ba huynh, đã lâu không gặp. có người hướng về Bao Đông Sinh chào hỏi tới. Bao Đông Sinh cười cười, Địch huynh, 3 năm trước đây còn là ở chỗ này thấy. Ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái lại là 3 năm qua đi. Đối diện người kia nói, hắn tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, mặt đỏ lên, lại là mảy may nhìn không ra vẻ già nua. Hai người hàn huyên, khác hai đám người lại là không hề để ý tứ. Bất quá, một tên thanh niên nam tử lại là đi ra, hướng về Liêu Sĩ Tuyên nói, huynh, 3 năm qua đi, ngươi tử nhân thần công nhưng tu thành. Liêu Sĩ Tuyên còn chưa mở lời, hàn huyên đã là cướp lời nói, ta sư huynh khẳng định đã luyện thành. Thương Thiên Ngọc, ngươi chờ bị đại bại đi. Ha 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 ha, ta đây chờ mong. Nam tử trẻ tuổi kia nói. Thạch Hạo coi như rất ngộng, đây là tình huống như thế nào. Hắn không có lên tiếng, chỉ là nghe, thông qua những đệ tử kia nghị luận, Thạch Hạo mới biết được Mang Sơn di tích cổ cũng không phải do Bạch Vân Tông độc chiếm, mà là 4 đại tông môn dùng chung. Cái này 4 đại tông môn thêm đến cùng một chỗ, chính là phiến đại lục này chúa tể. Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Cùng Sa Tông, Thiên Hải Tông. 4 tông bên trong, lấy Thiên Hải Tông cùng Cùng Sa Tông thực lực hơi mạnh, Lôi Hỏa Môn thì cùng Bạch Vân Tông thực lực tương đương, vừa mới nói chuyện với Bao Đông Sinh, chính là Lôi Hỏa Môn môn chủ Địch Văn Thạch, mà cái kia Thường Thiên Ngọc Nam Tử thì là Lôi Hỏa Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất thiên tài. Mỗi cái môn phái đều có siêu chắc thế hệ tuổi trẻ, Cùng Sa Tông là Mã Hữu Phú, Thiên Hải Tông thì là Tông Hòa Hóa. Bất quá, bọn hắn đều là không có Liêu Sĩ Tuyên xuất sắc. Mặc dù 4 người tu vi tương đương, nhưng Liêu Sĩ Tuyên chỉ có 27 tuổi, khác 3 người trẻ tuổi nhất cũng có 29 tuổi, mà Tông Hòa Hóa càng là 34 tuổi, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Cái này tiến vào di tích cổ về sau, bọn hắn những người này chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên, khó tránh khỏi coi là kẻ thù. Lui một bước nói, 4 đại tông môn quan hệ trong đó cũng không có chút nào hòa thuận, đều là kìm nén sức lực như muốn hắn 3 tông tiêu diệt, lấy độc bá thiên hạ, cho nên, tại bồi dưỡng đời sau đệ tử bên trên, bọn hắn đều là tận hết sức lực. Bọn hắn thế hệ này thực lực chênh lệch không nhiều, hơn nữa cũng không có tiến thêm một bước khả năng, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào đời sau. Còn có, di tích cổ bên trong bảo vật, nói không chừng nhận được một cái đại sát khí, có thể quét ngang 3 tông. Bầu không khí khẩn trương, tràn đầy mùi thuốc súng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Thạch Hạo thì là rất lạnh nhạt, không có người chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, chỉ khi nào bị người trêu chọc tới, hắn cũng sẽ lôi đỉnh mưa như chút nước đáp lễ. Lại là 3 ngày sau đó, chỉ thấy một tòa đã sớm hoang phế cửa đá đột nhiên chớp động lên ánh sáng lộng lẫy. Bắt đầu đi. Thiên Hải Tông trước đi, bọn hắn 8 tên đệ tử từng cái tiến lên, cắn nát ngón tay, lau một chút máu tại trên cửa đá, liền gặp bọn họ liền xèo một cái biến mất. Thạch Hạo biết rõ, bôi máu là tại chắc tuổi tác, vượt qua 40 tuổi, liền sẽ bị từ chối tại cửa bên ngoài. Mà cái này người đột nhiên biến mất, là truyền cửa trận đang có tác dụng, vì trận đạo một loại vận dụng. Chỉ từ điểm ấy đến nói, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này di tích cổ chỗ đối ứng thế lực muốn xa xa mạnh hơn 4 đại tông môn, hơn nữa không là 1-2 cái cấp bậc. Kỳ quái, cái này 4 đại tông chính là thiên hạ mạnh nhất tông môn, cái kia mạnh hơn tồn tại đều chạy đi cái đó rồi. Thiên Hải Tông về sau là Cùng Sa Tông, sau đó là Lôi Hỏa Môn, cuối cùng mới là Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo lại rơi vào cái cuối cùng. Hắn cắn nát ngón trỏ, lau một chút máu tại trên cửa đá, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt lên hắn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, không gian chuyển đổi. Sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đã là xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này quá an tĩnh, liền côn trùng tiếng kêu đều là không có. Thạch Hạo đối cái này di tích cổ hơi có hiểu một chút, biết rõ tiến vào cửa đá về sau chính là ngẫu nhiên truyền tống, về sau, cần hướng khu vực trung tâm đi, chỗ đó có một tòa hồ nước, mà di tích cổ bên trong chân chính có giá trị địa phương, liền tại đáy hồ này trong thông đạo. Nhưng là, trong hồ nước thủy áp hết sức kinh người, như gánh không được còn cứng hơn đến, xương cốt, mạch máu, cơ quan nội tạng đợi lát nữa cùng một chỗ bể nát, chết tại phía dưới kia. Thạch Hạo đi đến chỗ cao, xem xét một cái vị trí của hắn. Phía sau là một đạo do quang ảnh tạo thành tường, kỳ cao vô cùng, phảng phất tiếp lấy trời. Cho nên, hắn hẳn là hướng về phương hướng ngược đi. Bất quá Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn đi tới quang ảnh chi tường phía trước, đưa tay sờ tới. Có thể kéo dài đi vào, nhưng là theo bàn tay tiến vào, Thạch Hạo nhận lực cản lại là càng lúc càng lớn, làm một đoạn cánh tay hoàn toàn tham tiến vào về sau, hắn cũng vô lực tiếp tục tiến lên. Hắn gật gật đầu, xoay người lại, an tâm tiến lên. Hắn luôn luôn là người hiếu kỳ người. Tuyệt không có khả năng người khác nói hẳn là thế nào, hắn liền đi làm theo. Từ nơi này đến hồ nước khu vực trong, đồng dạng là có thể tìm được linh dược cùng rơi là tả linh khí, công pháp loại hình, nhưng thứ nhất số lượng ít, thứ hai qua nhiều năm như thế, cũng gần như nhặt đến sạch sẽ. Cho nên, Thạch Hạo cũng không trông cậy vào ở chỗ này nhận được linh khí, hắn quan tâm là linh dược. Nắm giữ khổng lồ đan đạo tri thức, lại khổ vì dược liệu khuyết thiếu mà không cách nào luyện chế, đây là rất chuyện buồn bực. Bất quá, nơi này xâm lâm thành mảnh, nghĩ tại như thế rậm rạp địa phương tìm tới linh dược, độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Thạch Hạo đi hơn nửa ngày, dừng lại nghỉ ngơi. Hắn mang theo lương khô, lúc này liền không soi mói, quản hắn có thịt không có thịt, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử thành hàng. Buổi tối, hắn ngủ ở một cái thô to trên cành cây, có cây lá rậm rạp bảo vệ, không gần người lục soát, hoàn toàn không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Một đêm trôi qua, hắn khôi phục tinh thần, theo thường lệ tu luyện bá thể thuật cùng cựu chuyển lược thiên kinh, có điều, cái này hắn liền không có mang theo tắm thuốc bao, bá thể thuật chỉ dám tu luyện hai lần, miễn cho phản tổn thương thân thể. Hắn ăn lung tung ít đồ làm cơm sáng, sau đó lên đường xuất phát. Kỳ quái, nơi này tại sao không có động vật đâu này? Thạch Hạo có chút kỳ quái, một phương diện khác thì là thèm ăn, có động vật, hắn hiện tại hẳn là có thể đánh một chút nha tế. Hắn tiếp tục gấp rút lên đường, đi hơn nửa ngày về sau, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Lấy hắn đối với dược liệu nhận biết, hắn lập tức liền có thể đoán được, đây là Lam Diệp Thánh Quả. Không cần làm thuốc, trực tiếp ăn chi, nhưng bổ dưỡng linh hồn, cường tráng nhục thân. Hắn nghe thơm mà động, quả nhiên, rất nhanh hắn đã tìm được một gốc thấp bé cây ăn quả, phía trên kết không sai biệt lắm có 12 viên quả. Xoát, đúng lúc này, một đạo hàn quang đống nhiên từ phía sau nhấp nhoáng, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Chương 122, kỹ năng thăng cấp. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, đem lần này đánh lén tránh thoát. Hắn nhìn sang, đây là một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay cầm kiếm, trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đang kỳ quái. Chính mình như thế một cái đánh lén thế mà cũng có thể bị tránh thoát được. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ngươi là Thiên Hải Tông đệ tử. Hắn nhớ kỹ trong đám người gặp qua. Người trẻ tuổi ngạo nghễ, nói, không sai, ta là Thiên Hải Tông Thẩm Duệ. Thành cái này Lam Diệp Thánh Quả, ngươi liền muốn giết ta. Thạch Hạo nhíu mày. Thẩm Duệ quăng một cái kiếm hoa, vốn là có quyết định này, có điều, ngươi nếu tránh thoát ta một kiếm, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Kỳ thật. Hắn cũng không có như chính mình nói tới đại độ như vậy, chỉ là hắn chính mình cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, cho nên, một kích không thể đắc thủ, hắn tự nhiên là có lo lắng. Cùng Thạch Hạo kịch chiến, dù là có thể thắng, hắn khẳng định cũng phải nỗ lực tương đối một cái giá lớn. Di tích cổ hành trình vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nguyện vì mấy quả Lam Diệp Thánh Quả liền dừng bước tại đây. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, con người của ta thù rất dai, ngươi nỗ lực giết ta như không đem ngươi làm thịt, hiểu ý bên trong không thoải mái, ngủ không yên. Thẩm Duệ không khỏi bật cười, đầu tiên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiếp theo, Bạch Vân Tông cùng ta Thiên Hải Tông có thể so sánh sao? Ta giết ngươi, các ngươi tông môn trưởng bối chỉ có thể nhận, mà ngươi muốn giết ta. Ha ha, Bạch Vân Tông lại thừa nhận được ta tông môn trưởng bối lựa giận sao? Thạch Hạo bất quá 16-17 tuổi, lại là thiếu niên có thể trở thành võ tôn, đây quả thật là bất phàm, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Phải không? Thạch Hạo sát ý dần dần rực cháy, tại Bạch Vân Tông. Hắn xuất thủ sẽ coi lo lắng, nhưng ở cái này di tích cổ bên trong, hắn còn có cái gì hảo tại ý. Ta đếm tới ba, ngươi lại không lăn, ta liền giết ngươi. Thẩm Duệ đe dọa. Thạch Hạo lắc đầu, giơ tay chính là một quyền. Thẩm Duệ không thèm để ý chút nào, một quyền này cách hắn khoảng chừng 6 thước xa, hắn chỉ cho là Thạch Hạo là đang phát tiết một cái nộ khí, sau đó liền sẽ nhận sợ. Phúc! Nhưng mà, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn. Để hắn quần áo trong nháy mắt vỡ tan, sau đó ngực nổ tung, toàn bộ đều lom đi xuống một đoạn. Cái gì? Hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình thế mà trúng chiêu. Đây là có chuyện gì? Đi đường bình an. Thạch Hạo từ tốn nói. Không có khả năng. Vì sao lại như thế? Hắn một bên nói, một bên phun máu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không chút nào trả lời hắn ý tứ, thậm chí đều xoay người qua, đi ngắt lấy Lam Diệp Thánh Quả. Thẩm Duệ tức giận đến lại nôn mấy ngụm máu đi ra. Vừa ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là một đầu mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Thạch Hạo đem Lam Diệp Thánh Quả lấy xuống, sau đó tìm kiếm lấy nguồn nước, rất lâu, hắn tìm được một dòng suối nhỏ, đem quả rửa sạch về sau, hắn liền bắt đầu ăn. Một viên tiếp nối một viên, hắn như cùng ở tại ăn quả táo tựa như, trên thực tế, cái quả này cũng không có so quả táo lớn hơn bao nhiêu. Làm dược lực phát huy ra lúc, Thạch Hạo vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, chỉ là một chuyển mà thôi. Năng lượng khổng lồ liền bị hắn hấp thu, toàn bộ dung hợp tiến vào huyết nhục bên trong. Đây chính là cựu chuyển lược thiên kinh bá đạo chỗ. Bình thường người ăn linh dược, linh quả, dù là vận dụng công pháp đi ra tốc dược lực hấp thu, nhưng thứ nhất cần thời gian rất dài, thứ hai, sẽ ở trong cơ thể lưu lại một chút cặn thuốc, không cách nào hấp thu rất sạch sẽ. Nhưng là, dùng cửu chuyển lược thiên kinh cũng không sao, trong nháy mắt đem dược lực hấp thu sạch sẽ, mặc dù cũng sẽ lưu lại một chút xíu cặn thuốc, cũng rất dễ dàng liền tống ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng của hắn lập tức có nhất định tăng lên, nhưng cũng không lớn, nhưng linh hồn cường độ lại là tăng lên rất nhiều. Xem ra, nguyên thừa diệt đối với ta linh hồn trợ giúp, cũng không phải là lượng tăng lên, mà là chất. Nếu không, cái này mấy quả quả không đến mức vẹn vẹn đem linh hồn của ta lớn mạnh 1/5 dáng vẻ. Thạch Hạo ngẩng đầu, với anh, hỏa diễm lại dương, so trước kia, càng lớn hơn một vòng, mà nhiệt độ cũng muốn cao hơn một mảng lớn. Hắn gật gật đầu, linh hồn cường độ cùng chất lượng quyết định dẫn động năng lượng nguyên tố uy lực, làm ngọn lửa này uy năng cường thịnh đến đâu một đoạn, thậm chí đều không cần lực lượng, trực tiếp liền có thể thiêu chết dưỡng hồn cảnh. Cho nên, dưỡng hồn cảnh, trọng điểm chính là tăng lên linh hồn cường độ, lực lượng tăng lên lần hai. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hỏa diễm lập tức dập tắt, hắn câu thông cái khác thiên địa lực lượng, trên bàn tay kết lên một tầng miếng băng mỏng. Cái này muốn để Bạch Vân Tông người thấy được, nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì võ giả bản thân liền có thuộc tính, tiến tới ảnh hưởng đến linh căn, mà linh căn là câu thông thiên địa lực lượng mấu chốt. Cho nên, cái gì thuộc tính linh căn có thể dẫn động cái gì nguyên tố lực lượng. Giống như Thạch Hạo như thế, lật tay thành lửa lật tay thành băng, đây chính là trong truyền thuyết vô cùng hiếm thấy song thuộc tính linh căn. Nhưng mà, Thạch Hạo tay lại lật một cái, chỉ thấy quyền phong bên trên thình lình nhiều một đạo ánh vàng. Đây là kim chi lực. Hắn không ngừng câu thông thiên địa nguyên tố, lại diễn hóa ra đất cùng gỗ đến. Nhưng một hệ năng lượng tại đối địch bên trên đồng thời không hiệu quả gì, đối với chữa thương lại là diệu dụng nhiều hơn. Thiên địa ngũ hành nguyên tố, hắn đều có thể vận dụng. Nhưng là, giữa thiên địa cũng không chỉ cái này 5 loại nguyên tố. Trước đó tại Bạch Vân Tông thời điểm, Thạch Hạo thậm chí không có đi nếm thử câu thông, miễn cho bị người khác phát hiện, nhưng bây giờ hắn không quan trọng. Tư, lòng bàn tay của hắn bên trong, có lôi đỉnh chi quang chớp động. Lôi đỉnh chi lực. Trong ngũ hành, lấy kim nguyên hệ lực phá hoại mạnh nhất. Nhưng là cùng lôi đỉnh so sánh, cái kia lại phải kém một mảng lớn. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, nắm giữ lôi linh căn người vô luận là ở đâu cái tông môn đều sẽ bị xem như trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng, cái gì đều giống nhau tình huống dưới, nắm giữ lôi linh căn võ giả chiến lược mạnh hơn. Loại này mạnh, là mạnh tại trời sinh. Thạch Hạo lại khẽ vươn tay, hào quang dương động, đâm vào mắt người đau nhức. Quang nguyên tố. Cái đồ chơi này không có lực sát thương gì, chỉ có thể ở hắc ám hoàn cảnh dùng để chiếu sáng. Thạch Hạo cũng không biết rằng chính mình có hay không linh căn, ngược lại hắn cũng không phải là lấy linh căn đi tiếp xúc những nguyên tố này, mà là dùng linh hồn, một bước đến nơi. Linh căn chỉ có thể cảm ứng được đối ứng nguyên tố, nhưng linh hồn xúc tu mở ra, lại là không chỗ nào mà không bao lấy. Cái nào mạnh hơn, thử không cần nói nhiều. Có chút võ kỹ cần dùng đến linh hồn, câu thông nguyên tố lực lượng, cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Thạch Hạo thì thào nói, trước đó hắn luyện võ kỹ đều chỉ là đơn thuần vận dụng lực lượng. Vậy liền thử một chút cái này bát cực liệt hỏa quyền. Đây là bát cực quyền thăng cấp bản. Vâng! 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 Hắn oanh ra lấy nằm đấm, liệt diễm hừng hực, một quyền đánh vào thân cây bên trên, vâng, thô phải hơn 3 người ôm hết cây lớn lập tức đứt đoạn, mà thân cây ở trung tâm, cũng đã hoàn toàn biến cháy đen. T. Thạch Hạo không phải là không có vận dụng quá mức ngọn lửa năng lượng, nhưng là cái này bát cực liệt hỏa quyền bất đồng, trực tiếp đem hỏa diễm chi năng đánh vào vật thể nội bộ. Cái này lực phá hoại tự nhiên đường thẳng lên cao. Cũng chính là ta, một quyền đánh trúng người, nhìn từ bề ngoài không có việc gì, nhưng bên trong lại là đốt thành cho bụi. Thật là đáng sợ võ kỹ. Chương 123, trong hồ chém giết. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, lần này, hắn không tiếp tục phát hiện linh dược gì, cũng không cùng người nào sinh ra xung đột. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn rốt cục chạy tới tòa kia hồ nước. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất, nơi này đã trải qua có rất nhiều người. Như Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc, Mã Hưu Phú các loại, Thạch Hạo không thể không thừa nhận, tại rắn chắc lực bên trên, hắn hay là muốn không bằng những này uy tín lâu năm thiên tài. Dù sao người ta không phải 3 tầng chính là 4 tầng dưỡng hồn, trên lệch này quá lớn. Nhìn xem phá cực cảnh liền biết, từ sơ cấp võ đồ đến cao cấp võ tông, mỗi cái cảnh giới có bao nhiêu trên lệch. Cái này đặt ở dưỡng hồn cảnh cũng là áp dụng. Có thể lấy một bước dưỡng hồn sơ kỳ tu vi đánh bại một bước dưỡng hồn đỉnh phong đối thủ. Cái kia đã trải qua có thể gọi là thiên tài, mà chỉ có giống như Liễu Sĩ Tuyên loại này siêu chắc thiên tài, mới có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới, vượt cấp chiến đấu. Nhưng tương tự là thiên tài, trình độ cũng đều có bất đồng. Nghe nói, Liễu Sĩ Tuyên tại một bước dưỡng hồn sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại 2 tầng dưỡng hồn trung kỳ đối thủ, nhưng như Thường Thiên Ngọc, Mã Hưu Phú dạng này siêu chắc thiên tài, giống nhau cảnh giới dưới, bọn hắn chỉ có thể đánh bại hai tầng dưỡng hồn sơ kỳ đối thủ. Về phần Liễu Sĩ Tuyên còn có hay không ẩn giấu thực lực, vậy cũng không biết. Hiện tại đối kháng chính diện, Thạch Hạo khẳng định đánh không lại Liễu Sĩ Tuyên các loại, nhưng không từ thủ đoạn, sinh tử ác chiến, Thạch Hạo cảm thấy mình còn là có sức liều mạng. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về hồ nước nhìn. Hồ nước này màu sắc rất kỳ quái, thâm trầm như mực, liền dưới mặt hồ nửa thước địa phương đều là thấy không rõ lắm. Khó trách tất cả mọi người không có phản ứng, bởi vì cứ như vậy tiềm xuống dưới, căn bản không biết nên làm sao tìm được chỗ kia đường lối. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ. Bởi vì không có tông môn trưởng bối tại, giống như Liễu Sĩ Tuyên chờ bốn đại thiên tài đều là thể hiện ra tự nhiên nhất dáng dấp. Có thể thấy rất rõ ràng, Liễu Sĩ Tuyên cao ngạo, bên người cũng chỉ có Hàn Huyên một người, mà Thường Thiên Ngọc ba khí, hướng cái đó vừa đứng, một đôi mắt quét không ngừng, giống như tùy thời đều muốn tìm người làm bên trên một trận. Mã Hưu Phú thì là toàn thân đều tản ra khí âm hàn, chính là tông môn của mình người đều là lẩn tránh xa xa, tựa hồ sợ hắn đột nhiên sinh sát ý. Chỉ có Tông Hòa Hóa càng là hòa nhã, bên người ngồi đầy tông môn người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo sùng bái. Nhưng muốn Thạch Hạo nói, cái này Tông Hòa Hóa ngược lại nguy hiểm nhất. Này người ngẫu nhiên tầm đó sẽ toát ra âm trầm vẻ, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại bị Thạch Hạo bắt được. Hắn ở trong lòng xuống khẳng định, đây là một cái ngụy quân tử. Ngụy quân tử muốn so chân tiểu nhân nguy hại lớn hơn. Bất quá, chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Thạch Hạo xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lao tăng nhập định. Nếu như kế tiếp còn có thể lại lấy tới đại lượng Lam Diệp thanh quả, hoặc là tương tự bảo quả, lực lượng của hắn đem rất nhanh xông lên phá cực đỉnh phong, nắm giữ xung kích dưỡng hồn tư cách. Hắn mười phần chờ mong. Trong đám người, Thang Vũ cũng đang quan sát Thạch Hạo. Hắn phụng mệnh hành sự, muốn bắt lại Thạch Hạo, ép hỏi ra trên người đối phương bí mật, cho nên, hắn tự nhiên cũng biết, Thạch Hạo vô cùng khả năng nắm giữ một cái kinh người bí tàng. Nghĩ hắn, thẳng đến 25 tuổi mới bước vào dưỡng hồn, bây giờ 36 tuổi, rõ ràng tuổi tác còn muốn so Liễu Sĩ Tuyên lớn, lại chỉ là 3 tầng dưỡng hồn. Hắn không muốn thừa nhận đây là thiên phú của mình không kịp, mà là bởi vì Liễu Sĩ Tuyên được tông chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, có càng nhiều tài nguyên tu luyện lệnh. Cho nên, hắn đối cái này cái cọc nhiệm vụ cũng là tràn đầy hy vọng. Chỉ cần cầm xuống Thạch Hạo, nói không chừng ngày sau hắn lại so với Liêu Sĩ Tuyên còn mạnh hơn. Đợi một ngày sau đó, hồ nước đột nhiên xảy ra biến hóa, hồ trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó càng chuyển càng nhanh, thẳng đến hiện ra đáy hồ đến, có thể thấy rõ ràng, đáy hồ lại là dùng gạch đá xanh trải thành, ở trung tâm còn có một cái thông đạo. Đối ứng, hồ nước màu sắc cũng không có sâu như vậy, tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Không người nào dám trực tiếp nhảy vào vòng xoáy trung tâm đi. Bởi vì hồ này quá sâu. Trực tiếp nhảy, lúc đó sinh sinh ngã chết. Đi. Mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ, hướng phía dưới gấp tiềm. Lúc này, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Thạch Hạo cũng nhảy vào trong hồ nước, mới hướng phía dưới tiềm mấy trượng, hắn cũng cảm giác được cường đại thủy áp đánh tới, nhưng đối với hắn kinh người thể phách đến nói, đây cũng là chút lòng thành, khó mà tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn cảm ứng đến thiên địa nguyên tố, phát hiện nơi này tràn đầy thủy nguyên tố, mà nguyên tố khác ít đến thương cảm. Như vậy ở chỗ này, thủy thuộc tính võ giả sẽ chiếm có rất lớn ưu thế, vô luận là tiềm hành còn là chiến đấu. Hô! Dòng nước rất gấp, mà ở trong nước lại không có cái gì có thể mượn lực địa phương, Thạch Hạo lập tức bị dòng nước hướng về phía đi. Nay liền rất khó khăn, một phương diện thủy áp kinh người, một phương diện khác còn muốn đối kháng dòng nước cuốn lấy, cho nên, muốn lặn xuống ngọn nguồn, bơi về phía hồ trung tâm liền biến thành một cái mười phần gian khổ nhiệm vụ. Người ở trong nước, thân bất do kỷ. Mỗi người đều bị dòng chảy xiết đẩy mạnh trong hồ làm trái ngược kim đồng hồ xoay tròn, một bên thì là tiếp theo vòng xoáy, nếu là bị cuốn tới bên dưới, người liền sẽ sinh sinh hất ra, ném tới đáy hồ. Như thế, không chết cũng tàn phế. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp đối kháng kích lưu, có rất nhiều thuận thế mà động, có rất nhiều nghịch thế mà đi, bởi vậy, mọi người tại dòng chảy xiết bên trong hành động tốc độ cũng bất đồng. Thạch Hạo kìm nén một hơi thở, theo tu vi tăng lên, hắn nín thở năng lực cũng có tăng lên rất nhiều. Một nén hương thời gian là không có vấn đề, nhưng là, đây là xây dựng ở không chiến đấu tình huống dưới. Một khi chiến đấu, cái kia kịch liệt tiêu hao dưới, hắn một hơi thở có thể kéo dài thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Hắn lựa chọn nước chảy bèo trôi, chỉ là toàn lực hướng phía dưới tiềm, đồng thời đối kháng đem hắn kéo xuống vòng xoáy lực lượng. Bất quá, trong hồ dòng chảy xiết thế mà còn có rất nhiều loại biến hóa, để Thạch Hạo tốc độ một hồi nhanh một hồi chậm. Xoát, chỉ thấy một vệt bóng đen từ phía sau nhanh đụng tới. Rất nhanh, mặt của người kia liền có thể thấy rõ ràng, mang theo uy nghiêm đáng sợ nhe răng cười, phảng phất thú liệp giả gặp con mồi. Trong tay hắn có kiếm, hàn quang uy nghiêm đáng sợ, hướng về Thạch Hạo nhanh đâm mà đi. Một kiếm này, mang theo dòng nước gia tốc, uy lực càng thêm. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này không cừu không oán, ngươi tại sao muốn giết ta? Nhưng hắn nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn lúc, tâm bên trong liền biết rõ, đây là một cái thị huyết người điên. Hắn xoay người, mặc cho dòng chảy xiết đem hắn đẩy mạnh, mặt ngó về phía sau người kia. Mã Hữu Lâm thấy thế, không có chút nào bị người bóc trần xấu hổ, ngược lại nhe răng cười đến càng thêm uy nghiêm đáng sợ, hắn hai chân dùng sức dẫm lên nước, tăng tốc về phía Thạch Hạo đuổi theo. Tới gần, tới gần, tới gần. Xoát, trường kiếm chém tới, trên kiếm phong thế mà bao vây lấy một tầng hàn băng. Hắn là hàn băng thuộc tính, ở chỗ này khai chiến, không thể nghi ngờ để hắn thực lực sẽ có chút cổ vũ. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, một quyền đáp lễ. Ám kình đánh ra, ở trong nước hiện hiện, hóa thành một cái chừng to bằng đầu người nắm đấm, hướng về Mã Hữu Lâm đánh tới. Cái này khiến Mã Hữu Lâm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đánh ra công kích như vậy. Hắn cũng không biết rõ đây là lực lượng phóng ra ngoài, bản năng nhường lối, sau đó đưa tay đi cản. Bành! Trong nước chiến đấu, tự nhiên cực lớn mà ảnh hưởng tính linh hoạt, Mã Hữu Lâm đồng thời không có thể đem một quyền này hoàn toàn để qua, nhưng là, bàn tay của hắn cũng vô cùng lúc phong không đến, đem một kích này cản lại. Hắn lập tức lộ ra bị đau vẻ, bởi vì hắn căn bản không có ngờ tới Thạch Hạo sẽ có một chiêu như vậy, vội vàng tầm đó tự nhiên không có khả năng ngưng tụ đầy đủ lực lượng, bị thất thế. Có ý tứ. Hắn đem trường kiếm chỉ hướng Thạch Hạo, mắt dần dần biến đỏ. Chương 124, một đôi người điên. Bệnh tâm thần A. Thạch Hạo thở dài, cùng hắn căn bản không nhận biết tốt ta, không giải thích được liền hạ sát thủ, không phải đầu óc có vấn đề lại là cái gì. Có ít người, chính là thích giết chóc người điên. Mã Hữu Lâm mang trên mặt cười, trong hai mắt tất cả đều là kích thích. Hắn xác thực thích giết chóc, mà đối phương càng mạnh càng khó giết, hắn liền sẽ càng kích thích. Dưới chân hắn đạp một cái, mượn hồ nước yếu ớt lực bắn ngược, hướng về Thạch Hạo vội xông mà đi. Đến. Xoát, Mã Hữu Lâm một kiếm đâm đến. Thạch Hạo đồng dạng dẫn động thủy nguyên tố, tại tay trái ngưng ra băng sương, lại bố trí xuống cương kình, song trọng phòng hộ dưới, hắn một quyền trực tiếp hướng về trường kiếm đánh qua. Mã Hữu Lâm lộ ra cười lạnh, thẳng xúc phạm phong mang của hắn, đây không phải muốn chết sao? Hắn kiếm vô cùng sắc bén, định để ngươi một kiếm đứt tay. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh vào mũi kiếm, hàn băng lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, tiếp xuống chính là mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm, cả hai tấn công, hẳn là bùng lên ra một đạo tia lửa. Cái gì? Mã Hữu Lâm không khỏi giật mình, ngươi nha nắm đấm là tinh thiết chế tạo sao, như thế nào cứng rắn như thế? Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu vẫn còn chưa qua đến, chỉ thấy Thạch Hạo đã là huy động nắm tay phải, hướng về hắn nặng nề mà đánh qua. Dựa vào, hắn vội vàng lên quyền đón lấy, bởi vì hắn thấy được rõ ràng, sóng nước bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh, hóa thành một nắm đấm hướng hắn đánh tới. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Ám kình. Tuyệt không có khả năng, chỉ là dưỡng hồn làm sao có thể đánh ra ám kình. Hắn không biết, nhưng thị huyết điên cuồng đã bị hoàn toàn kích hoạt, để hắn biến càng thêm kích thích, điên cuồng hướng lấy Thạch Hạo công kích mà đi. Hai lần giao phong về sau, Thạch Hạo đã trải qua rất rõ ràng, đối phương chính là hai tầng dưỡng hồn, lực lượng còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Ở trong nước giao chiến, hắn ám kình liền biến thành minh kình, mặc dù vẫn là có thể đánh ra bảy thước xa, vẫn là linh động vô cùng, lại không còn là vô ảnh vô hình, có thể giết người một cái đưa ra không phải vậy. Hơn nữa, dòng nước đối với công kích ảnh hưởng quá lớn, để chiêu thức nghiêm trọng biến hình. Còn có một cái càng nghiêm trọng tình huống, cái kia chính là tất cả mọi người không phải cá, nín thở thời gian không nhiều. Mã Hữu Lâm tựa hồ đoán được Thạch Hạo suy nghĩ, hắn lấy ra một viên tiểu đan hoàn, hướng miệng bên trong ném một cái, chuyện quỷ dị, trong miệng của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều bạc khí. Thạch Hạo lập tức hiểu được, loại kia viên đan dược là có thể bổ sung không khí. Đối phương là cố ý làm cho hắn xem a. Ta có không khí bổ sung ngươi lại không có, liền hỏi ngươi sợ hay không? Thật đúng là cái tàn nhẫn ra hỏa, chẳng những muốn giết người, còn muốn giết tâm. Mã Hữu Lâm không vội mà xuất thủ, ngược lại hắn đã trải qua đổi một hơi thở, khẳng định so Thạch Hạo có thể chống. Thạch Hạo đột nhiên quay người, hướng phía dưới bơi nhanh. Mã Hữu Lâm vội vàng đuổi, trong lòng của hắn, Thạch Hạo đã trải qua thành hắn con mồi, nhất định phải được. Hắn mau chóng đuổi, một kiếm đâm tới, muốn cấp Thạch Hạo chế tạo phiền phức, vây ở nơi đây, sinh sinh ngạt thở mà chết. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu, lần này hắn không còn bảo lưu. Bắt cực quyền. Bành. Đấm ra một quyền, ám kình đánh ra, lần nữa hóa thành một nắm đấm. Mã Hữu Lâm cười lạnh, hắn đã trải qua biết rõ Thạch Hạo thực lực, bất quá là một bước dưỡng hồn trung kỳ, chỉ là không biết nắm giữ thủ đoạn gì, lại có thể để lực lượng oanh ra xa như vậy. Phải biết, võ giả mặc dù có thể đem lực lượng thả bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể giới hạn tại trên ra, gọi là cương kình.
giống như Thạch Hạo như thế oanh ra xa 6, 7 thước, quả thực như là đầm rồng hang hổ. Nhưng là, cái này khiến hắn càng thêm muốn giết Thạch Hạo, khát vọng lưỡi kiếm cắt Thạch Hạo làn da trong nháy mắt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra hình ảnh. Nghĩ thì nghĩ, hắn còn là một quyền đón đỡ, cũng không dám để vô hình chi quyền thực đến đánh vào trên người. Bành! Một quyền này đón lấy, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Lực lượng của đối phương, như thế nào cường đại một mảng lớn. Còn chưa nghĩ xong, Thạch Hạo xong quyền bạo anh. Lập tức, Mã Hữu Lâm thấy được hùng vĩ một màn, chỉ gặp mặt trước tất cả đều là từng cái dòng nước hóa thành nắm đấm, hướng về hắn phô thiên cái địa đánh tới. Hắn một bước. Này làm sao cản? Nếu như là trên đất bằng, hắn hoàn toàn có thể thả người nhảy một cái rời đi, nhưng tại trong nước, tốc độ cơ bản liền phế đi, làm sao có thể phát huy được đi ra? Hắn chỉ tốt hết khả năng cuộn mình thân thể, lấy bảo vệ chỗ hiểm. Bành bành bành, hắn lập tức liên tiếp trúng chiêu, lực lượng kinh khủng đả kích dưới, hắn chỉ cảm thấy kỳ đau vô cùng, mà mấy chỗ uy hiếp bị hoành trúng, hắn không tự chủ được buông ra thân thể. Cái này tự nhiên càng thảm hơn, bị càng nhiều nắm đấm đánh vào chỗ hiểm lên. Mã Hữu Lâm cảm thấy tử vong tiếp cận, vội vàng liều lĩnh hướng lên bơi, nhưng người mới hiện lên 2-3 thước, hắn liền cảm giác bụng dưới đau xót, lập tức một mảnh đỏ thắm nổi lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, bụng của mình bị sinh sinh oanh phá, ruột cái gì toàn bộ chảy ra. Hắn đưa tay muốn đi đem những này cơ quan nội tạng nhét hồi trong bụng, nhưng hai tay lại là càng ngày càng vô lực. Với anh, hắn trong nháy mắt liền bị dòng chảy xiết cuốn đi, mang hướng về phía vòng xoáy trung tâm, sau đó cả người đều là bị quăng đi ra ngoài. Xèo, thân thể của hắn tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã hướng đáy hồ. Đáy hồ này thế nhưng là gạch đá xanh trải thành, cứng rắn vô cùng, ba một cái, hắn nặng nề mà đụng vào, cả người xương cốt lập tức đứt mất còn hơn một nửa. Miệng bên trong đang điên cuồng phun máu tươi, ngón tay còn tại có chút run rẩy, ánh mắt lại tại tăng dã. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, kịch chiến dưới, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hít thở không thông, vội vàng ra tốc mà đi. Khoảng cách đáy hồ còn có chừng 10 trượng lúc, Thạch Hạo lại không lặn xuống, mà là mặc cho hồ nước đem chính mình cuốn ra ngoài. Bành, hắn phá vỡ mặt nước sông ra, lập tức miệng lớn hô hấp, sau đó tại không trung một cái con người, nặng nề mà rơi trên mặt đất, chấn động đến nền nhà đều là run lên. Hắn lắc đầu, đến tranh thủ thời gian xông lên dưỡng hồn, tập bên trên một môn thân pháp, vậy thì có rất nhiều chồng biện pháp tiêu trừ lực trùng kích cùng trọng lực. Thạch Hạo nhìn lướt qua Mã Hữu Lâm, đối phương còn thừa lại cuối cùng một hơi thở, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, lại nói không ra một chữ đến, chỉ là từ miệng bên trong phốc 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 mà bước lên lấy máu tươi. Hắn không có một chút thương hại, đối với kẻ muốn giết mình như còn ôm lấy thương hại, đây không phải là đần độn sao. Hắn không lưu luyến chút nào tiến vào đáy hồ đường nối, nhanh chóng rời đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt về sau, bành 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 bành, chỉ thấy từ trong hồ nước xông ra 4 người, một bên tại lướt động, một bên còn tại kịch chiến. Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú, Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc. Thống khoái! Thống khoái! Mã Hữu Phú lớn tiếng cười nói, ánh mắt huyết hồng, như là người điên. Liêu Sĩ Tuyên 3 người thì là như mày, lộ ra rất khó chịu. Vừa mới chính là Mã Hữu Phú đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ, đem mỗi người đều là lôi vào chiến đấu bên trong, đã dẫn phát hỗn chiến. Dẫn đến tốc độ của bọn hắn đều là đại giảm. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định là đầu 4 cái đến nơi này. Ân. Mã Hữu Phú ánh mắt quét qua, đã là thấy được Mã Hữu Lâm thi thể. Mặc dù đối phương đã trải qua máu thịt bé bét, nhưng hắn lại là một chút liền nhận ra được. Bởi vì đây là hắn thân đệ đệ. Hữu Lâm. Hắn bọn tới, là ai? Là ai đối ngươi xuống đất thủ? Nhưng Mã Hữu Lâm đã trải qua treo, lại thế nào trả lời hắn? Mã Hữu Phú ôm lấy em trai. Hướng về Liêu Sĩ Tuyên 3 người nhìn sang, ánh mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý. Chương 125, truy sát. Bị Mã Hữu Phú như thế nhìn xem, Liêu Sĩ Tuyên 3 người đều lộ ra vẻ kiêng rẻ. Nói đến thực lực, bọn hắn cái nào cũng không yếu tại Mã Hữu Phú, nhưng là, gia hỏa này là thằng điên A. Người bình thường sẽ cùng một người điên đánh nhau sao? Cùng Mã Hữu Phú làm, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Còn tốt, Mã Hữu Phú đồng thời không có xuất thủ, hắn muốn vì em trai báo thù. Mà Liêu Sĩ Tuyên 3 cái vừa mới đều tại cùng hắn chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng làm cho cái phân thân thuật, đem hắn em trai giết đi. Hắn kiểm tra một chút em trai thi thể, phát hiện em trai trên người có nhiều chỗ vết thương, phần lớn là lúc chiến đấu lưu lại, còn có chút thì là ngã thương. Hắn lập tức não bổ ra lúc ấy hình ảnh, em trai cùng người kịch chiến, lại bị người đánh ra vòng xoáy, té chết đáy hồ. Cho nên, cái kia hung thủ giết người vô cùng khả năng còn tại trong hồ, cũng không hề rời đi. Hắn ôm lấy em trai thi thể, tại đường nối miệng giữ xuống tới. Bất kể là ai, đều phải chết. Hắn như thế lấp kín,
Liêu Sĩ Tuyên ba cái cũng không dám đi. Không phải bọn hắn không vượt qua nổi, mà là Mã Hưu Phú vô cùng khả năng thấy một cái giết một cái, lấy hắn hung tàn là làm được ra loại chuyện này tới. Cho nên, bọn hắn khẳng định muốn lưu tại nơi này, không để cho tình thế chuyển biến xấu. Bọn hắn sau đó đều có thể là tông môn của mình người thừa kế, cho nên, bảo vệ sư đệ sư muội, kỳ thật chính là tại bảo trì chính bọn hắn lợi ích. Một lúc sau, lần lượt có người xông phá vòng xoáy xuất hiện, nhìn thấy bốn đại thiên tài đều là ở chỗ này tọa chấn, ai cũng giật nảy mình. Có phải hay không là ngươi giết em trai ta? Người nào giết em trai ta? Nhất định là ngươi. Mã Hưu Phú cùng như bị điên, thấy một người liền ép hỏi một cái. Còn tốt, Liêu Sĩ Tuyên ba người phụ trách đáp chế, không có để Mã Hưu Phú quả thật xuất thủ. Cái kia, ta nhìn thấy người nào giết đệ đệ ngươi. Rốt cục, có người nói. Người nào? Mã Hưu Phú sát khí lẫm liệt. Bạch Vân Tông một tên đệ tử, lớn lên đẹp mắt nhất cái kia. Người kia nói. Nếu như chỉ là Bạch Vân Tông đệ tử, cái kia dù cho đem Liêu Sĩ Tuyên bài trừ ở bên ngoài, cái kia còn có 7 cái người hiểm nghi, nhưng là, lại thêm lớn lên đẹp mắt nhất cái này hạn định tử, vậy cũng chỉ có một người. Người kia gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo. Mã Hưu Phú hét lớn một tiếng, ta nhất định phải đem ngươi băm thầy và gãy. Hắn đã trải qua rời đi. Có người bị cuốn đến vòng xoáy phụ cận, rõ ràng xem đến Thạch Hạo tiến vào đường lối. Dù sao, dài đẹp mắt như vậy người. Nhìn lên một cái liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngươi không có gạt ta. Mã Hưu Phú uy nghiêm đáng sợ nói. Không, không có. Người kia liền vội vàng lắc đầu, đối mặt Mã Hưu Phú cái tên điên này hình tuyển thủ, chính là Liêu Sĩ Tuyên bọn hắn đều muốn kiêng kỵ tốt ta. Mã Hưu Phú thu hồi ánh mắt, trực tiếp ôm lấy em trai thi thể, ba 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 ba, vọt vào trong thông đạo. Liêu Sĩ Tuyên ba người cũng liền bận bịu đuổi kịp, bọn hắn lần này thế nhưng là ôm lấy rất lớn hy vọng mà tới. Muốn cấp tốc cùng thế hệ thiên tài kéo ra chênh lệch, vậy chỉ có thể tựa ở di tích cổ ở bên trong lấy được linh dược gì bảo đan. Mà Thang Vũ thì là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thạch Hạo có thể giết có tên điên danh xưng Mã Hữu Lẫm. Bất quá, Mã Hưu Phú đuổi theo giết Thạch Hạo, nếu như bị hắn trước tiên đuổi kịp, cái kia Thạch Hạo khẳng định chết chắc. Hắn phải nắm chắc, nhất định phải tại Mã Hưu Phú trước đó tìm tới Thạch Hạo, đồng thời ép hỏi ra đối phương tất cả bí mật. Hắn cũng lập tức vọt vào trong thông đạo, toàn lực chạy vội. Thạch Hạo cũng không biết do hắn giết Mã Hưu Phú em trai, một người điên mà thôi, hắn cần để ở trong lòng sao. Đường núi rất dài, đi rất lâu sau đó, phía trước rốt cục rộng rãi sáng sủa. Cái này hiển nhiên là tại trong lòng núi, nhưng đã sớm bị đào ra, kiến trúc liên miên thành đàn, mà ở chính giữa chỗ, là một tòa cự đại cung điện, rất rõ ràng hạc giữa bầy gà, liếc mắt liền phát hiện. Đi cái kia. Thạch Hạo lập tức làm ra quyết định, hướng về kia tòa cung điện mà đi. Ở chỗ này, tốc độ liền không bị hạn chế. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tòa cung điện kia trước đó. Cửa ra vào, có hai tôn cao tới hơn một trượng người đá. Thạch Hạo vừa định đi đẩy ra cung điện cửa lớn, xoát, chỉ thấy một tôn người đá đột nhiên hai mắt bắn ra hào quang, ở trên người hắn quan sát lên. A, tiêu ở hắn sững sờ thời khắc, người đá đã trải qua xuất thủ, hướng về hắn đánh ra. Thạch Hạo song quyền ngưng tụ, hướng về người đá nên kích mà đi. Bành! Người đá lập tức bị đánh bay, nặng nề mà đụng phải phía sau trên vách tường. A, yếu như vậy. Thạch Hạo lại hướng phía trước một bước, mặt khác một tôn người đá đồng thời không có hướng hắn xuất thủ. Xem ra, hắn coi như là thông qua được cửa này khảo nghiệm. Hắn đẩy cửa, tạp tạp tạp, cửa lớn rất nặng nề, nhưng hắn lực lượng thế nhưng là vượt qua trăm vạn cân, còn là đem cái này phiến kỳ nặng vô cùng cửa lớn đẩy ra. Thạch Hạo. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, lập tức nhận ra được, đối phương là Mã Hữu Phú, mà hai tay của hắn bên trong còn ôm lấy một cái đấm máu người. A, trước đó hướng mình xuất thủ người điên. Dám giết em trai ta, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Mã Hưu Phú giận dữ hét, hắn đã trải qua vọt tới. Chỉ là còn không có đợi Thạch Hạo xuất thủ, một tôn người đá đã là hướng về Mã Hưu Phú phát ra hào quang bắn phá, sau đó nên kích mà đi. Bành! 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 Lần này, người đá biểu hiện được liền phi thường cường thế, cùng Mã Hưu Phú ngạnh kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A, chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình vận khí tốt, nhặt được một quả hường mềm. Mã Hưu Phú vừa đánh nhau liền điên rồi, thậm chí đem chính mình em trai thi thể xem như binh khí, hướng về người đá đập tới. Ba, lập tức, Mã Hưu Lâm thân thể tự nhiên bị nện đến nát bét. Em trai. Mã Hưu Phú giống to, biến càng thêm điên cuồng. Thạch Hạo, ta sẽ không để cho ngươi đã chết dễ dàng như vậy, ta muốn đem từng khối thịt cắt bỏ. A, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Thạch Hạo lắc đầu, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, hai cái này đều là người điên. Lúc này, Liêu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc ba người cũng vọt tới, nhưng Thường Thiên Ngọc cái thứ nhất vọt ra, để Liêu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là lập tức dừng bước. Bành, trước đó bị Thạch Hạo đánh bại người đã sớm trở về vị trí cũ, phát ra một đạo quang mang quét xuống Thường Thiên Ngọc về sau, lập tức nên kích mà lên. Mà lúc này, sức chiến đấu của nó liền hoàn toàn khác biệt, cùng Thường Thiên Ngọc đánh đến có vẻ khó hòa giải. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, người đá này thực lực hẳn là căn cứ đối thủ cảnh giới mà tiến hành điều chỉnh. Hắn bất quá là phá cực cảnh, cho nên người đá chiến lực cũng chỉ có thể đè đến phá 9 vô cùng đi, tự nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Nhưng là, đối mặt Thường Thiên Ngọc cái này 4 tầng dưỡng hồn lúc, người đá chiến lực tự nhiên cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Thiên tài chính là thiên tài. Thạch Hạo thấy rõ ràng, vô luận là Thường Thiên Ngọc còn là Mã Hữu Phú, đều là dần dần chiếm cứ thượng phong, có thể nghĩ muốn thắng được lại không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cổ quái là, Liêu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là không có xuất thủ, cũng không có nhân cơ hội đi vòng qua. Thạch Hạo tin tưởng, bọn hắn không phải là coi nhẹ cùng người liên thủ, cũng không phải cao ngạo đến không muốn đi cái hở, mà là bọn hắn một khi xuất thủ hoặc là tiến vào đến, người đá sẽ buộc phát ra mạnh hơn chiến lược. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người lại, đi vào trong cung điện. Thạch Hạo, ngươi chạy không thoát, ta sẽ tìm được ngươi. Giết ngươi. Chỉ nghe Mã Hữu Phú tiếng giống truyền đến. Chương 126, Cửu Trọng Sơn. Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, phối hợp mà đi. Cung điện rất trống trải, màu trắng đen gạch đất giao nhau, khoảng cách rõ ràng, như là bàn cờ. Mà ở trên đây, rõ ràng đứng đấy từng tôn tượng đá, có mã, có xe, có binh sĩ. A, cái này thực phải là một bộ đánh cờ chi cục. Bất quá, Hắc Phương thiếu một cái binh. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn đi tới Hắc Phương thiếu thốn tiểu binh vị trí bên trên. Lập tức, cờ trắng liền động, đi pháo, rời đến lao xoáy phía trước. Pháo 2 bình 5. Thạch Hạo không có chơi qua cờ tướng, nhưng là, tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, lại là có đại lượng kỳ phổ, còn có hắn tại cờ tướng bên trên phong phú kinh nghiệm. Nguyên thừa diệt là cái toàn tài, sắt cờ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi. Bất quá, như thế chuyển cờ đâu này? Mã 8 tiến 7. Hắn nói. Dứt tiếng, Hắc Mã lập tức rời đến tương ứng vị trí. Thạch Hạo kinh ngạc. Vô luận là phía ngoài người đá, còn có nơi này quân cờ, đều hiện ra rất cao đúc khí trình độ. Khó trách Bạch Vân Tông mấy người là muốn tiến vào nơi này, chỉ từ đúc khí trình độ đến nói, cái kia chính là nghiền ép đương thời. Kỳ quái, như thế một cái đã từng huy hoàng thế lực làm sao lại xa suốt đây. Thế cuộc tại tiếp tục, Thạch Hạo cũng là thành thạo điêu luyện. Hắn thận trọng từng bước, lại không thiếu linh động, rất nhanh liền cầm đối phương lao xoáy dồn đến chỗ chết, đem chết cờ trắng. 3. Cờ trắng lao xoáy bị đánh bạo. Chỉ thấy tại một mảnh bã vụn bên trong, lại có một cái hộp sắt. A, thắng cờ còn cho ban thưởng. Thạch Hạo cầm lấy hộp sắt, mở ra xem, bên trong là một bản thật mỏng sách tạ, hắn lật một phen, đây là một môn cứ gọi là Hái Vân Thủ võ kỹ, nhật cấp cấp thấp, còn có thể dẫn động năng lượng nguyên tố, uy lực khá kinh người. Đáng tiếc, Thạch Hạo tiện tay đem sách tạ thu vào, trong đầu của hắn thậm chí không thiếu nhật cấp cao giai vũ kỹ, tự nhiên không gì lạ. Sau đó, hắn sững sờ. Bạch Vân Tông cũng không có nhật cấp võ kỹ. Nói cách khác, mặc dù từng đợi một đi vào rất nhiều người, nhưng cái nào đều không thể từng chiếm được nhật cấp võ kỹ. Hắn vì cái gì có thể nhận được? Là bởi vì đánh cờ đến hoàn mỹ sao? Dùng ít nhất thời gian kết thúc thế cuộc. Có khả năng. Bởi vì giống như Bạch Vân Tông, cùng Sa Tông các đệ tử, mỗi người đều là đem tiêu xài tưởng nhớ toàn bộ đặt ở võ đạo bên trên, nào có thời gian đi nghiên cứu kỳ nghệ. Dù là có thể thắng, đoán chừng tốn thời gian cũng sẽ cực kỳ lâu. Thạch Hạo liền không đồng dạng, trực tiếp có thể dùng nguyên thừa diệt kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên không phải một cái cấp bậc. Đi. Hắn đi lên phía trước, nơi này trống rỗng, căn bản giấu không được đồ đạc, bởi vậy hắn đi được cũng rất nhanh, làm hắn đi đến cung điện cuối thời điểm, phát hiện nơi này để đó một hàng giá vũ khí. Có giá đỡ là không, có thì là để đó binh khí. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, ánh mắt dừng ở một cây đao lên. Kiếm mặc dù được xưng là trăm binh chi vương, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp Thạch Hạo loại này xông thẳng chính diện, sinh sinh đem đối thủ đánh nát ba khí. Đao liền không đồng dạng, chính diện cứng rắn chém, thích hợp cho hắn nhất một đi không trở lại. Đương nhiên, thương, côn cũng rất thích hợp, nhưng này dài ra điểm, không tiện mang theo. Thạch Hạo đưa tay đi lấy đao, nhưng đao giống như mọc rễ tựa như, không nhúc nhích tí nào. A, cầm không đi sao? Đúng lúc này, giá vũ khí từ bên trên có một đạo lưu quang dâng lên, hắn liền phát hiện thân đao chợt nhẹ, bị hắn cầm lên. Thật nặng. Thạch Hạo kinh ngạc, đừng nhìn cây đao này cùng bình thường đao không hề có sự khác biệt, nhưng ở trọng lượng bên trên thật sự là chênh lệch quá lớn. Phải biết, nhưng hắn là nắm giữ hơn 100 vạn cân lực lượng, có thể làm cho hắn cảm thấy nặng nề, cây đao này phân lượng có thể nghĩ, nói ít cũng có 20 vạn cân. Đây là tài liệu gì chế thành, quá kinh người. Hắn rút đao, ông, một màn hàn quang lấp lánh. Đây là linh khí. Thạch Hạo thì thào, thuộc về nguyên thừa diệt ký ức dâng lên, hắn lập tức dương động linh hồn, rót vào một chút xíu tiến vào trong thân đao. Ông, lập tức, trên thân đao có một loại giống như văn tự đồ án sáng lên, mà Thạch Hạo cũng phát hiện, đao trọng lượng thoáng cái liền nhẹ. Thạch Hạo gật đầu, cái này đồ án chính là tiêu nặng phù văn, chỉ cần kích hoạt, có thể để cây đao này trọng lượng thật to giảm bớt. Nhưng mà, làm một đao kia phách chạm đến trên thân người lúc, chỉ cần để phù văn ẩm diệt, kinh khủng trọng lượng liền sẽ tán phát ra. Phải biết, 20 vạn cân vật nặng lấy vô cùng cao tốc đụng tới, hoàn toàn có thể sinh sinh đem người đập nát, huống chi đây là đao à, lực phá hoại có thể đạt tới cái tình trạng gì. Quản ngươi cái gì cương kình, hết thể chặt đứt. Còn có, Thạch Hạo lại kích hoạt lên một cái phù văn, chỉ thấy tại cách đó không xa giá vũ khí thế mà có chút lắc lư. Cái này một cái khác phù văn là từ lực. Cái này cũng phi thường thực dụng, đánh lấy, đột nhiên đem đối thủ binh khí hút đi, suy nghĩ một chút cũng có hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng đến làm theo khả năng, bởi vì từ tính lẫn nhau hút, vạn nhất đối phương lực lượng mạnh hơn, cái kia chính là mình bị hút đi qua. Thạch Hạo rủ xuống thấp thân đao, trên mặt đất gạch bên trên nhẹ nhàng kéo lấy, căn bản không cần dùng sức, sắc bén lưỡi đao liền xinh xinh đem gạch đất vẽ ra một đạo vết tích tới. Đáng sợ. Thạch Hạo đem đao cắm trở về trong vỏ, lại đi lấy binh khí khác, nhưng lần này, vô luận hắn như thế nào dùng lực, không có một cái binh khí hắn có thể lấy lên được tới. Xem ra, chỉ có thể cầm một phen. Đây là có thể tiến vào cung điện ban thưởng sao? Cái kia cùng hắn đánh bại người đá thời gian có quan hệ hay không? Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía giá binh khí, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cây đao này là đặt ở hàng thứ nhất giá binh khí bên trên, cũng chỉ có như thế một cái, mà ở đây dưới, vô luận là hàng thứ hai, hàng thứ ba, phía trên binh khí đều cơ hồ là đầy. Quả nhiên, đánh bại người đá thời gian, trực tiếp quyết định có thể được cái gì cấp bậc ban thưởng. Hắn không thể trước tiên lấy đi bảo đao, là bởi vì tại xác nhận thân phận của hắn. Cựu Trọng Sơn. Thạch Hạo lấy thêm lên bảo đao, chỉ thấy trên vỏ đao khắc lấy ba chữ. Hắn gật gật đầu, đao này nặng nề, Cựu Trọng Sơn chi danh mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng nói ra đặc điểm. Nắm giữ cây đao này về sau, chiến lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu. Công dục tốt việc, trước phải lợi hắn khí. Câu nói này đối với võ giả đến nói cũng là áp dụng, nắm giữ một cái thượng thừa linh khí, hoàn toàn có thể để võ giả chiến lược thoát thai hoàn cốt. Đáng tiếc là, Bạch Vân Tông mặc dù có khí viện, lại chỉ có thể chế tạo tử tinh pháo vật như vậy, còn không có năng lực chế tạo ra có thể uy hiếp được dưỡng hồn cảnh đại sát khí. Dạng này kỹ nghệ hoặc là nói là chế tác bản vẽ đều là đã trải qua thất truyền sao, cho nên, muốn có được linh khí, liền chỉ có tại di tích cổ bên trong mới có thể tìm được. Thạch Hạo cầm lấy đao, nhanh chân mà đi. Đi vài bước, hắn cũng có chút nghe răng. Đao này chém người lên khẳng định ngữ bức, nhưng vấn đề là, bình thường cầm ở trong tay cũng quá nặng à. Hắn dĩ nhiên có thể kích hoạt phù văn, giảm bớt binh khí trọng lượng, nhưng đó là đối với linh hồn lực tiêu hao, lại thế nào tính ra đâu này. Thật là phiền phức. Thạch Hạo không khỏi nghe răng, 20 vạn cân vật nặng à, mang theo một hồi không có việc gì, khả thi ở giữa lâu, hắn cũng là đủ loại không thoải mái à. Hắn một hồi tay trái sách, mệt mỏi đổi tay phải. Trao đổi đến hai cánh tay đều mệt mỏi về sau, liền khung đến trên vai, để hắn đều có loại muốn đem chi vứt bỏ xúc động. Nhưng nghĩ lại, Thạch Hạo liền đem chi coi là một loại rèn luyện. Bình thường luôn luôn cất 20 vạn cân vật nặng, lúc chiến đấu đông nhiên giải phóng, cái này lực buộc phát đến mạnh bao nhiêu. Nghĩ như thế, hắn cũng liền vui vẻ chịu đựng. Hắn đi đến cung điện phần cuối, đây cũng là một cánh cửa, hắn dùng sức đẩy mạnh, cửa lớn phát ra tạp 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 tiếng vang, từ từ mở ra, một mảnh màu xanh biếc lập tức chiếu vào Thạch Hạo tầm mắt. Chương 127, Mê Huyễn Trận. Chạm mắt tới, là một tòa màu xanh biếc rạt rào rừng rậm. Trong rừng rậm cây gỗ lít nha lít nhít, mà từ Thạch Hạo góc độ đến xem, rõ ràng xem đến ba cái đi vào đường. Hắn đến gần vừa nhìn, chỉ thấy mỗi con đường đều là rất sạch sẽ, không dài một cái cỏ dại. Mê Cung Trận sao? Thạch Hạo tùy tiện chọn một con đường, đi vào, lập tức, hắn phát hiện nguyên bản còn rất sáng bầu trời lập tức biến tối tăm mở mịt lên. Hắn lui ra ngoài, bầu trời lại khôi phục quang đãng. Sách, hiếm lạ. Hắn biết rõ, đây là một cái trận pháp, ảnh hưởng tới thiên địa xu thế, cải biến tia sáng. Lần nữa đi vào, Thạch Hạo thử nhảy lên cây đỉnh, nhưng hắn nhảy lên lên mới phát hiện, hai bên cây gỗ hẳn là kỳ cao vô cùng, hắn căn bản nhảy không đến đỉnh. Mà từ bên ngoài xem, những này cây không quá khoảng 5 trượng cao, hắn hoàn toàn có thể nhảy một cái vượt qua. Đây chính là trận pháp, nếu là dễ dễ dàng dàng có thể phá giải, vậy còn gọi trận pháp sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Đi chưa được mấy bước, đường sẽ chấm dứt, nên đón một cái rẽ ngoặt. Hắn chuyển cái thân, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này đường liền muốn dài nhiều, có thể đi trăm đến trượng cao, phía trước lại gặp phần cuối, mà thoáng cái mở rộng chi nhánh ra hai con đường, một trái một phải. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi lên bên phải con đường này. Sau đó cũng giống như vậy, thỉnh thoảng liền đến cái rẽ ngoặt, mà thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ, có đôi khi thậm chí không chỉ hai đạo, mà là ba nói. Thạch Hạo tùy ý mà đi, tâm tính bình thản. Hắn đã trải qua xác nhận, đây là một cái mê huyễn trận, dụng ý không tại giết địch, mà là khốn người. Bất quá, cụ thể là cái gì mê huyễn trận, hắn tạm thời còn không thể xác định, cần lại hiểu rõ một chút tư liệu. Lại đi một đường về sau, Thạch Hạo trong lòng liền rõ ràng. Đây là cửu cung thanh mục trận, tại mê huyễn trong trận chỉ có thể coi là cấp thấp trận pháp, hoàn toàn không có khả năng đem người vây chết, nhiều lắm là chính là mấy ngày, luôn có thể tìm tới đường đi ra ngoài, dù sao biến hóa cứ như vậy chọn. Lợi hại mê huyễn trận, có thể làm cho người lâm vào hoàn toàn chân thật trong ảo cảnh, trực tiếp chết già ở bên trong. Thạch Hạo đi, không quá gần nửa canh giờ, hắn cũng đã dừng rậm bên kia đi ra. A, Thạch Hạo trong đầu vẽ ra một lúc sau, không khỏi bật cười. Kém chút bị lắc lừa rồi. Đây đúng là cửu cung thanh mục trận, lại là tăng thêm biến hóa, nhưng dụng ý không phải nhường ra miệng càng thêm khó tìm, mà là đem trong trận pháp cái nào đó khu vực cho ẩn giấu đi lên. Thạch Hạo lập tức liên tưởng đến, trước đó hắn đánh bại người đá tiến vào cung điện, nhận được cửu trọng sơn làm vì ban thưởng, như vậy, cái này thông qua mê huyễn trận chẳng lẽ liền không có ban thưởng sao? Có, nhưng không phải thông qua, bởi vì có ngu đi nữa người, thông qua không ngừng nếm thử, luôn có thể tìm tới đi ra con đường, cho nên, thông qua liền cho ban thưởng. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Cho nên, cửa này ban thưởng cho rất khéo léo, đặt ở mê huyễn trong trận. Thông qua, ngươi chỉ là có thể tiếp tục đi tới, lại không có khả năng được cái gì ban thưởng. Có ý tứ. Thạch Hạo đi trở về, trong đầu đã trải qua tạo thành một chương 10 phần rực rỡ bản đồ, hướng dẫn lấy hắn hướng về chỗ cần đến mà đi. Bước đi, đại khái một nén hương thời gian về sau, hắn phát hiện phía trước chính có người chạm mặt tới. Thang Vũ. Đây là Bạch Vân Tông đệ tử, Thạch Hạo đương nhiên quen biết. Thạch sư đệ. Thang Vũ lộ ra một vệt nụ cười, ngươi không sao chứ? Mã Hữu Phú đang khắp nơi tìm ngươi. Không có việc gì. Thạch Hạo nói. Sư đệ, con đường tiếp theo ta thăm dò qua, không thông, hẳn là đi lên phía trước. Thang Vũ vẫn là cười híp mắt, tin tưởng ta. Tốt. Thạch Hạo xoay người, biểu hiện ra đối với Thang Vũ rất sâu tín nhiệm. Thang Vũ nụ cười biến lạnh lẽo lên, hắn lặng lẽ rút ra bên hông kiếm. Ngươi rút kiếm làm cái gì? Thạch Hạo đầu cũng chưa có quay lại. Nhưng thật giống như thấy được tựa như. Thang Vũ không khỏi sững sờ, hắn làm sao biết rút kiếm rồi. Nhưng nếu bị phơi bày, hắn cũng vô tình lại làm dấu diếm. Xoát, hắn một kiếm hướng về Thạch Hạo gọt chém tới, nhưng mục tiêu là Thạch Hạo hai chân. Hắn nguyên liền đặt nhu đồ, muốn đem Thạch Hạo hai chân chặt đứt, sau đó lại từ từ ép hỏi. Nếu là có thể đánh lén thành công, vậy dĩ nhiên có thể tiết kiệm hắn một phen công phu, dù sao Thạch Hạo có thể giết Mã Hữu Lâm, chiến lực đoán chừng là một bước dưỡng hồn đỉnh phong. Có thể bất chút phiền phức, tại sao lại không chứ? Thạch Hạo lui, nhưng mang theo một cái 20 vạn cân trái phải đao, tự nhiên cực lớn mà ảnh hưởng hắn tốc độ, kém chút liền bị Thang Vũ một kiếm gọt bên trong. Cái này theo Thang Vũ tự nhiên là chuyện đương nhiên, hắn mặc dù không thể so với Liêu Sĩ Tuyên yêu nghiệt, nhưng như thế cũng là Sở Khiếu Thiên một mạch đệ tử trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại. Đường đường ba tầng dưỡng hồn. Thạch Hạo nếu là dám đối kháng chính diện chính mình, đó mới là kỳ quái vô cùng sự tình. Dưỡng hồn cảnh trên lệch một bước, cái kia chính là cách biệt một trời, dù là như Liêu Sĩ Tuyên dạng này thiên tài, tại một bước dưỡng hồn đỉnh phong thời điểm, chiến lực cũng nhiều nhất 3 tầng sơ kỳ. Cho nên, hắn thắng là khẳng định thắng, chủ yếu là phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu vấn đề. Thạch sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra ngươi lấy được bí tàng, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Hắn truy sát tới, kiếm thế như cũ lăng lệ. Ân. Thạch Hạo đem nhướng mày, sau đó rút đao mà ra, hướng về Thang Vũ chém đi qua. Đinh. Đao kiếm tấn công, Thang Vũ khiếp sợ phát hiện, trường kiếm trong tay lại bị sinh sinh chặt đứt, hàn mang đánh tới, dọa đến hắn một cái con người, mới đưa một đao kia nhường đi qua. Hắn không khỏi tê cả da đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới phản ứng của hắn nếu là một chút chậm một chút xíu, hiện tại khẳng định đã bị chém ngang lưng. Hắn hoảng sợ, một đao kia được không sắc bén, càng đem hắn cái này tinh thiết chế tạo lợi kiếm sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao lại chém. Sở Khiếu Thiên bọn hắn đem cái này danh ngạch cho ta, nguyên lai làm chính là cái chủ ý này. Hắn lập tức hiểu được, tại Bạch Vân Tông, bọn hắn không dám ra tay, nhưng ở nơi này, tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Đáng tiếc, bọn hắn tính sai một chút. Xoát, Thạch Hạo một đao chém qua, Cửu Trọng Sơn bên trên phù văn đã bị kích hoạt, một đao kia nhanh đến mức không cách nào hình dung. Hiện tại nhẹ như cánh ve, có thể không nhanh sao? Linh khí. Thang Vũ kinh hô, vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Nắm giữ một cái linh khí, cái này có thể nói là mỗi một tên võ giả nguyện vọng. Có thể đã tạo linh khí biện pháp đã sớm thất truyền, duy nhất thu hoạch nơi phát ra chính là mang sơn di tích cổ bên trong, trước đó tỏa cung điện kia. Nhưng là, muốn thu hoạch được linh khí làm vì ban thưởng, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại trông coi người đá. Vô số năm trôi qua, người thành công lắc đắc không có mấy. Chính là thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên, cũng hai tay trống trơn, không hề thu hoạch. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, trong tay đối phương linh khí nhất định là từ trước đó bên trong cung điện kia nhận được. Của ta. Hắn lập tức bay lên mãnh liệt tham lam, linh khí à, hắn như có được, chính là Liêu Sĩ Tuyên đều có thể chém. Nhưng đối mặt Thạch Hạo mãnh liệt mà đến một đao, hắn căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể lui. Thạch Hạo cướp công, 20 vạn cân Cửu Trọng Sơn hiện tại nhẹ như cánh ve, huy động lên đến không được quá thuận tiện. Thang Vũ liên tục lùi lại, mồ hôi rơi như mưa. Chương 128, Cửu Huyền Mẫu dễ dịch. Một cái tốt vũ khí, có thể để võ giả như hổ thêm cánh, thậm chí chiến lực gấp bội. Cửu Trọng Sơn chính là thần binh như vậy. 20 vạn cân nặng à, cái này một khi vung đẩy, lấy tốc độ đáng sợ ném ra đến, đừng nói bản thân nó còn là vô cùng sắc bén, dù chỉ là cùn khí, cái kia lực sát thương cũng vô cùng khủng bố. Khó trách loại này cấp bậc linh khí cũng chỉ có một cái, như thế mật độ cao kim loại trên đời này có thể có bao nhiêu. Chỉ là đem chi chế tạo ra đến liền không đơn giản, huống chi còn muốn chế thành linh khí. Thang Vũ một bên lui, một bên thì là không thể che hết tham lam. Linh khí A. Chính là Liễu Sĩ Tuyên đều không có tư cách nắm giữ bảo vật. Người xem, Thạch Hạo bất quá là một bước dưỡng hồn, coi như bởi vì có cái này bảo khí, hắn thậm chí liền chính diện ngăn cản đều là không dám. Thạch sư đệ, ngươi đem cây đao này đưa cho ta, ta có thể thể, sau đó tuyệt sẽ không đụng ngươi một sợi lông. Hắn nói. Thạch Hạo cười nhạo, xem ra, ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng tình huống. Thạch Hạo, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, mà ta lại là ba tầng dưỡng hồn đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào 4 tầng đi. Thang Vũ ngạo nghễ nói, nhưng bị Thạch Hạo mấy đao liên chạm, cũng chỉ có thể hoa hoa kêu to lui lại. Cho nên, ngươi cho là ta không giết được ngươi. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Thang Vũ hừ một tiếng, ta như không tiếc một cái giá lớn, giết ngươi khách khí. Tỷ như, hắn liều mạng kề bên Thạch Hạo một đao, lại thuận thế tiến mạnh, lấy hắn nghiền ép cấp lực lượng, chẳng lẽ còn không thể đem Thạch Hạo hoành sát sao? Nguyên bản hắn không muốn như thế. Dù sao còn muốn cướp đoạt Thạch Hạo trên người bí mật, đem người giết chết còn có thể tra hỏi ra cái gì đến. Nhưng bây giờ, linh khí đối với hắn dụ hoặc thực tế quá lớn, để hắn do dự chính là, hy sinh một cái cánh tay đi cản, rốt cuộc vạch không có lời. Đến. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Thang Vũ hô hấp thô trọng, hắn muốn làm ra một lựa chọn khó khăn. Chỉ là một lúc sau, hắn tự hạ định quyết tâm. Lại tiếp tục như thế, hắn chỉ có bị Thạch Hạo giết hỏng mất phần, cho nên, hắn nhất định phải tráng sĩ chặt tay. Hy sinh hết một cái cánh tay đi cứng rắn chống đỡ Cửu Trọng Sơn, sau đó nhân cơ hội cướp công, đem Thạch Hạo hoành sát. Chỉ cần cho hắn cơ hội gần người, ba tầng dưỡng hồn đỉnh phong còn giết không được một bước dưỡng hồn. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, muốn bắt cơ hội áp dụng kế hoạch. Thạch Hạo cười một tiếng, đã ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Hắn dùng sức ném một cái, xèo, Cửu Trọng Sơn liền rời tay, hướng về Thang Vũ bắn tới. Đao như thế rời tách tay, phù văn lập tức cảm đạm xuống. Cây đao này cũng lập tức khôi phục được 20 vạn cân phân lượng. Lần này kích xạ vốn là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới Thang Vũ trước mặt. Thang Vũ hoảng hốt, vội vàng đưa tay đón đỡ. Nhưng là, Cửu Trọng Sơn khôi phục được 20 vạn cân trọng lượng, lại thêm cao như vậy tốc độ, trong nháy mắt lực va đập lại có bao nhiêu a đáng sợ. Phốc, một đạo máu tươi bắn tung tóe, Thang Vũ hai cánh tay đồng thời sụp đổ, máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải là cắt đứt, mà là lực lượng kinh khủng va chạm, sinh sinh sụp đổ. Cửu Trọng Sơn căn bản ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng về Thang Vũ kích xạ mà đi, tốc độ không giảm. Phúc! Thân đao trực tiếp quán tiến vào Thang Vũ ngực, nặng nề lực lượng mang theo Thang Vũ bay lên, trọn vẹn hướng về sau trượt lui 10 trượng, cái này mới bành một cái, đính tại trên một tảng đá lớn, mũi đao không có đi qua. Đáng sợ như vậy xuyên qua lực dưới, dù là một đao kia đồng thời không có bắn trúng Thang Vũ trái tim, cũng sẽ đem trái tim của hắn sinh sinh đánh nổ. Lồng ngực của hắn đang ở đại lượng phun trào ra máu tươi. Bốn chân còn tại dây rủa lấy, nhưng ánh mắt đã là tối tăm. Ngươi thật là ác độc. Hắn một bên phun dòng máu, vừa nói. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đến ép hỏi bí mật của ta, chuyện về sau khẳng định còn muốn diệt khẩu, lại còn nói ta hung ác. Ha ha, ngươi tam quan quá bất chính. Hắn đi qua, đem Cửu Trọng Sơn rút ra, phốc, một chùm máu tươi lại phun, Thang Vũ thì là vô lực ngã rầm trên mặt đất, miễn cưỡng ngọ ngổ ở y mấy lần, không cam lòng chết rồi. Thạch Hạo nhìn một chút thân đao, không dính một vệt máu, sáng loáng như nước. Thật sự là hảo đao. Thạch Hạo đem đao thu vào, tiếp tục đi tới. Trong lòng của hắn đã có giác ngộ. Cùng Sở Khiếu Thiên nhất hệ là không chết không thôi, dù là không có bí tàng quan hệ, bọn hắn cũng phải vì đời sau của mình báo thù, cho nên, hắn không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động xuất kích. Bằng không thì lần một lần hai, đối phương sát thủ không ngừng, mình không thể phòng cả đời. Hơn nữa, để Thạch Hạo cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Lấy hắn ngạo khí, đương nhiên không thể nào. Các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tốt một lúc sau, hắn dừng ở một tòa rừng cây nhỏ phía trước. Đây chính là cố ý giấu giếm lên địa phương. Hắn lẩm bẩm nói, một bên vươn tay, hướng về một gốc cây gỗ nhân tới. Kết quả, rắn rắn chắc chắc. Đổi lại một gốc, đồng dạng, đổi lại đồng dạng, còn là đồng dạng. Bất quá, bảy cây về sau, Thạch Hạo đưa tay lại theo, rõ ràng nhìn xem là một gốc cây, nhưng đè vào thời điểm, lại phát hiện là trống rỗng. Chính là chỗ này. Thạch Hạo cả người đều là dò xét đi vào. Chỉ thấy tại cái này sắp xếp rừng cây phía sau hẳn là một cái lối nhỏ. Hắn lộ ra một vệt nụ cười, tâm bên trong thì là tràn đầy chờ mong, cái này bị che giấu rốt cuộc là thứ gì. Hắn đi vào, quay đầu xem, đường nối rất rõ ràng. Cái này chướng nhãn pháp thật đúng là lợi hại. Thạch Hạo theo đường nối đi, thẳng tắp đi không sai biệt lắm 100 trượng, chỉ thấy phía trước nhiều một cái ao nhỏ, một mùi thơm cũng là xông vào mũi. Cửu Huyền Mâu dễ dịch. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức liền nhận ra được. Tại ao phía trên, có một gốc cây già, nhưng không cao, liền bảy thước dáng vẻ, sợi rễ thì là thò vào ao bên trong, như là bàn long. Đồ tốt ta. Cửu Huyền Mâu rễ cây sinh trưởng cực chậm, cách mỗi 100 năm mới có thể dài một vòng, mà ở trong quá trình này, rễ của nó sẽ bài tiết một loại linh dịch, là luyện đan vô thượng bảo vật, công hiệu nhiều hơn. Mà đem chi pha loãng, thì là thiên nhiên rất tốt tắm thuốc vật liệu. Hiển nhiên, cái thế lực này trước kia chính là lấy Cửu Huyền Mâu rễ dịch làm vì tắm thuốc đến ban thưởng đệ tử. Bưng xem ai có thể linh quang lóe lên, phát hiện mê cung này trận khảo nghiệm dụng ý thực sự. Thật sự là ngưu bức a, cầm bảo vật như vậy dùng để ban thưởng. Thạch Hạo đau lòng, nếu là có thể nhận được thuần túy mẫu căn dịch, kia là quý giá vô cùng tài liệu luyện đan. Không quá suy nghĩ lại một chút, mẫu căn dịch vô cùng không tốt bảo tồn, cho hắn thì có ích lợi gì đâu này. Không đợi hắn lấy ra đi, khẳng định đã trải qua hỏng mất. Hiện tại, Cửu Huyền Mâu dễ cây đâm vào trong ao, làm ra bảo đảm chất lượng tác dụng. Là cực kỳ thiên nhiên bảo tồn chi pháp. Nếu cầm không đi, vậy thì toàn bộ hấp thu, không một chút nào có thể lãng phí. Thạch Hạo ánh mắt lấp lánh, trực tiếp bước vào ao bên trong, tu luyện lên bá thể thuật. Bây giờ còn chưa có đến lúc đó, hắn không cách nào vận chuyển cựu chuyển lược thiên kinh. Bất quá, luyện bá thể thuật cũng giống vậy, để thân thể hấp thu loại này linh dịch, tuyệt đối chỗ tốt vô tận. Hắn trước tiên ở trong ao lộn một vòng, để làn da đầy đủ tiếp xúc linh dịch, sau đó mới bắt đầu luyện bá thể thuật, lập tức thân thể từng đợt nóng lên. Sảng khoái. Chương 129, nước tắm. Cửu Huyền Mâu dễ dịch dược lực cùng trước đó linh thạch biến thành linh dịch hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất lượng tốt hơn năng lượng, đối với Thạch Hạo thân thể có kinh người bổ ích hiệu quả, nói cứng, cái này cùng huyết nhân xâm hiệu quả có điểm giống, nhưng là muốn vượt xa. Dù sao, cái này không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Bạch Vân Tông tồn tại lịch sử phải có 300-400 năm, cho nên nơi này vô cùng khả năng 300-400 năm đều không người hỏi thăm, dù là Cửu Huyền Mâu dễ cây sinh trưởng đến chậm chạp, cái này cũng hẳn là tích lũy rất nhiều linh dịch. 300-400 năm tinh hoa tấn quy Thạch Hạo tất cả, mặc dù khẳng định có bộ phận là bay hơi, nhưng như cũng khủng bố. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo bắt đầu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Linh hồn xúc tu mở ra, Thạch Hạo xem đến năng lượng kinh người, mà không giống với thiên địa trung du cách năng lượng, trong ao năng lượng độ dày đặc quả thực giận sôi. So trước đó Hoa Nguyên Quốc Hoàng thất linh thạch cao nhưng muốn mạnh hơn quá nhiều. Ông, đại lượng năng lượng bị hắn hút tới, lực lượng của hắn lập tức tăng vụt. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển. Chín chuyển về sau, Thạch Hạo ngừng lại, hắn lần này lực lượng tăng lên đạt đến 10 vạn cân nhiều, nhưng đây chỉ là một phương diện, hắn phát hiện, linh hồn của mình cũng cường đại một đoạn. Đây mới là trọng yếu nhất. Dưỡng hồn, nuôi chính là linh hồn, hiện tại hắn còn không có bước vào dưỡng hồn cảnh, linh hồn liền nhận được nhiều lần tầm bổ. Vậy hắn bước vào dưỡng hồn thời điểm, thực lực lại đem mạnh đến mức nào? Thạch Hạo cười ha ha, tâm bên trong vui thích. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc. Cựu chuyển lược thiên kinh thế mà cũng có thể cường đại linh hồn. Môn công pháp này, đoạt thiên địa tạo hóa, dùng để tẩm bổ bản thân, không quản là nhục thân còn là linh hồn, đều có thể cường hóa, quả thực yêu nghiệt ta. Khó trách lấy nguyên thừa diệt chi năng, cũng là không cẩn thận xúc động cấm chế, đưa đến biến thành cho bụi. Hắn càng nhận thức đến cửu chuyển lược thiên kinh quý giá. Hắn tiếp tục luyện bá thể thuật, thể phách cường độ tăng thêm một bước, để hắn cũng hoài nghi lại cùng Thang Vũ đánh một trầu. Hắn chính là đứng đấy bất động mặc cho đối phương làm, Thang Vũ lại có thể tổn thương được hắn sao? 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thời gian không ngừng đi qua, mẫu dịch ao cũng đang nhanh chóng biến mỏng manh. Vẹn vẹn đến ngày thứ 5, cái này miệng ao liền bị Thạch Hạo hấp thu sạch sẽ, mặc dù còn là có một vũng nước sạch tại cái kia, nhưng không còn một tơ một hào linh dịch. 10 vô cùng đỉnh phong, phá cực viên mãn. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, hắn tu đến phá cực phần cuối, tại ngày cuối cùng thời điểm, linh dịch chỗ tốt kỳ thật đều là bị thể phách cùng linh hồn hấp thu, lực lượng của hắn liền đỉnh trệ tại 200 vạn cân lên. 200 vạn cân. Phải biết, người bình thường tại phá 9 vô cùng chỉ có thể tu đến hơn 20 vạn cân lực lượng, số ít thiên tài mới có thể tu đến 30 vạn cân, nhưng Thạch Hạo lại là đem cực hạn này tăng lên tới 200 vạn cân. Nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Bất quá Thạch Hạo cũng không nói đến đi dự định. Hắn vui vẻ rời đi, đường cũ trở về. Làm hắn theo lối vào đi ra, tiếp tục đi tới, biến mất tại chỗ ngoặt trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người lại là theo một cái khác góc rẽ đi ra. Thạch Hạo tại lúc xoay người, lấy dư quang liếc về, kia là Liễu Sĩ Tuyên. A, Liễu Sĩ Tuyên thế mà vẫn chưa ra khỏi đi. Cái này mê huyễn trận cũng không khó đi, dù là lần thứ nhất đi vào, tìm đòi cái 3-5 ngày khẳng định có thể đi ra ngoài, huống chi Liễu Sĩ Tuyên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng lẽ, hắn cũng là hướng về phía cửu huyền mẫu dễ dịch mà đi? Là, hẳn là. Ha ha, có điều, đương gia hỏa này tìm tới địa phương, phát hiện trong hồ chỉ còn lại có hắn nước tắm. Không biết lại sẽ là biểu tình gì đâu này. Ách, được rồi, hắn cũng không phải lưu manh, có nhìn trộm mớn. Thạch Hạo bước nhanh mà rời đi. Lại nói Liêu Sĩ Tuyên, hắn tự nhiên cũng liếc về Thạch Hạo thân ảnh, nhưng là, hắn đồng thời không có truy kích. Bây giờ không phải là tìm tiểu tử này phiền phức thời điểm. Lại nói, hắn còn khinh thường. Hẳn là nơi này. Liêu Sĩ Tuyên thì thào nói, hắn đã trải qua tiến vào nơi đây 3 lần, phía trước 2 lần hắn đều là vội vàng mà qua. Nhưng 2 năm trước thời điểm, hắn liền bắt đầu suy tư. Cái này như cũng là một đạo khảo nghiệm, vì cái gì không có ban thưởng đâu này. Mặc dù đánh bại người đá tiêu tốn thời gian quá dài, kỳ thật cũng lấy không được ban thưởng, nhưng là, ít nhất là nhìn thấy, chỉ có thể nói, thực lực của mình không tốt, cho nên không thể nhận được. Nhưng là, cửa này, lại ngay cả ban thưởng cái bóng cũng không có thấy. Hắn càng nghĩ càng không đúng, trăm điều thôi diễn, rốt cục khẳng định, cái này mê huyễn trong trận hẳn là còn có một cái bí địa. Cho nên, hắn rõ ràng đã sớm có thể đi ra ngoài, vẫn còn ở chỗ này lục soát. Rốt cục, hắn khẳng định chính mình nhanh muốn tìm tới địa phương. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Thạch Hạo, hắn không khỏi tâm bên trong một cách sững sờ. Chẳng lẽ, đối phương cũng có chỗ phát hiện? Không thể nào. Hắn lập tức lại chắc chắn, chính mình cũng là đi vào 2 lần, sau đó mới phát hiện không thích hợp, hắn thiên tài như thế đều là như thế, huống chi Thạch Hạo chỉ là lần thứ nhất đi vào. Nói đến thông minh. Hắn Liêu Sĩ Tuyên chẳng lẽ không thể nghiền ép Thạch Hạo sao? Cho nên, đây chỉ là trùng hợp. Liêu Sĩ Tuyên lục lọi, hắn cũng mò tới cái kia sắp xếp rừng cây nhỏ, từng cây cây gỗ tìm tòi xuống tới, đột nhiên, hắn lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn tay phải toàn bộ không có tiến vào thân cây bên trong đi, giống như cánh tay đột nhiên thiếu một cắt. Tìm được. Hắn thò người ra đi vào, khi thấy một cái đường mòn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn kích động đến tê cả da đầu. Tìm được. Đây cũng là từ trước tới nay. Cái thứ nhất phát hiện nơi đây người. Hắn có thể nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Có lẽ, hắn có thể nhảy một cái tu đến 9 tầng dưỡng hồn. Như vậy, hắn lại bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến bị ngạ. Bạch Vân Tông chẳng những đem thêm ra một vị sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão, kế nhiệm vị trí tông chủ cũng là ván đã đóng thuyền. Sau đó, hắn sẽ quét ngang 3 đại tông môn, để Bạch Vân Tông trở thành phiến đại lục này duy nhất chúa tể. Lại tiếp sau đó, hắn sẽ thăm dò khối đại lục này võ đạo tàn lùi bí mật. Bởi vì tại trước đây thật lâu, trên phiến đại lục này người mạnh nhất nhưng xa không chỉ bị ngạ cảnh. Là cái gì đưa đến võ đạo tàn lùi? Vì cái gì bây giờ có được linh căn người ít như vậy? Phải biết tại trước đây thật lâu, không nói khắp nơi dưỡng hồn, nhưng ít ra muốn so hiện tại nhiều hơn gấp 100 lần. Hắn là cái 10 phần có dã tâm người trẻ tuổi, lập chí muốn lưu lại thiên thu vạn cổ chi danh. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện tòa kia ao nước nhỏ, cửu huyền mẫu rễ cây như cũ. Đây là cửu huyền mẫu rễ cây. Liêu Sĩ Tuyên thế mà biết hàng, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cái này mẫu căn cây dịch có tẩm bổ linh hồn hiệu quả, đúng là hắn cực kỳ cần. Hắn kích động đến tê cả da đầu, vội vàng túi người đi, vớt một cái ao nước, mang theo mặt mũi tràn đầy thành kính, một cái uống vào. Hả? Đợi nửa ngày, hắn đều không có phát hiện cái này thủy dịch mang tới chỗ tốt. Ách, là có một chút, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng 3-400 năm đều không có người tiến vào, ao nước này bên trong linh dịch hẳn là nồng nặc tan không ra a. Hắn đột nhiên run lên, nghĩ lại tới trước đó bắt được một thân ảnh. Chẳng lẽ đối phương quần áo tựa hồ còn có chút ướt? Hắn hồi tưởng đến, lập tức bắt được chi tiết. Hoa! Hắn lập tức cuồng thổ lên, mẹ nó, ăn vào thạch hạo nước tắm. Chương 130, cửa ải cuối cùng. Liêu sĩ tuyên nói không ngừng. Hắn người này kiêu ngạo vô cùng, mà người kiêu ngạo hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh thích sạch sẽ. Cái này uống người ta nước tắm, cái này ai chịu nổi? Ghê tởm! Ghê tởm! Liêu sĩ tuyên tức giận đến đều muốn nổ tung, hai mắt đỏ bừng. Tất cả đều là sát ý. Ở trong đó, đã có bị thạch hạo buồn nôn đến, lại có mong mỏi mãnh liệt về sau, hy vọng đột nhiên thất bại thất lạc. Làm nơi này, hắn đã thời gian hành kinh chờ đợi hơn 2 năm, kết quả đây. Bị người nhanh chân đến trước. Cái này tự nhiên cũng làm cho hắn sinh ra mãnh liệt sát ý. Lại nói, thạch hạo còn dây dưa lấy bao nha nhi, cái này đồng dạng làm cho hắn rất khó chịu, chỉ là trước đó căn bản khinh thường tự mình xuất thủ. Ngươi thật đúng là chán sống. Hắn phát ra uy nghiêm đáng sợ thanh âm. Thạch hạo lại là toàn bộ không thèm để ý, di tích cổ đoạt bảo, đều xem mọi người năng lực cùng vật khí, chẳng lẽ còn muốn kiếm lượng. Thật sự là nói giỡn. Hắn nhanh chân mà đi, không bao lâu liền ra cái này mê huyễn trận, tiếp tục đi tới. Bước đi, phía trước xuất hiện một đạo vách núi, bóng loáng như gương, cao thì có mấy trăm trượng. Vách núi phía dưới là một tòa hồ nước nhỏ, trong hồ nước thì là có 8 cái bệ đá, vừa vặn nổi lên mặt nước, như là từng tòa liên hoa đài. Đường kính đến có khoảng 1 trượng, mỗi tòa tảng đá đều là cách nhau rất xa. Hồ nước bốn phía, thì là đứng đấy lúc trước đã trải qua chạy đến người. Cái này di tích cổ cũng không lớn, mà nơi đây thì là di tích cổ cửa ải cuối cùng. Lúc đó ở giữa sau khi tới, bệ đá liền sẽ đi lên trên, lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dừng lại, thẳng đến mỗi tòa trên tảng đá chỉ còn lại có một người lúc, liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó hai sát nhập đến cùng một chỗ, tiếp tục liều giết. Lại đến mỗi tòa bệ đá chỉ còn lại có một người lúc, còn lại bệ đá liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó lại sát nhập, lại chém giết, cuối cùng, chỉ có một người có thể lên đỉnh, thu hoạch ban thưởng. Về phần ban thưởng là cái gì, mỗi lần đều không giống nhau. Thạch hạo, gầm lên giận dữ bên trong, chỉ thấy mã hưu phú đông nhiên vọt ra, bành bành bành, thân hình hắn như bay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. 4 tầng dưỡng hồn. Thạch hạo cũng không dám chủ quan, chủ yếu là, hiện tại hai mắt quá nhiều. Hắn cũng không muốn vận dụng ám kình. Đây là hắn đòn sát thủ, người gặp hẳn phải chết. Mọi người thấy một lần, vội vàng nhao nhao tránh ra, mã hưu phú căn bản chính là người điên, nếu là không cẩn thận ngăn cản con đường của hắn, khẳng định sẽ bị vô tình tiêu diệt. Bang, thạch hạo rút đao mà ra, trong nháy mắt kích hoạt phù văn, 20 vạn cân cửu trọng sơn nhẹ như không có gì, bị hắn nhẹ nhõm lập tức lên, chỉ phía xa mã hưu phú. Linh khí. Lập tức, mọi người đều là kinh hô. Ai có thể nghĩ tới Thạch hạo trong tay lại có một cái linh khí. Là, hắn là cái thứ nhất đánh vào trong cung điện, cho nên nhận được ban thưởng. Không đúng, mỗi lần đều có cái thứ nhất đánh vào cung điện đi người, vì cái gì không có lấy đến linh khí đâu này. Không có hắn nhanh đi. Là thật nhanh. Ta chạy đến thời điểm, mã hưu phú, thường thiên ngọc còn tại chiến đấu, nhưng thạch hạo đã trải qua tiến vào, có thể thấy được tốc độ của hắn phải nhanh ra quá nhiều. Ân, đã sớm đã chứng minh, có thể hay không nhận được ban thưởng. Hoàn toàn xem đánh bại người đá tốc độ, cho nên cái này khảo nghiệm là đánh nhau cùng cấp chi phối lực, xem ra thạch hạo nắm giữ nghiền ép tính ưu thế. T, liền Liêu Sĩ Tuyên cũng không có thực lực như vậy a. Hắn như có thể bước vào 3 tầng, 4 tầng dưỡng hồn, chẳng phải là muốn thành niên nhẹ một đời người thứ nhất. Ha ha, hắn còn phải trước tiên bước qua mã hưu phú cửa này. Mà tiểu tính thành công, sau khi ra ngoài còn muốn thừa nhận cuồng sa tông lửa giận. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà mã hưu phú cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Linh khí A. Hắn mặc dù chưa từng nắm giữ qua, lại là được chứng kiến linh khí chi uy, cùng sa tông tông chủ liền có một kiện, tên là hắc xà tiên, uy lực to lớn, để hắn đều là đỏ mắt, muốn theo mà cũng có. Hiện tại, nhìn thấy thạch hạo trong tay cầm linh khí, hắn đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ. Nhưng người điên chính là người điên, cặp mắt của hắn càng ngày càng đỏ, đang hót tới trình độ nhất định lúc, hắn liền không quan tâm, kêu gào một tiếng, lại hướng về thạch hạo đánh giết mà đi. Thạch hạo vung đao, hướng về mã hưu phú chém đi qua. Hắn còn không có học vũ kỹ loại đao pháp, cũng không phải là không có, mà là đống nhiên sử dụng một bộ nhật cấp cao giai đao pháp đến sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn chỉ là đùa nghịch khua lên cửu trọng sơn, phù văn sáng tối chập chờn. Rõ ràng, cây đao này cũng chỉ có mấy cân trọng lượng, nhưng tối sầm lại xuống tới, phù văn lại không tác dụng, liền để cửu trọng sơn đạt đến vốn coi trọng lượng, cái kia lực phá hoại đáng sợ đến không hơn được nữa. Mã Hưu Phú thử qua mấy chiêu về sau, liền biết rõ cửu trọng sơn lợi hại, hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể du tẩu mà đi, hy vọng có thể bắt lấy Thạch Hạo sơ hở, hay là tiêu hao Thạch Hạo thể lực, sau đó lại một lần hành động cầm xuống Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người là không thể tin được. Đây chính là Mã Hưu Phú à, có người điên danh sừng, lần nào làm không phải không quan tâm, dũng cảm tiến tới. Hiện tại, hắn thế mà cũng sẽ du đấu. Cái này, nguyên lai, hắn cũng không phải là chân chính người điên, gặp được nguy hiểm hắn còn là sẽ su cắt tị hung. Cũng thế, nếu thật là người điên, lại thế nào khả năng bị cuồng sa tông trọng điểm bồi dưỡng đâu này? Người ta lại không đốc. Mã Hưu Phú không ngừng phát ra gầm thét thanh âm, hắn còn không có như thế biệt khuất qua. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Liêu Sĩ Tuyên đám ba người, ai là đối thủ của hắn? Hơn nữa, tiêu tính cùng Liêu Sĩ Tuyên bọn hắn làm, ba người kia cũng sẽ đối với hắn tràn đầy cố kỵ, hắn tuyệt đối là chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động, tựa như trước đó xuống hồ thời điểm, hắn một lấy địch ba, đem Liêu Sĩ Tuyên bọn hắn toàn bộ lôi vào trong chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà bị Thạch Hạo áp chế, chỉ có thể du đấu, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng hắn lại giống tiêu nữa, nhưng lại có thể như thế nào? Cửu Trọng Sơn uy lực mở cái kia đâu, hắn căn bản là không có cách coi nhẹ. Thạch Hạo. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một tiếng giống. Mọi người nhao nhao nhìn, a, đây không phải Liêu Sĩ Tuyên sao? Đệ nhất thiên tài. Mặc dù không có người công khai thừa nhận, nhưng là, đây là mọi người ngầm đồng ý. Liêu Sĩ Tuyên xác thực yêu nghiệt, tuổi tác tại bốn đại thiên tài bên trong nhỏ nhất, nhưng đã trải qua cho thấy vượt qua xu thế. Hắn cho người ấn tượng luôn luôn là thong dong bình tĩnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Mặt mũi tràn đầy xanh xám vẻ, đều muốn ăn người rồi. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo chẳng lẽ đắc tội hắn rồi? T, nếu như đúng vậy lời nói, thiếu niên này cũng quá hổ đi, trước tiên đem Mã Hưu Phú em trai giết, để người điên triệt để cuồng hóa, hiện tại lại đem Liêu Sĩ Tuyên chọc giận.